Chương 637, bị ép khô Vân Chỉ Lan. Chương 637, bị ép khô Vân Chỉ Lan. Vân Chỉ Lan thân thể cứng một chút. Ra ngoài ý định, cái kia cố phần tâm giống như khô nóng, lại khẩu này giao ao nước trấn an dưới, thoáng lắng lại một chút. Có thể đây chỉ là tạm thời. Vạn dục thánh thể tại ngắn ngủi yên lặng về sau, lấy một loại khác tư thái thức tỉnh. Không còn là không khác biệt tiêu đốt, mà chính là bắt đầu tham lam thông qua mỗi một tấc da thịt, hấp thu trong nước hồ một loại nào đó xa lạ năng lượng. Vân Chỉ Lan trong lòng một mảnh mờ mịt. Nàng cũng là lần đầu tiên uống giao trì thánh thủy, chẳng lẽ đây mới là giao ao nước chính xác cách dùng? Một bên âm, một bên uống thuốc, hấp thu, gặp thân thể cũng đều vừa, ngược lại cái kia cố sắp đem nàng bức bị điên khô nóng đạt được hữu hiệu ngăn chặn, nàng liền không có ngăn cản bản năng của thân thể. Tâm thần hơi định, não hải bên trong suy tư lên hiện ra Mặc Vũ vừa mới câu nói kia. Nhìn trận đồ nhiều, nàng tự rêu con khỏe môi. Chính mình chìm đắm trận pháp đan thanh chi đạo mấy trăm năm, duyệt lần tông môn điện tàng, nhìn qua trận đồ đầu chỉ ngàn vạn. Có thể đối mặt cái kia thượng cổ tàn trận, vẫn như cũ như xem trời sách, thúc thủ vô sách. Mà hắn, chỉ nhìn một chút, liền biết rõ này nền tảng. Vân Chỉ Lan trong lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Nguyên lai, like, đây chính là thiên phú trên lệ sao. Chính mình cần đọc sách đến bạc đầu mới có thể hiểu được huyền bí, trong mắt hắn, có lẽ căn bản không tồn tại độ khó khăn có thể nói. Tại nàng nỗi lòng quần quần thời khắc, Mặc Vũ nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, hơi có chút tâm hỏng. Nguyên lai like giao chỉ tiên tử tại tắm thời điểm, là thật biết uống giao ao nước. Sớm biết nàng sẽ đến, chính mình quả quyết sẽ không. Ai, sai lầm, sai lầm. Hắn bên cạnh thân, Ngọc Lan âm sớm đã hóa thành một bãi xuân thủy, bị nhãn như tơ, ánh nước liếm diễm. Nàng chết cắn nở nang môi dưới, không dám phát ra mảy may tiếng vang, sợ đã quấy rầy đối diện vị kia Vân trưởng lão. Có thể tiểu sư thúc lại là một tên như thế tinh xảo cầm sư. Mỗi một phát, mỗi một bê, đều là như thế thành thạo. Tấu lên nhạc khúc tuyệt vời như vậy, để cho nàng nhịn không được nhẹ hừ lên. Thanh Hà thì đem cả khuôn mặt đều vùi vào Mặc Vũ trong lồng ngực, giả bộ ngủ say. Một lần lại một lần, để cho nàng cơ hồ muốn ngất đi. Thánh tử đại nhân, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Ngay trước giao chỉ trưởng lao trước mặt, lại vẫn như vậy. Vân Chỉ Lan tự nhiên không có phát giác được đối diện ba người ám lưu hung dũng. Suy nghĩ của nàng đã theo trận pháp trôi giạt đến bảng kia cầm phổ phía trên. Kỳ thật, nàng còn có mấy cái liên quan tới cầm phổ vấn đề muốn hỏi. Có thể lời nói vài lần bọt tới bên môi, lại bị nàng xinh xinh nuốt trở vào. Hắn không đến một nén nhang liền có thể lĩnh ngộ khúc phổ, chính mình bỏ ra mấy ngày mới miễn cưỡng nhìn đến môn hạng. Nếu là hỏi lại, hắn sẽ không cảm thấy ta rất vụ bè, sẽ không cảm thấy ta liền những vật này đều nghĩ mãi mà không rõ, căn bản không xứng cùng hắn luận đạo. Được rồi, vẫn là đừng hỏi nữa. Vân Chỉ Lan trong lòng điểm này đáng thương bình tĩnh, vẫn chưa duy trì bao lâu. Cái kia cũng bị nàng cưỡng ép nạp nhập thể nội kỳ lạ năng lượng, đột nhiên biến đến không bị khống chế, lại thay đổi phương hướng, muốn tiêu tán mà ra. Nàng thân thể run lên bần bật. Đây là chuyện gì xảy ra? Cũng không đợi nàng nghĩ rõ ràng, một cỗ xa so với lúc trước càng thêm mãnh liệt khô nóng, từ nhỏ bụng chỗ sâu ẩm vang nổ tung, bao phủ toàn thân. Cái kia mặt vừa mới chút bỏ có chút từng đỏ, lấy tốc độ càng kinh người hơn một lần nữa bỏ lên trên gương mặt, đồng thời không ngừng lan tràn, theo tuyết cái của một mực nhuộm đến tinh xảo xương quai xanh. Nàng toàn thân cũng bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ liên đối lấy ao nước đều nổi lên từng vòng tinh mịn gợn sóng. Càng làm cho nàng hoảng sợ là, chính mình thể nội nguyên âm chi lực thế mà đột nhiên có tiết ra ngoài dấu hiệu. Vạn dục thánh thể, không kiểm soát. Không, không đúng, cái này cùng trong ngày thường mất khống chế triệu chứng hoàn toàn khác biệt. Nàng thân thể mềm mại cứng đờ, liều mạng đem chính mình hướng về sau tới gần, lạnh buốt thành ao dán lên nóng hổi lưng, mang đến không có ý nghĩa an ủi. Nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, đem toàn bộ tâm thần đều dùng đến trấn áp thể nội dị động, kiệt lực không cho đối diện người nhìn ra mảy may dị dạng. Thế mà Mặc Vũ một mực phân kia tâm thần ở trên người nàng, gặp nàng thần sắc thống khổ, khí tức hỗn loạn, không khỏi lên tiếng hỏi: "Chỉ Lan cô đương, ngươi thế nào?" Đạo này bình thản hỏi thăm, lại làm cho Vân Chỉ Lan xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Bị thấy được, chính mình bộ này xấu hổ bộ dáng, bị hắn thấy được. Vân Chỉ Lan não tử triệt để loạn thành hỗn loạn, nàng chỉ có thể dựa vào bản năng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Không có, không có gì, ta thể chất đặc thủ, tu luyện lúc, cứ như vậy, ngươi đừng để ý." Nói xong, nàng hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Đây là cái gì nát đến nhà lấy cớ? Trên đời này nào có tu luyện sẽ đem mình tu thành cái này bộ dáng? Hắn định sẽ cảm thấy ta là cái không biết liêm sỉ, hay thay đổi nữ nhân đi. Mặc Vũ nghe vậy, hơi nhíu mày. Thể chất đặc thù, vạn dục thánh thể, lại liên tưởng đến cái này nào đã sớm bị ô nhiễm thánh thủy, hắn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nhất thời đoán được thứ gì. Chẳng lẽ là mình duyên cớ? Ngay tại hắn suy tư thời khắc, đối diện Vân Chỉ Lan thân thể bỗng nhiên kịch liệt run lên. Ùng ùng, một chuỗi tinh mịn khí phao theo nàng thất thủ môi anh đào ở giữa toát ra. Từ đáy nước nhanh chóng nổi lên, mang theo một tia như có như không ngọt ngào hương khí, tại bích lục trên mặt nước vỡ vụn. Ngay sau đó, nàng cái kia hết sức trèo chống thân thể triệt để mềm nhũn ra, vô lực ở trên mặt nước nổi lơ lửng, một đầu tuyết thác nước giống như tóc bạc tại sóng biếc bên trong tản ra. Xong, không có khống chế lại, vẫn là bạo phát. Nội tâm của nàng một mảnh cho tàn, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, cầu nguyện Mặc Vũ không hề phát hiện thứ gì, cầu nguyện đây hết thể chỉ là một cơn ác mộng. Thế mà, như thế dị trạng, Mặc Vũ như thế nào lại không phát hiện được? Hắn ánh mắt rơi vào Vân Chỉ Lan tấm kia ửng hồng chưa cởi tuyệt sắc trên dung nhan, hầu kết vô ý thức đông núc nhích qua một cái. Hắn giống như triệt để minh bạch. Hắn thuần dương thân thể, tuy nhiên đã tiến hóa làm âm dương thân thể, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy vốn có đặc tính. Chưa hắn cho phép liền thải bổ hắn dương khí, đều sẽ gặp phải phản vệ. Thải bổ người tự thân nguyên âm, sẽ bị cổ này lực lượng cưỡng ép dẫn ra, đảo ngược cất đoạn, tận về bản thân. Ngày bình thường, tu sĩ tu luyện thổ nạp, đều sẽ đem cái này vốn tạp hắn nhân khí tức hàng ra ngoài thân thể, tự nhiên như thế sẽ không phát động. Có thể Vân Chỉ Lan vạn dục thánh thể, hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ, tăng thêm nàng lại nghĩ lầm đây là giao ao nước đặc thù công hiệu, lại chủ động đem hấp thu luyện hóa. Kết quả thì phát động cái này liền Mặc Vũ chính mình cũng nhanh quên bị động hiệu quả. Thế mà còn có thể dạng này, nhưng lại tại hắn suy tư công phu, dị biến tái sinh. Vân Chỉ Lan cái kia đã mất khống chế vạn dục thánh thể, tại bị phản phệ về sau lại bị triệt để kích phát, lần nữa cậy mạnh theo trong nước hồ, điên cuồng hấp thu lên cô năng lượng kia. Không, không muốn. Vân Chỉ Lan triệt để mộng, tại dần dần mơ hồ trong ý thức phát ra y mắng rên rỉ. Nàng điên cuồng vận chuyển công pháp, muốn áp chế chính mình cái này đáng chết thể chất, có thể hết thể đã trễ rồi. Lại một cỗ tinh thuần dương khí bị cường hành hút nhập thể nội. Tùy theo mà đến, là càng thêm mãnh liệt phản vệ. Thể nội nguyên âm như hồ thủy điện xả lũ, chạy ngược định hướng, điên cuồng tiết ra ngoài. Phúc, như thế dày vò, nàng kinh mạch bên trong linh lực triệt để hỗn loạn, cũng không còn cách nào đối vạn dục thánh thể hình thành bất luận cái gì áp chế. Hấp thu, phản vệ, nguyên âm tiết ra ngoài, linh lực loạn hơn, hấp thu càng hung, tạo thành một cái đáng sợ tuần hoàn đã tính. Chương 638, Mộc Lan âm mục tiêu thứ nhất. Chương 638, Mộc Lan âm mục tiêu thứ nhất. Nàng thế nào? Mộc Lan âm trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn lấy chìm vào trong nước Vân Chỉ Lan, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Mặc Vũ lấy lại tinh thần, một bên đem trong ngực thanh hà bị ra, vừa nói: "Âm Nhi, nhanh đi cứu nàng." "A nha." Mộc Lan âm như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng vẩy nước đi qua, cánh tay ngọc duỗi ra, đem Vân Chỉ Lan mềm mại không xương thân thể mềm mại theo trong nước mò lên, mũi chân tại mặt nước điểm nhẹ, liền ôm lấy nàng nhảy lên bờ một bên ngọc thạch mặt đất. Vừa rơi xuống đất, nàng liền phát giác được trong ngực người nóng hởi nhiệt độ cơ thể, lại nhìn tấm kia vốn nên rõ ràng lãnh như tuyết khuôn mặt, giờ phút này lại ánh nắng chiều đỏ gần đầy, hô hấp dồn dập, tựa như phát sốt cao đồng dạng. Mộc Lan âm nhất thời hoảng hồn, vô ý thức quay đầu xin giúp đỡ. "Tiểu sư thúc, ngươi mau đến xem nhìn, nàng đây là thế nào?" Mặc Vũ cũng đã đi tới bên bờ, ánh mắt rơi vào Vân Chỉ Lan không đến mảnh vải trên thân thể mềm mại, lại không tí vết thương thức mảy may. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay dựng vào Vân Chỉ Lan cổ tay trắng, một luồng thần thức dò vào hắn thể nội. Một lát sau, hắn ám ám nhẹ nhàng thở ra. "Vấn đề không lớn, chỉ là nguyên âm hao tổn đến có chút lợi hại. Đương nhiên, cái này nguyên do trong đó, đánh chết cũng không thể nói. Không có gì đáng ngại." Mặc Vũ thu tay lại, thần sắc bình tĩnh giải thích nói: "Chỉ là tu luyện ra chút chuyện rắc rối, linh lực đập vào kinh mạch, tăng thêm có chút thoát lực thôi." "Tu luyện ra chuyện rắc rối?" Ngọc Lan âm nỗi lòng lo lắng để xuống hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ lo lắng. "Cái kia, sẽ không lưu hạ cái gì chứng về sau chứ?" "Sẽ không, tính dưỡng mấy ngày liền hảo." Mặc Vũ lắc đầu. "Ta sau đó vì nàng xứng chút ôn dưỡng kinh mạch đan dược, ăn vào sau ngủ một giấc liền không sao. Tiền bối không có việc gì liền tốt." Thanh Hà ở một bên nhẹ vỗ về ở ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngọc Lan âm thì là đôi mắt đẹp tỏa sáng mà nhìn xem Mặc Vũ, đầy mắt đều là sùng bái. "Tiểu sư thúc thật lợi hại, chỉ nhìn một chút liền biết vấn đề ở chỗ nào." "Ừm ân." Thanh Hà ở một bên gà con mổ thóc giống như gật đầu phụ họa. Mặc Vũ trong lòng cảm thấy xấu hổ. Có tiên cấp y thuật, muốn là liền điểm ấy cũng nhìn không ra, đó mới gọi kỳ quái. Chỉ là như thế xem xét, cũng triệt để xác nhận, cái này nổi, hoàn toàn là chính mình. "Tiểu sư thúc, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" Mộc Lan âm hỏi, ánh mắt tại Vân Chỉ Lan trần trụi trên thân thể lảo qua, bên hai hơi hơi phím hồng. "Còn có thể làm sao, trước mang nàng đi về nghỉ." Mặc Vũ đứng người lên, ánh mắt cái này mới chính thức rơi vào Vân Chỉ Lan trên thân. Nguyên bản như xương như tuyết da thịt, giờ phút này hiện ra một tầng say lòng người ửng đỏ, tăng thêm mấy phần kinh diễm mỹ sắc. Cho dù nằm lấy, trước ngực cái kia đối với tuyết phong vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng, vô cùng kinh người. Xuống chút nữa, giao chỉ chi thủy tại nàng chỗ ấy ngưng tụ thành thật nhỏ giọt nước, dọc theo tuyết trắng không tì vết khe danh chậm rãi trượt xuống. Hội tụ thành một vũng tiểu tiểu thanh đàm, chiếu đến ánh sáng nhạt, liễm diễm sinh sóng. Mặc Vũ hầu kết khẽ nhúc đích, chợt như không có việc gì rời ánh mắt, nói: "Ngươi lấy trước bộ y phục cho nàng mặc vào." "A." Ngọc Lan âm trừng mắt nhìn, ra vẻ khó xử giang tay ra. "Thế nhưng là, nhân gia thì mang theo hai bộ y phục nhà, một bộ vừa rồi ướt, một bộ khác chính mình còn phải xuyên đây." Mặc Vũ nghe vậy, đành phải đưa ánh mắt về phía một bên Thanh Hà. Thanh Hà hơi sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, thì thoáng nhìn Mộc Lan Âm tại Mặc Vũ sau lưng liều mạng hướng chính mình nháy mắt. Nàng trong nháy mắt minh bạch cái gì, khuôn mặt đỏ lên, ấp úng mà túi thấp đầu. "Ta cũng chỉ dẫn theo hai bộ." Mặc Vũ bất đắc dĩ thở dài, thuận miệng dạy dỗ: "Các ngươi à, tu sĩ đi ra ngoài bên ngoài, nhất định muốn nhiều chuẩn bị chút quần áo, nói ít cũng muốn tại chứa vật giới bên trong phòng 100 bộ mới được." "Tiểu sư thúc ngươi cái này liền không hiểu được." Mộc Lan Âm che miệng cười khẽ: "Chúng ta nữ tu áo bảo, luyện chế lúc đều sẽ khắc lên tốt mấy trọng cường hóa, sạch sẽ chất pháp, xa so với nam tu dùng bền, sẽ không tùy tiện hư hao. Dù sao nam tu y phục phá cũng liền phá, chúng ta không thể được, coi như mặc lấy nội giáp, cũng phải cam đoan áo ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, không phải vậy nhiều xấu hổ nha." "Còn có việc này?" Mặc Vũ sững sờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ xác thực có mấy phần đạo lý, khó trách nữ tu pháp y giá cả luôn luôn giá cao không hạ. Hắn cũng quá xoắn xuýt vấn đề này, tiện tay theo chữ vật giới bên trong lấy ra một kiện chính mình rộng thùng thình bảo, linh lực thúc dục, liền tự động bọc tại Vân Chỉ Lan trên thân, đem cái kia huyền chuyển xuân quang che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn ngược lại không phải là không có nữ tử quần áo, mà lại kiểu dáng cũng không ít, nhưng hiểu được đều hiểu. Lúc này loại này tình huống, còn là đạo bảo của chính mình thích hợp nhất. Làm xong đây hết thảy, hắn thần thức quét qua, liền khóa chặt Vân Chỉ Lan nơi ở, lập tức đem vị trí tin tức truyền vào Mộc Lan Âm cùng Thanh Hà náo hải. Trước mang nàng trở về phòng đi. Tiếng nói vừa ra, Mạc Vũ không chần chờ nữa, túi người đem Vân Chỉ Lan chặn ngang ôm lấy, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Bên cạnh ao, chỉ còn lại có Mộc Lan Âm cùng Thanh Hà hai người. Thanh Hà nhìn lấy Mạc Vũ biến mất phương hướng, thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, nàng do dự một lát, vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Sư tỷ, chúng ta chữ vật giới bên trong, rõ ràng dự săn đổi giặt quần áo, vừa rồi vì sao muốn? Nàng làm sao có thể chỉ đem hai bộ quần áo đi ra ngoài, vạn nhất bên ngoài lịch luyện lúc áo bào tổn hại, đây chẳng phải là?" Mộc Lan Âm rỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhẹ gật gật Thanh Hà cái trán, khóe môi câu lên một vệt giảo hoạt ý cười: "Ngươi đây liền không hiểu được đi." Nàng dạo bước đến bên cạnh ao, nhìn lấy sóng gợn lăn tăn mặt nước, chậm chậm nói: "Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Vị này Vân trưởng lão, em đẹp, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn muốn cùng tiểu sư thúc cùng một chỗ tắm? Cái này, quả thật có chút kỳ quặc." Thanh Hà vuốt tay điểm nhẹ. Nhưng vừa rồi loại tình huống đó, chính mình căn bản không tỉ vết suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này Kinh Mộc Lan Âm nhắc nhở, mới phát giác việc này khắp nơi lộ ra không hợp với lẽ thường. "Hừ hừ." Mộc Lan Âm đắc ý hừ nhẹ hai tiếng. "Ta thế nhưng là liếc một chút thì nhìn ra, vị này trưởng lão, tám thành là coi trọng nhà chúng ta tiểu sư thúc." "A." Thanh Hà cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt viết đầy khó có thể tin. "Không phải vậy đâu." Mộc Lan Âm quay người lại, lẽ thẳng khí hùng hỏi lại: "Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ vô duyên vô cớ cùng một cái nam tử cùng tắm sao? Cho dù là hảo hữu chí giao cũng không được a?" "Đương nhiên không được." Thanh Hà nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, đầu dao động như đánh trống trầu đồng dạng. Tuy nhiên nàng không có bạn nam giới, liền một cái đều không có, nhưng thở nhỏ chịu dạy bảo nói cho nàng, nữ tử trừ của mình phu quân, tuyệt đối không thể cùng bất luận cái gì khác phái tiếp xúc thân mật, cùng tắm càng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này chẳng phải kết rồi? Ngọc Lan âm vỗ tay một cái, kết luận: "Tiểu sư thúc như vậy thần võ phi phàm, phong tư chắc tuyệt." Nàng đột nhiên nhìn thấy, nhất thời trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, không thể bình thường hơn được. Nàng nói, sóng mắt lưu chuyển, ý cười sâu hơn. Người suy nghĩ lại một chút, đợi nàng tỉnh lại, phát giác chính mình trên thân mặc là tiểu sư thúc đạo bảo, cái kia áo bảo phía trên còn lưu lại tiểu sư thúc khí tức. Chậc chậc, trang diện kia hẳn là thú vị nha. Nàng đều không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tìm tới chính mình mục tiêu thứ nhất. Tiểu sư thúc mị lực quả nhiên vẫn là quá lớn. Thanh Hà nghe được sửng sốt một chút, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra cái kia hình ảnh, gương mặt cũng theo có chút nóng lên. Có thể lập tức, một cái càng lớn hoang mang xông lên đầu. Nàng ngơ ngác nhìn cười nói tự nhiên Mộc Lan Âm, trong lòng tràn đầy mê mang. "Sư tỷ, không phải để ý nhất tiểu sư thúc sao? Ngày bình thường, chỉ cần có khác nữ tu nhìn nhiều tiểu sư thúc hai mắt, nàng đều sẽ âm thầm không vui. Nhưng bây giờ, nàng chẳng những không có mảy may ghen tuông, ngược lại, còn giống như đang cố ý tác hợp." Thanh Hà đột nhiên phát giác, chính mình giống như cho tới bây giờ đều không có thực sự hiểu rõ qua vị sư tỷ này. Chương 639, hai nữ tranh ăn. Chương 639, hai nữ tranh ăn. Sự thật xa so với Mộc Lan Âm tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vân Chỉ Lan kỳ thật đã tỉnh. Tại bị Mặc Vũ ôm lấy cái kia một cái trước mắt, nàng liền tỉnh. Vốn cũng không phải là cái gì đại sự, nàng nhưng thật ra là bị dọa ngất ngược lại. Điểm này tiểu tổn thương, đối nàng thể chất mà nói, quả thực chín châu mất sợi lông. Có thể nàng không dám động, càng không dám mở mắt. Xấu hổ cảm giác như là vỡ đê hồng thủy, tiếp tục không ngừng mà phun ra ngoài, liên tục không ngừng. Bị hắn nhìn thấy, tất cả đều nhìn thấy. Mình nếu là trực tiếp tỉnh lại đối mặt hắn, đó cùng tử cũng không có gì khác biệt. Quang ảnh lóe lên, Mặc Vũ ôm lấy Vân Chỉ Lan xuất hiện tại một gian tĩnh thất bên trong. Gian phòng kia cùng nói là trưởng lão tĩnh tu chỗ, không bằng nói là một gian tàng thư các. Đập vào mắt chỗ đều là chồng chất như núi quyển sách cùng ngọc giản, trên bàn, mặt đất, bồ đoàn bên trên, cơ hồ không có thể chỗ đặt chân. Trong ngực hắn thân thể mềm mại khẽ run lên. Mặc Vũ hơi hơi nhíu mày, trên cánh tay truyền đến một trận chân nhăn ấm áp xúc cảm, để hắn động tác trì trệ. Hắn định thân nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi vì nàng thay đổi sạch sẽ là bảo, và áo chỗ không ngờ bị mảng lớn vết bẩn nhuộm dần. Hiển nhiên, nàng người tuy nhiên choáng, thế nhưng đặc thù thể chất mang tới phản ứng còn đang kéo dài. "Ai?" Mặc Vũ thở dài, cẩn thận tránh đi dưới chân điện tịch, đem trong ngực bộ dáng nhẹ nhàng phóng tới cái kia duy nhất một tấm coi như chỉnh tề trên giường đá. Xem ra, còn phải lại cho nàng đổi kiện y phục. Bất quá, hắn nhìn lấy Vân Chỉ Lan tấm kia bởi vì nhiệt độ cao mà hiện ra không bình thường ửng hồng tuyệt mỹ ngủ mắt, vẫn là bỏ đi tự mình ý động thủ. Vạn nhất nàng nửa đường tỉnh lại, trang diện kia có thể cũng không phải là xấu hổ hai chữ có thể hình dung. Vẫn là chờ Âm Nhi các nàng tới rồi nói sau. Vẫn là trước vì nàng điều phối chút tư âm thanh tâm thang dược, vững chắc nguyên thần. Thế mà, cũng là cái này âm thanh thở dài nhẹ nhẹ, rơi vào chợp mắt Vân Chỉ Lan trong tai, lại không thua gì một đạo tiên lôi. Hắn thở dài, hắn nhất định là cảm thấy mình phiền phức, thậm chí dơ bẩn. Hắn khẳng định đang nghĩ, đường đường giao chỉ thánh địa trưởng lão, đúng là như thế không biết liêm sỉ lang thang nữ tử, tại chính mình linh tuyển bên trong đều có thể làm ra như vậy cho hề, còn muốn hắn một ngoại nhân tới thu thập tàn cục. Xong, liền bằng hữu đều làm không được. Vân Chỉ Lan chết nhắm mắt lại, lông mi thật dài không chỗ ở run rẩy, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Nàng hiện tại không dám tỉnh, sau khi tỉnh lại, nên như thế nào đối mặt hắn? Mạc Vũ tất nhiên là không biết nàng trong lòng đã là thiên băng địa liệt, chỉ là đầu ngón tay giấy lên một ngọn lửa, yên lặng bắt đầu xử lý dược tài. Thể nội thế giới, cây tiên đào xuống. Tô Mị Nhi cùng Đào Yêu Yêu song song ngồi chồm hổm tại như nhân tiên thảo phía trên, dáng người thướt tha huyền chuyển, ưu nhã như họa, lại ám lưu hùng dũng. Tại các nàng trước người, đông dưng lơ lửng một cái kem, đỉnh đầu cái kia đem hóa chưa hóa trắng sữa bơ run rẩy, muốn ngã không ngã, tản ra tinh thuần cùng cực mê người năng lượng. Tô Mị Nhi mặt hồng ngập sương, trong đôi mắt đẹp đốt hai đóa tiểu tiểu ngọn lửa, chừng lấy bên cạnh Đào Yêu Yêu. Ánh mắt kia ngập lấy mấy phần hài đồng giống như hoa khí. Từ quả đào tinh, nàng đoạt tại Đào Yêu Yêu trước đó, nhỏ ngựa tuyết cái cổ, miệng nhỏ đỏ hồng một tấm, đột nhiên đem cái kia kem que đỉnh đầu sung mãn nhất một miệng bơ ngập lấy, đầu lưỡi cuốn một cái, đều đặt vào miệng tôm. Sau đó, nàng thị uy giống như hung hăng quét Đào Yêu Yêu liếc một chút. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, thì không cho ngươi ăn, là ta. Mạc Vũ thấy cảnh này, cũng là nhịn không được cười lên. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chính mình tứ sư tỷ bộ dáng như vậy. Trước kia Vũ Mị cùng Thong Dong không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có tràn đầy ý muốn sở hữu. Xem ra, Mị Nhi tỷ cũng coi là gặp gỡ khắc tinh. Đào Yêu Yêu đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, nàng không những không giận, ngược lại tay ngọc che miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy, cặp mắt đào hoa sóng ánh sáng lưu chuyển. Muội muội làm gì như thế nóng nội, tỷ tỷ cũng sẽ không cùng ngươi đoạn. Tiếng nói tiểu mị, động tác của nàng lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đoạn phấn nộn cái lưỡi dò ra cái môi, đúng là vòng qua kem đỉnh đầu, trực tiếp tiếp cận hướng về phía trong cùng nhất, liền muốn từ dưới đi lên vẽ ra một đạo trong suốt. Ngươi, Tô Mị Nhi đôi mắt đẹp trừng trừng, hàm răng khẽ cắn, cái kia một tiếng quát ngậm tại trong cổ, cuối cùng hóa thành một vẻ xấu hổ giận dữ mong đỏ, nhiễm lên tuyết quay hàm. Cái này quả đào tinh, quá không biết xấu hổ. Nhưng nàng sao có thể để cho như ý? Sau một khắc, nàng lại cũng không lo được cái gì dáng vẻ, chu cái miệng nhỏ, liền muốn đem cả cây kem đều nuốt vào. Có thể cái này kem muốn cũng không phải là cho nàng một người ăn, nơi nào có nhỏ như vậy. Dù là đã đến trong cổ, lại vẫn có một đoạn lộ ở bên ngoài, nửa đời kẹp lấy. Tính thất bên ngoài, Bạch Tiểu Viên chính ngăn ở Mộng Lan Âm cùng Thanh Hà trước người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Âm Nhi sư muội, Thanh Hà sư muội, các ngươi tẩy xong à nha? Mặc Vũ đâu? Hắn đi đâu? Hai người các ngươi mới là cùng nhau tắm sao? Mộng Lan Âm nghe vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, chợt khôi phục tự nhiên, vẫn chưa trực tiếp trả lời, chỉ là dịu dàng cười nói. Tiểu sư thúc có một số việc, liền trước tiên rời đi. A. Bạch Tiểu Viên lên tiếng, cũng không nghĩ nhiều, ngược lại lại vội vàng mà hỏi thăm. Đúng rồi, vậy các ngươi nhìn đến sư phụ ta sao? Ta tìm nàng hơn nửa ngày, ta cho nàng chuẩn bị tốt giao chỉ linh tuyển đều nhanh vô dụng, nàng còn không đi phao. Thanh Hà vô ý thức nhìn về phía Mộng Lan Âm, thầm nghĩ, quả nhiên cùng sư tỷ phỏng đoán một dạng. Vân trưởng lão rõ ràng chính mình có linh tuyển, lại muốn cùng thánh tử đại nhân. Mộng Lan Âm trong lòng mỉm cười, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại ra vẻ kinh ngạc nói, không có trông thấy đâu, làm sao? Vân trưởng lão không thấy? Đúng vậy a, gấp rút chết ta rồi. Bạch Tiểu Viên khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, nắm chặt lên ngựa của mình đôi. Ta cái kia một ao linh tuyển cũng không thể lãng phí nha. Không được, ta phải lại đi tìm một chút. Mộc Lan Âm sóng mắt lưu chuyển, nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi vì sao không tự mình đi phao đâu? Dạng này suối nước liền sẽ không lãng phí. Sư phụ ngươi như vậy một cái hợp thể kỳ đại năng, chẳng lẽ còn sẽ đi ném hay sao? Bạch Tiểu Viên trong nháy mắt khẽ giật mình, giống như là bị đề tỉnh đồng dạng, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga. Nàng ngẹo đầu suy tư một chút, dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy ta thì chính mình đi ngâm. Ừ, không giống nhau nàng, để chính nàng đi giao chỉ bên trong phao cái đầy đủ. Nói xong, liền giống con vui sướng con thỏ nhỏ, như một làn khói chạy xa. Nhìn qua Bạch Tiểu Viên đi xa bóng lưng, Mộc Lan Âm khẽ môi câu lên một vẻ ý cười nhợt nhạt. Tiểu gia hỏa này cũng là có ý tứ, cũng là không biết. Nàng đối tiểu sư thúc có không có gì hay? Sư tỷ, chúng ta hiện tại muốn đi tìm tiểu sư thúc sao? Một bên Thanh Hà nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên không, Mộc Lan Âm lắc đầu, tiểu sư thúc có thể xử lý tốt, chúng ta hiện tại bên ngoài dạo chơi, đừng đi quấy rầy hắn. Thể nội thế giới, Tô Mị Nhi trắng nõn cái cổ ngựa thành một đạo duyên dáng đường vòng cùng, nhưng lại không hạ nổi quyết tâm, tiếp tục hướng trong cổ hấp nhét, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào Yêu Yêu làm càn liếm láp thuộc về nàng mỹ thực. Cái kia chặn phấn nộn cái lưỡi ở tại phía trên lưu lại trong suốt ánh nước, mỗi một lần cuốn lên đều giống như đang gây hấn với Tô Mị Nhi phòng tuyến cuối cùng. Nàng chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía Mạc Vũ, nước nhuận màu hồng đồng mâu bên trong tràn đầy ủy khuất. Xấu đệ đệ, ngươi thì nhìn lấy nàng khi dễ ta. Mạc Vũ chỉ là bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nhẹ khẽ vuốt an ủi nàng run nhẹ nhẹ hồ thai, lấy đó trấn an, lại không có muốn giúp nàng ý tứ. Hắn có thể giúp thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp vào tay giúp nàng dùng lực đem kem nhét vào trong cổ họng hay sao? Chương 640, rõ ràng là mơn thuốc, làm sao cởi quần áo? Chương 640, rõ ràng là mơn thuốc, làm sao cởi quần áo? Tô Mị Nhi chỉ có thể càng thêm u oán nhìn lấy hắn. Ai nha, Mị Nhi muội muội cái miệng anh đào nhỏ nhắn thật là khéo léo đẹp đẽ đâu, thế mà cái này đều không nuốt vào được. Đào Yêu Yêu kiểu mị tiếng cười ở một bên vang lên, nàng che môi, cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy trêu tức. Đã muội muội ăn đến như vậy vất vả, vậy coi như đừng trách tỷ tỷ. Đến cùng ngươi chia ăn nha. Nói, nàng thân thể lại đi trước đụng đụng, phấn nộn đầu lưỡi dò ra, làm bộ liền lại muốn liếm phía trên cái kia còn lộ ở bên ngoài một nửa kem. Nếu là Mạc Vũ nói lời này, Tô Mị Nhi sẽ chỉ coi là người yêu ở giữa trêu chọc, gắt hắn một cái, mới sẽ không mắc lửa. Có thể lời này hết lần này tới lần khác là theo nàng ghét nhất Đào Yêu Yêu trong miệng nói ra. Lại phối hợp bộ kia hưởng thụ biểu lộ, nàng chỗ nào còn chịu được. Một cố không chịu thua sức lực bay thẳng đỉnh đầu. Tô Mị Nhi quyết định chắc chắn, đôi mắt đẹp khép lại, Tuyết cái cổ đột nhiên ngửa mặt lên, đột nhiên đem cả cây kem cưỡng ép nạp vào bên trong miệng. Trong cổ truyền đến mãnh liệt dị vật làm cho nàng cơ hồ muốn làm nôn đi ra, khóe mắt đều bứt ra mấy phần sinh lý tính nước mắt. Dù vậy, nàng vẫn không quên hung hăng trừng đảo yêu yêu liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy thắng lợi đắc ý ai nha nha, muội muội vậy mà như thế tham ăn, thật là làm cho tỷ tỷ mở rộng tầm mắt. Đào yêu yêu ra vẻ kinh ngạc thở nhẹ, lập tức lười biếng giãn ra vòng eo, bị nhãn như thơ. Đã muội muội như vậy ưa thích, cái kia tỷ tỷ cũng không có biện pháp, liền trước hết để cho muội muội tốt. Vừa dứt lời, Tô Mị Nhi liền cảm giác được một cỗ dồi dào mà năng lượng tinh thuần từ đó tuôn ra, trong nháy mắt rót nhập nàng thể nội. Cái kia cảm giác thoải mái, để cho nàng toàn thân đều nổi lên một tầng mê người phấn hạ. Một bên khác, Vân Chỉ Lan tĩnh tu phòng bên trong. Hô, Mạc Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dược dịch đã thành, đến đón lấy chỉ cần ôn dưỡng liền có thể. Mới nhìn hai nữ tranh ăn một màn kia, để hắn thực sự không tĩnh tâm được, nhiều lần đều kém chút khống hỏa thất bại. Cũng may mắn có đây chỉ là chế biến an thần thăng dược, thủ pháp đơn giản, nếu là đổi lại luyện chế cao giai đan dược, chỉ sợ hiện tại đã nổ lô. Hắn lại liếc mắt nhìn cửa, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Theo lý thuyết, âm nhi các nàng cũng nên đến. Người đâu? Không biết qua bao lâu, Vân Chỉ Lan bụng trộm sốc lên một tia khỏe mắt, muốn nhìn một chút Mạc Vũ phải chăng còn tại. Chỉ liếc một chút, nàng liền trông thấy đạo kia thân ảnh chính khoanh chân ngồi tại cách đó không xa, đầu ngón tay một đám ngọn lửa màu vàng kim nhạt nhảy nhót, chính rèn luyện linh dược. Hỏa diễm nhu hòa quang mang, tỏa ra cái kia trường tuấn lãng vô cùng bên mặt, chuyên chú mà nghiêm túc. Vân Chỉ Lan nhìn đến có chút thất thần. Thật là dễ nhìn. Vô luận là cái này luyện dược thủ pháp, vẫn là người này. Thằng đến Mạc Vũ thu liễm hỏa diễm, đem điều chế tốt dược dịch đổ vào trong chén, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Vội vàng hai nhắm thật chặt, tim đập như liễu chạy, kết lực bình phục hô hấp, tiếp tục trang ngủ. Mạc Vũ bưng chén ngọc, nhìn thoáng qua trong chén bích lục dược dịch, lại nhìn một chút trên giường ngủ say Vân Chỉ Lan, sau cùng bất đắc dĩ quan sát ngoài cửa. Âm nhi các nàng làm sao còn chưa tới? Hắn đi đến Vân Chỉ Lan bên cạnh, ánh mắt rơi vào nàng và táo lúc trước mấy chỗ không hiểu rõ lắm lộ vẻ vết bẩn phía trên, nhỏ nhỏ nhíu mày lại. Xem ra, chỉ có thể tự mình động thủ. Vân Chỉ Lan khẩn trương tới cực điểm, cả người đều căng thẳng. Muốn mớm thuốc sao? Ta có phải hay không cái kia tỉnh lại, chính mình uống sẽ thuận tiện chút. Có thể dạng này tỉnh lại, có phải hay không quá xảo hợp rồi? Lộ ra tốt tận lực, vẫn là chờ một lát lại tỉnh so sánh hợp lý. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, bên hai lại chuyển đến Mạc Vũ mang theo một tia ấy náy nói nhỏ. Chỉ Lan cô nương, đắc tội. Vân Chỉ Lan, đắc tội cái gì? Mớm thuốc mà thôi, vì sao muốn nói đến chỉnh trọng như vậy? Sau một khắc, nàng liền cảm thấy cái kia ấm áp đại thủ, đầu tiên là giải khai nàng bên hông dây buộc, sau đó vài vóc ma sát ra thịt, theo nàng linh lung đường cong chậm rãi trượt xuống. Tính thất bên trong, không khí dường như tại thời khắc này ngưng kết. Ý lạnh theo chân bóng vai ngọc bắt đầu từng tấc lan tràn đến toàn thân, cả người như là bị rút đi chỗ có sức lực, cứng ngắc giống như một khối băng cứng, liên chiến dốc hết ra đều không làm được. Thoát, thoát, hắn đã thoát. Nàng rất rõ ràng, Mạc Vũ cũng không phải là muốn làm gì chuyện xấu, nếu không vừa rồi cũng sẽ không cố ý tạ lỗi. Hắn chỉ là đang giúp nàng hoán đổi món kia bị làm bẩn y phục. Có thể lý trí là một chuyện, thân thể cùng tình cảm phản ứng lại là một chuyện khác. Bị một người nam tử, vẫn là nàng đời này duy nhất coi là bằng hữu người, rút đi trên thân tất cả che đậy thân thể chi vật. Loại này trước nay chưa có xấu hổ cảm giác, để cho nàng cơ hồ muốn mất đi. Sớm biết vừa rồi thì chính mình đã tỉnh lại. Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Không bao lâu, y phục liền đổi xong. Mạc Vũ hài lòng gật gật đầu. Cái này tinh thất thực sự quá loạn, quyển sách ngọc giản chồng chất đến khắp nơi đều là, hắn thực sự không thấy được cất giữ quần áo địa phương, chỉ có thể lại dùng chính mình tạm một chút. Chỉ là, nàng làm sao càng nóng. Xem ra, cái kia đặc thù thể chất phản vệ, so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Hắn làm sao biết, thời khắc này Vân Chỉ Lan, hơn phân nửa là bị xấu hổ. Nàng cảm thấy mình sắp hòa tan, hết lần này tới lần khác lại thanh tỉnh vô cùng, liền choáng đều choáng không qua. Nàng còn không dám tỉnh lại. Hiện tại tỉnh lại, nên như thế nào đối mặt hắn? Chẳng lẽ muốn nói đa tạ ngươi giúp ta đổi y phục sao? Vậy còn không bằng chết đi coi như xong. Chỉ cần hắn không nói, chính mình không nói, coi như đây hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Đúng, coi như chính mình cái gì cũng không biết. Đang lúc nội tâm của nàng hỗn loạn lúc, một cỗ ôn hòa lực lượng đem nàng nhẹ nhàng đỡ dậy, để cho nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại, thuận thế dựa tiến một cái kiên cố ấm áp trong cửa tay. Thuộc về hắn nam tử khí tức, càng thêm rõ ràng quanh quẩn tại chót núi. Vân Chỉ Lan nhịp tim trong nháy mắt để loạn vẫn chậm một nhịp. Mép bắt chạm đến mềm mại cánh môi, nàng mới giật mình, hắn muốn mơn thuốc. Làm sao bây giờ? Hôn mê người, cái kia là làm sao uống thuốc? Nàng không có kinh nghiệm a, là nên hé miệng, vẫn là không há mồm. Chứ miệng, là nên chính mình chủ động ướt, vẫn là tùy ý dược dịch chảy đến đi. Chủ động ướt, có thể hay không quá giả. Tại nàng thiên nhân giao chiến một lát, Mạc Vũ đã khẽ nghiêng chén ngọc, một cỗ mát lạnh dược dịch thuận thế chân hướng phần môi của nàng. Vân Chỉ Lan trong đầu trống rỗng, vô ý thức đóng chặt lại môi, kết quả dược dịch theo khỏe miệng của nàng trượt xuống, thấm ướt trước người rộng lớn vào áo. Mạc Vũ, hắn dừng lại động tác, hơi hơi nhíu mày. Không có cho người khác cho ăn qua dược, ai biết phiền toái như vậy. Cũng không thể giống vừa mới đối phó Mị Nhi tỷ như thế, trực tiếp đem dược rót vào nàng trong cổ họng a. Ngày bình thường như thế dùng miệng đi đút, cái kia càng không được. Mạc Vũ suy tư một lát, đầu ngón tay pháp lực khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy trong chén bích lục dược dịch cấp tốc xoay tròn, ngưng tụ, mấy cái hô hấp ở giữa, liền hóa thành một viên lớn trừng trái nhãn, trong suốt sáng long lanh bích sắc đan hoàn. Mạc Vũ nắm bắt đan hoàn, một cái tay khác thì nhẹ nhàng nắm Vân Chỉ Lan nhỏ nhắn cái cằm. lòng bàn tay chuyển đến ôn nhuận cùng mềm mại, để trong lòng hắn hơi hơi rung động. Mà đối với Vân Chỉ Lan mà nói, đây quả thực so thiên kiếp còn kinh khủng. Tay của hắn đang sờ mặt mình. Nàng cảm giác mình cằm cốt đều muốn bị cái kia đầu ngón tay nhiệt độ cho hòa tan. Mặc Vũ không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhẹ nhàng dùng lực, liền để cho nàng hé mở môi son, đem viên kia đan hoàn đưa đi vào. Làm xong đây hết thảy, hắn thu tay lại, nhìn lấy nàng tuy nhiên hôn mê, nhưng cổ họng vẫn là vô ý thức đông lúc ních qua một cái, đem đan hoàn nuốt xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng làm xong, Mặc Vũ đứng người lên, giãn ra một thoáng có chút người cứng ngắc. Dược cũng ăn, đến đón lấy cũng không có cái gì chuyện, vẫn là đi tìm tiểu viên qua tới chiếu cố sư phụ nàng đi. Cái kia một bên còn có hai người đến chiếu cố đây. Đừng, tuyệt đối đừng. Nghe được tiểu viên Vân Chỉ Lan chỗ nào còn có thể tiếp tục chăng ngủ. Để tên kia biết đây hết thảy, quả thực so mặt đối thiên kiếp còn đáng sợ hơn. Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng dò ra tay ngọc, bắt lại Mặc Vũ cổ tay. Chương 641, chỉ có thể gả cho hắn chương 641, chỉ có thể gả cho hắn trên cổ tay truyền đến một trận mềm mại lạnh buốt xúc cảm, để Mặc Vũ động tác một trận. Hắn quay đầu lại, đối diện phía trên một đôi mông lung lại hốt hoảng đôi mắt. Vừa rồi còn ngủ say bất tỉnh Vân Chỉ Lan, giờ phút này chính mở to mắt, không hề chớp mắt nhìn qua hắn. Chỉ Lan cô đương, ngươi đã tỉnh. Mặc Vũ có chút ngoài ý muốn. Sớm biết nàng nhanh như vậy liền có thể tỉnh, chính mình vừa rồi thì không cho nàng thay quần áo. Hiện tại tốt, ngược lại lúng túng hơn. Vân Chỉ Lan đại não giờ phút này vẫn là một mảnh hỗn độn. Nàng nên nói như thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng ngươi đừng đi tìm tiểu viên? Vậy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Chính mình vừa rồi giả vờ ngất sự tình chẳng phải là rất dễ dàng thì bại lộ. Nàng bắt hết bóc, cuối cùng, nàng chỉ có thể tiếp tục trang làm mơ hồ dáng vẻ, dùng bé không thể nghe, mang theo thanh âm khàn khàn hỏi. Ta, đây là thế nào? Mặc Vũ gặp nàng thần sắc mê mang, liền cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ coi nàng là thật vừa mới thức tỉnh. Ngươi vừa mới đột nhiên ngất đi. Ta cho ngươi cho ăn chút điều lý đan dược, hiện tại cảm giác như thế nào? Hắn dừng một chút, ánh mắt không để lại dấu vết từ trên người nàng món kia đạo bào rộng lớn phía trên lướt qua, nói bổ sung. Ngươi quần áo trên người. Là Âm Nhi giúp ngươi đổi. Âm Nhi. Vân Chỉ Lan vô ý thức ngồi dậy, vẫn như cũ chết nắm lấy Mặc Vũ cổ tay. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế chủ động cùng người khác có như vậy thân mật thân thể tiếp xúc. Cho dù là tiểu viên, cũng chưa từng dạng ngày qua. Có thể nàng không dám buông tay. Nàng sợ chính mình buông lỏng, hắn liền sẽ quay người rời đi, đem cái kia miệng rộng đồ đệ cho gọi tới. Nàng trong mắt nhìn về phía mình quần áo. Ngọc Lan Âm có lẽ giúp nàng đổi đệ nhất kiện, nhưng trên người bây giờ cái này, rõ ràng là vừa mới hắn. Cái kia ấm áp có lực đại thủ tại chính mình trên thân du tẩu cảm giác, dường như còn chưa tan đi đi, để cho nàng mỗi một tấc da thịt đều nổi lên xấu hổ run rẩy. Mặc Vũ bị nàng bộ dáng này làm cho có chút không hiểu. Tại hắn trong ấn tượng, Vân Chỉ Lan nên là loại kia bề ngoài thanh lãnh cao ngạo, nội tâm lại rất dễ thẹn thùng tính tình. Liền nói nhiều một câu cũng khó khăn, làm sao lại đột nhiên làm ra cử động như vậy? Hắn có thể cảm giác được, nàng nắm lấy tay của mình, đầu ngón tay còn tại hơi hơi phát run. Mặc Vũ hỏi dò, "Chỉ Lan cô nương, là không muốn ta đi sao?" Vân Chỉ Lan ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp con ngươi thẳng tắp nhìn lấy hắn, trong mắt ánh nước liễm diễm. Nàng hơi há ra môi anh đảo, trong cổ lại giống như là bị cái gì ngăn chặn, cuối cùng chỉ có thể ở lòng tràn đầy xấu hổ bên trong, khẽ gật đầu một cái. Mặc Vũ nhìn lấy nàng so ngày bình thường nhu nhược 100 lần bộ dáng, trong lòng càng kỳ quái. Chẳng lẽ nàng đối với chính mình, tuy nói hệ thống từng khẳng định nàng là chính mình tương lai đạo lữ, nhưng lúc này mới mấy ngày, bởi vì mới nhận biết không bao lâu, hắn cũng không đổi, liền không có chủ động, chỉ là thuận theo tự nhiên, ai có thể nghĩ? Ai, chính mình cái này không chỗ sắp đặt bị lực. Cũng tốt, hắn khỏe môi dương lên, thanh âm càng ôn hòa, vậy ta liền ở chỗ này lại chiếu cố ngươi một hồi. Nói, hắn ngắm nhìn một phía, muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Lại phát giác, cái này giường một bên, cơ hồ lại không chỗ hắn có thể đặt chân. Trên mặt đất, bàn phía trên, khắp nơi đều chất đầy nhiều loại quyển sách, ngọc giản, trận pháp đồ lục cùng luyện khí tài liệu, lộn xộn. Vân Chỉ Lan theo hắn ánh mắt nhìn qua, gương mặt không khỏi đỏ bừng. Xong, muốn là sớm biết hắn sẽ đến chính mình cái địa phương quỷ quái này, đánh chết nàng cũng muốn sớm thu thập một chút ta. Hiện tại, xấu hổ chết rồi. Nàng đội vàng hướng bên cạnh giường xê dịch, chống ra một mảnh mép giường vị trí. Sau đó, nàng rỗi ra một cái khác vẫn tại run nhẹ nhẹ tay ngọc, chỉ bên người chỗ trống, hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra một chữ. Ngồi. Cái này, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, lại làm cho trái tim của nàng phanh phanh cuồng loạn, phản phất muốn theo trong lồng ngực đụng đi ra đồng dạng. Mặc Vũ ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không khách khí, thuận thế tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Theo giường hơi hơi một hãm, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn. Vân Chỉ Lan thân thể không tự giác lại căng thẳng mấy phần, nhưng như cũ nắm lấy cổ tay của hắn không thả. Nên nói cái gì? Nàng trong đầu trống rỗng, ngàn vạn suy nghĩ loạn như ma tuyến, lại vẫn cứ nghĩ không ra một cái đầu mối. Vạn nhất hắn cảm giác đến phát chán, đứng dậy đi làm sao bây giờ? Mặc Vũ gặp nàng như thế, ôn hòa cười một tiếng. Không cần lo lắng, ta sẽ không đi, ngay tại cái này cùng ngươi. Vân Chỉ Lan trong lòng run lên, hơi hơi trong mắt, thon dài lông mi run nhẹ nhẹ. Bị nhìn đi ra. Hắn biết mình không muốn để cho hắn đi. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác cơ hồ muốn đem nàng bao phủ hoàn toàn. Mặc Vũ gặp nàng bộ dáng như vậy, liền chủ động tìm cái câu chuyện, nỗ lực hòa hoãn không khí. Ngươi thân thể không có gì đáng ngại, ta mới cho ngươi ăn dược hoàn có thể điều trị, ngươi chỉ cần cực kỳ tu dưỡng, không đến một ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, lấy Vân Chỉ Lan cái kia đặc thù thể chất, đoán chừng chưa tới một canh giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là liên quan tới nàng cái kia lung túng thể chất, vẫn là chưa có nhắc đến cho thỏa đáng. Nghe vậy, Vân Chỉ Lan thân thể triệt để cứng đờ. Đúng, đúng rồi, hắn là cái y sư, hơn nữa còn là rất lợi hại y sư. Quan vừa mới cái kia luyện dược thủ pháp, thì so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Hắn khẳng định biết tất cả mọi chuyện. Nàng thậm chí biết, mình tại trong nước hồ, cái biểu tình kia, nhưng thật ra là tại, bởi vì cùng chỗ một ao, chính mình mất khống chế lúc tuôn ra những cái kia, tương đương với tất cả đều phun tại trên người hắn. Trong nháy mắt, Vân Chỉ Lan náo hải bên trong, vô số hình ảnh điên cuồng lóe về, bị hắn thấy hết thân thể, bị hắn ôm vào trong ngực, bị hắn tự tay rút đi quần áo, từ trên xuống dưới, tất cả đều sờ soạn một lần, bị hắn nắm cái cằm, cưỡng ép cho ăn hạ dược hoàn. Nàng không chỉ bị thấy hết thân thể, còn bị thấy được xấu hổ nhất bộ dáng, thậm chí bị từ đầu đến chân mò toàn bộ. Ngay cả mình bí mật lớn nhất đều bị hắn biết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Chỉ Lan hô hấp biến đến gấp rút, ở ngực kịch liệt chập trùng, đầu óc trống rỗng. Căn cứ nàng theo những cái kia tạp thư phía trên xem ra thưởng thức, loại này tình huống, nàng chỉ có thể gả cho hắn. Ý nghĩ này xông ra, để cho nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng vụng trộm dương mắt màn, cực nhanh liếc một cái bên cạnh tấm kia tuấn lãng bên mặt, trái tim phanh phanh cuộn loạn. Giống như, cũng rất tốt. Có thể ý nghĩ này chỉ kéo dài không đến một hơi, liền bị chính nàng hung hăng bóp tắt. Vân Chỉ Lan a Vân Chỉ Lan, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Đừng có nằm ngậm được hay không? Dựa vào cái gì nhân gia thấy hết ngươi, biết ngươi bí mật, thì phải đối ngươi phụ trách? Thế gian này nào có đạo lý như vậy? Ô, cái này căn bản là không có không liên quan hai chuyện. Thì chính mình cái này lôi tha lôi thôi, ngay cả lời đều nói không rõ đần độn, ngoại trừ tu vi chút cao, còn có cái gì ưu điểm? Có ai sẽ thích chính mình a? Hắn hiện tại lưu lại, cũng chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa cùng đồng tình đi. Càng nghĩ, Vân Chỉ Lan đầu thì chôn đến càng thấp. Nàng bộ này bộ dáng cổ não, tự nhiên không có trốn qua Mặc Vũ ánh mắt. Hắn ấm giọng hỏi, làm sao vậy, Chỉ Lan? Không có, không có gì. Vân Chỉ Lan cơ hồ là vô ý thức thoát ra, thanh âm khẽ run, sợ bị Mặc Vũ nhìn ra bản thân trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Mặc Vũ gặp nàng cái này bối rối bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống, rơi vào chính mình vẫn như cũ bị nàng gấp siết chặt trên cổ tay, ra vẻ làm phức tạp nói khẽ, Chỉ Lan, ngươi tay. Vân Chỉ Lan kịp phản ứng, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Nàng còn đang nắm tay của người ta. Theo chính mình tỉnh lại bắt đầu, vẫn gắt gao nắm lấy, chưa bao giờ buông ra qua. Chương 642, sẽ ép nước hợp lý tỷ tỷ. Chương 642, sẽ ép nước hợp lý tỷ tỷ. Vân Chỉ Lan nước trong mắt thoáng chốc tràn lên một tầng sương mù, cơ hồ muốn khóc lên. Nàng cũng không dám buông tay, sợ hắn thật cứ đi như thế, lại sợ chính mình cái này bộ dáng để hắn cảm thấy mình không biết liêm sỉ. Mọi loại xoắn xuýt phía dưới, cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài vẫn là như bị điện giật giống như nhanh chóng buông ra. Đúng, thật xin lỗi. Thanh âm nhỏ yếu đến cơ hồ nghe không được, tràn đầy áy náy. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ này lã chả trực khóc đáng thương bộ dáng, trong lòng không khỏi mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới, vị này ở trước mặt người ngoài thanh lãnh cô tuyệt, giao chỉ trẻ tuổi nhất hợp thể trưởng lão, trong âm thầm thế mà đáng yêu như thế. Cái kia phần thanh lãnh, nguyên lai chỉ là nàng bảo hộ chính mình sắc ngoài. Hắn trong lòng cười thầm, lên mấy phần đùa tâm tư, trên mặt bất động thanh sắc, chậm rãi đứng lên. Vân Chỉ Lan tâm bỗng nhiên trầm xuống, cơ hồ là bản năng phản ứng, nàng lần nữa vươn tay, nắm thật chặt Mặc Vũ cổ tay. Ngươi muốn đi đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng thì hối hận. Chính mình dạng này cũng quá mạo phạm, quá dây dưa đến cùng. Có thể nàng thật không muốn để cho hắn đi, dù là chờ lâu một hơi cũng tốt. Mặc Vũ khỏe môi nhỏ bé không thể nhận ra mặt đất chuyển, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Yên tâm, ta không đi. Nghe được câu này, Vân Chỉ Lan căng cứng tiếng lòng mới thoáng buông lỏng. Chỉ nghe Mặc Vũ tiếp tục nói, cũng là nhìn ngươi nơi này quá loạn, giúp ngươi sửa sang một chút. Vân Chỉ Lan vội vàng thu tay lại, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, gương mặt nóng hổi, nhỏ giọng gạt ra hai chữ, cảm ơn. Mặc Vũ ôn hòa cười một tiếng, liền bắt đầu động thủ, sắp tán rơi xuống đất ngọc giản, xách cổ từng cái nhặt lên, lướt nhẹ qua lên bên trên hạt bụi nhỏ. Luyện đan tương quan, ta thả bên này ngăn tủ đệ nhị tầng, trận pháp thả đệ tam tầng, thuận tiện ngươi tìm. Hắn một vừa sửa sang lại, một bên nhẹ giọng cáo chi nàng các loại điện tịch nơi hội tụ. Vân Chỉ Lan không nháy mắt ngắm nhìn hắn bận rộn bóng lưng, nhìn lấy hắn đem chính mình cái kia lộn xộn đập phủ, một chút xíu biến đến ngay ngắn trật tự. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có hắn nói rõ âm thanh, cùng quyển sách nhẹ thả rất nhỏ tiếng vang. Nàng tim đập dần dần bình phục, nội tâm bị một loại trước nay chưa có ấm áp cùng an bình chỗ tràn ngập. Nếu là mỗi ngày đều có thể như thế, thì tốt biết bao. Nhớ qua để hắn vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình. Mặc Vũ vừa sửa sang lại, nhưng trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cũng không phải bởi vì trước mắt vị này ngây thơ đáng yêu Chỉ Lan tiên tử, mà là vì mình thể nội thế giới hai vị kia, quả thực không bất lo hạng người. Bị nhi tỷ là thật ghi hận phía trên yêu yêu, có thể đào yêu yêu tính tình này. Hết lần này tới lần khác thì ưa thích ở một bên nhìn lấy, bị nhi tỷ càng là như thế, nàng liền càng là hưng phấn. Lúc này Mị Nhi tỷ lại không chịu nổi, bộ này quan cảnh còn có thể để yêu yêu tái hưng phấn một lần. Thể nội thế giới, Tô Mị Nhi đổ mồ hôi đầm địa nửa quỳ trên đồng cỏ, một cái tay bưng bít lấy chính mình sung mãn ở ngực, một cái tay khác chống đất, không chỗ ở giọng dịu dàng ho khan. Mặc Vũ ngồi xổm ở nàng bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng chân mềm lưng ngọc, có chút bất đắc dĩ. hắn cũng không nghĩ tới, Mị Nhi tỷ tính tình có thể như thế cưỡng. Vì không cho Đào Yêu Yêu đạt được, liền không ngừng muốn đem cái kia bảo bối hướng cổ họng mình chỗ sâu nhét. Kết quả chính là, Đào Yêu Yêu cố nhiên là ăn không được, có thể chính nàng cũng cho sặc đến quá sức. Lại không biết, nàng bộ này bá đạo chiếm hữu dáng vẻ, rơi vào Đào Yêu Yêu trong mắt, ngược lại làm cho đối phương càng thêm vui vẻ. Ha ha ha. Đào Yêu Yêu che môi đỏ, phát ra một chuỗi như chuông bạc yêu kiểu cười, bị nhãn như tơ mà nhìn xem Tô Mị Nhi. Mị Nhi muội muội, ngươi cái này lại không được. Mới lần thứ hai thì không chịu nổi nha. Xem ra nha, muội muội ngày sau còn cần siêng năng ma luyện mới là. Lúc này nha, tỷ tỷ ta cũng sẽ không khách khí nha. Khụ khụ khụ. Tô Mị Nhi bị nàng tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên, phản mà ngừng lại ho khan. Nàng nỗ lực chống đỡ đứng người dậy, mắt vượng hàm sát, chế giễu lại. Nói thật giống như ngươi bao nhiêu lợi hại giống như. Theo ta được biết, người nào đó lần trước không cũng vẫn là lần đầu à, đều chảy máu đâu, cũng không cảm thấy ngại tại này khoe khoang. Đào Yêu Yêu nghe vậy không những không buồn, ngược lại chậm rãi đứng dậy, khuyết ngạo người bộ ngực đầy đặn, chuyện đương nhiên dịu dàng nói. Đó chỉ có thể nói, tỷ tỷ ta thiên phú dị bẩm, cái sau vượt cái trước thôi. Ồ, phải không? Tô Mị Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên duỗi ra ngón tay ngọc, chỉ hướng một bên cái kia yên tĩnh đứng lặng miếng ngọn, ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Đào Yêu Yêu. Vậy chúng ta liền tới so tài một chút, xem ai ép nước lại nhanh lại nhiều. Mạnh cái kia, về sau chính là tỷ tỷ, yếu cái kia thì ngoan ngoãn làm cả một đời thối muội muội, như thế nào? Một bên Mặc Vũ nghe vậy, trong lòng rung mạnh, hô hấp đều để loạn vẫn chậm một nhịp. Chơi, chơi lớn như vậy. Đào Yêu Yêu sóng mắt nhỏ dạng, rũa ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm qua tiểu diễm bớt át môi đỏ, hào hứng dặn dào. So thì so, tỷ tỷ chả lẽ lại sợ ngươi? Bất quá nha. Nàng đôi mắt chớp ngoặt thành một nha. Người nào tới trước đâu? Trước ép thế nhưng là ưu thế rất lớn đâu, dù sao nước cứ như vậy nhiều, ép qua một lần, lần tiếp theo nhưng là ít. Hừ. Tô Mị Nhi nhẹ hừ một tiếng. Vậy ngươi nhưng là không còn kiến thức, lần thứ nhất vẫn là lần thứ hai, căn bản không có khác nhau. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, cái này vô tận miếng ngọn, chỉ cần chủ nhân nghĩ, dù là ép 1000 lần, cũng cùng lần thứ nhất không có kém. Nói, nàng quay đầu, vừa rồi còn khí thế hung hăng mị mặt trong nháy mắt treo đầy điểm đạm đáng yêu, ngập nước mắt to nhìn qua Mặc Vũ. Hào đệ đệ, ngươi nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ ta cùng cái này quả đảo tinh phân cao thấp, đúng hay không? Mặc Vũ tâm thần quấy động, loại này ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tỷ thí, bây giờ các nàng chủ động đưa ra, hắn nào có không đồng ý đạo lý? Hắn tự nhiên là vui lòng cùng cực, lúc này trọng trọng gật đầu. Tô Mị Nhi gặp hắn đáp ứng, lập tức đáp ý lườm Đào Yêu Yêu liếc một chút, mềm mại quát một tiếng. Ta tới trước. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình thoát một cái liền nhào tới, hai tay chăm chú nắm chặt cái kia miếng ngọt, sợ bị Đào Yêu Yêu đoạt trước. Đón lấy, cặp kia xinh đẹp thon thon tay ngọc tại miếng ngọt phía trên nhanh chóng vũ động, vì cái kia tráng kiện miếng ngọt bỏ ra. Động tác mặc dù nhanh, lại cẩn thận từng ly từng tí, linh hoạt lại thuần thục. Một bên Đào Yêu Yêu hai tay ôm ngực, nhìn đến đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, môi đỏ khẽ mở, giọng dịu dàng chơi bừa. Lạc lạc. Mị Nhi muội muội như vậy nóng nổi, chẳng lẽ sợ tỷ tỷ? Biết nếu không chiếm trước tiên cơ, liền lại không nửa phần phần thắng. Tô Mị Nhi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng tiểu mị hừ nhẹ, trên tay động tác lại nhanh hơn. Cùng lúc đó, Vân Chỉ Lan trong khuê phòng, chính không lưng vì nàng dọn dẹp tán loạn sách cổ Mặc Vũ, thân hình dừng lại, một hơi thở gấp đều đặn, kém chút lên tiếng kinh hô. Cái này nhỏ xíu dừng lại, tự nhiên không thể trốn qua một bên Vân Chỉ Lan ánh mắt. Nàng bản cũng bởi vì Mặc Vũ tới gần mà toàn thân cứng ngắc, giờ phút này gặp hắn như vậy phản ứng, tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt hoảng hồn. Nàng mới muốn lên chính mình những sách kia bên trong xen lẫn thứ gì? Hắn thấy được. Hắn có phải hay không nhìn đến ta những lời kia bốn? Xong, toàn xong. Ta thanh lãnh cao ngạo giao chỉ trưởng lão hình tượng, cái này hủy sạch. Chương 643, Vân Chỉ Lan sử dụng nói rõ chương 643, Vân Chỉ Lan sử dụng nói rõ xin lỗi, Chỉ Lan trưởng lão, vừa rồi không cẩn thận. Đem quyển sách này trang bịa cho cọ hỏng. Mặc Vũ thanh âm có chút khàn khàn, giống như là trong cổ họng kẹp lấy một đám lửa, cố nén cái gì? A. Vân Chỉ Lan đông nhiên ngẩng đầu, mở miệng trừng mắt nhìn, theo hắn ra hiệu phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một bản cổ lão trên sách, sắc thực nhiều một đạo không hiểu rõ lắm lộ vẻ vết cắt. Không phải là bởi vì thoại bản, hắn không có lật đến. Chỉ một thoáng, cái kia cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim lại trở xuống nguyên chỗ. Nàng trắng như tuyết gương mặt nổi lên một vệt quấn bách đỏ ửng, đội vàng quát tay. Không, không có việc gì. Một bản sách cũ thôi, không cần để ý ngươi. Ngươi nguyện ý giúp ta chỉnh lý gian phòng, ta cũng đã rất cảm kích. Vừa dứt lời, nàng kịp phản ứng. Đúng. Hiện tại, thoại bản, những cái kia muốn mạng đồ vật, nhất định phải lập tức giấu đi. Vân Chỉ Lan trong nháy mắt lại khẩn trương lên, nhưng làm nàng ánh mắt đảo qua cái kia chồng chất như núi thư hài lúc, lại triệt để mắt choáng váng. Nàng hoàn toàn không nhớ đến chính mình đem những sách kia nhét đi nơi nào. Ngày bình thường nàng đều là tiện tay ném loạn, rút đến cái nào bản nhìn cái nào bản, xem hết lại tiện tay bịt lại. Như thế rất tốt, tìm cũng không tìm tới. Vân Chỉ Lan đành phải cứng đờ rụt cổ một cái, cũng không dám nữa đi xem Mặc Vũ, đem đầu vùi vào trong khuỷu tay. Cùng lúc đó, Mặc Vũ thể nội thế giới bên trong, tỷ thí đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Mặc Ngọc Điếm Ngọn chính là hỗn độn bên trong diễn hóa xuất thần vật, chí cương chí dương, cứng như tiên kim. Cho dù là thiên tiên cường giả muốn cưỡng ép hắn nước, cũng cần hao phí lớn lao tâm lực. Muốn hiệu suất cao hoàn thành, tu vi ngược lại là tiếp theo, càng quan trọng hơn là kỹ xảo, cùng cái này thần vật bản thân tâm linh của mình. Mà Tô Mị Nhi làm cựu vĩ thiên hồ, đến đạo này tự nhiên không tính lạnh nhạt. Chỉ thấy nàng cặp kia thon thon tay ngọc trên dưới tung bay, nhẹ nhõm liền hoàn thành đệ nhất bộ. Chợt, nàng hơi hơi cúi người, môi đỏ khẽ mở, cái lưỡi đinh hương như chuẩn chuẩn lướt nước giống như, tại cái kiêm miếng ngọt đỉnh đầu nhẹ nhàng vừa chạm vào. Ừ một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ tự trong cổ tràn ra. Mùi vị không tệ, tiến độ cũng so trong tưởng tượng phải nhanh. Tô Mị Nhi trong lòng vui vẻ, chỉ cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Môi đỏ hé mở, sẽ tới. Nàng động tác ở giữa, đỉnh đầu cái kia đối với lông sủ hồ thái chính theo thân thể tiết tấu không ngừng khẽ run, đáng yêu lại gợi cảm. Mạc Vũ nhìn lấy cái này một màn, tâm thần chập chờn, không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa hai tay ôm ngực, xem kịch nhìn đến say sưa ngon lành Đào Yêu Yêu. Tựa hồ là đã nhận ra hắn ánh mắt, Đào Yêu Yêu hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, cặp kia màu hồng đào hoa đồng tử chỗ ngập thành đẹp mắt người nhà, còn dí dỏm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ánh mắt kia bên trong, không có nửa phần thần trường, ngược lại tràn đầy không che giấu chút nào hưng phấn cùng chờ mong. Mạc Vũ đột nhiên kịp phản ứng. Đúng a. Dựa theo Đào Yêu Yêu tính tình, thắng hợp lý tỷ tỷ, thua làm muội muội, về sau ngoan muội muội chỉ có thể bị tỷ tỷ tùy ý ức hiếp. Đây chẳng phải là nàng muốn nhất sao? Bị Mị Nhi tỷ ức hiếp, nhìn lấy Mị Nhi tỷ hưởng dụng mỹ thực, mà nàng chỉ có thể ở một bên mắt lom lom nhìn, đợi đến Mị Nhi tỷ hài lòng ngủ về sau, lại lén lén. T. Mạc Vũ đông nhiên hít sâu một hơi, hầu kết nhấp nô, kém chút không có đình chỉ. Tựa hồ là đã nhận ra Mạc Vũ đã đoán được chính mình ý nghĩa, Đào Yêu Yêu xốp giòn mị tận xương truyền âm, trực tiếp tại hắn não hải bên trong vang lên. A nha, phu quân, ngươi cũng cảm thấy rất hưng phấn a. Vừa nghĩ tới về sau muốn bị Mị Nhi muội muội hung hăng khi dễ Yêu Yêu cũng cảm giác cả người đều muốn bị hư đâu. Cái này làm cho người xương cốt mềm mại lời nói, để Mạc Vũ toàn thân một cái giật mình, thể nội khí huyết suýt nữa tại chỗ bạo tẩu. Hắn toàn thân một cái giật mình, một cố khó nói lên lời khô nóng từ nhỏ bụng dâng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Không được, tiếp tục như vậy nữa, như thế cấp bậc nhất tâm nhị dụng, sợ là muốn tại chỗ tại Vân Chỉ Lan trước mặt số mặt. Vân Chỉ Lan trong quê phòng, Mạc Vũ biện giá sách tay run lên bần bật, chung quy là không thể lại tiếp tục sửa sang lại đi. Hắn tiện tay từ dưới đất đống kia trong sách rút ra một bản, dùng hết toàn thân lực khí đè xuống trong cơ thể quần quật, thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi: "Chỉ Lan, quyển sách này, ta có thể nhìn xem sao?" Vân Chỉ Lan đang ở vào xã tử biên giới, cơ hồ là bất quá não tử liếc qua, liền đáp: "Có thể, đương nhiên có thể. Nếu như nàng nhớ không lầm, đó là một bản liên quan tới y thuật cùng dược lý điện tịch, không có vấn đề gì, không thể bình thường hơn được." Thế mà, suy nghĩ vừa dứt, nàng cả người liền trong nháy mắt cứng đờ. "Không đúng, quyển sách kia, bản kia giảng giải mát xa lưu thông máu, thư giãn mệt mỏi chi thuật ý thư. Chính mình tại phía trên làm bút ký, phía trên ghi chép cặn kẽ như thế nào nén, mới có thể làm cho mình càng làm dịu, cái nào huyệt vị thoải mái nhất, tất cả đều biết phía trên. Xong. Lần này là thật toàn xong. Hắn nhất định sẽ cảm thấy mình là cái hạng gì dâm loạn người, càng đem hành y tế thế ý đạo, dùng làm như thế. Như thế hoang đường sự tình. Mạc Vũ vốn không thận trọng nhìn, chỉ là tùy ý lật qua lại trang sách, nỗ lực dùng động tác này để che giấu giống như mình không lắm bình tĩnh nội tâm. Có thể lật lên, hắn động tác liền đột nhiên chỉ trệ. Tại cái kia in ấn tinh tế chữ cổ bên cạnh, xuất hiện một đoạn lớn hoàn toàn khác biệt xinh đẹp chữ viết. Hắn vô ý thức dừng lại, nâng lên tinh thần, ánh mắt đảo qua. Trang sách phía trên, ngoại trừ những cái kia huyệt vị đồ giải, còn có chút giải giác phê bình chú giải. Nếu là tầm thường ý đạo cảm ngộ, ngược lại cũng thôi. Có thể phía trên này ghi chép huyệt vị, vị trí chi tư mật, thủ pháp chi tinh diệu, hiệu quả chi tiêu hồn. Mặc Vũ ánh mắt biến đến có chút cổ quái. Đây quả thực là một phần, quả thực cũng là một phần tường tận đến cực hạn Vân Chỉ Lan sách hướng dẫn sử dụng. Mạc Vũ trong lòng âm thầm liễu lơi, vô ý thức dương mắt, lần nữa nhìn về phía giường phương hướng. Vân Chỉ Lan cả người đã co lại thành một đoàn, trắng như tuyết tóc dài như thác nước giống như rủ xuống, đem mặt của nàng hoàn toàn chôn ở trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một điểm đỏ bừng bên hai. Nàng đời này đều không mặt gặp lại hắn. Hắn khẳng định cảm thấy mình là cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Mạc Vũ vẫn chưa điểm phá, chỉ là yên lặng đem sách phía trên nội dung ghi lại. Tuy nói y thuật của hắn đã tới tiên cấp massage chi thuật càng là đăng phong tạo cực, nhưng mỗi cái người thể chất cuối cùng khác biệt. Hiện tại có phần này công lực, ngược lại là đã giảm bớt đi chính mình chậm rãi tìm tòi trình tự. Hắn đem sách lật đến đệ nhất trang, tự nhiên nói ra: "Loại này lấy thủ pháp đặc biệt khai thông linh lực trị liệu thủ đoạn ngược lại là mới lạ, giải quyết ta một số trải qua thời gian dài hoang mang. Y dị thuật tương quan điện tịch, vẫn như cũng là thả đệ tứ tầng." Nói, liền đưa tay đem sách vững vàng đặt ở trên giá sách. Vân Chỉ Lan theo trong khuỷu tay vụng trộm nhấc lên một tia khe hở, gặp thần sắc hắn như thường, tựa hồ thật chỉ là tại nghiên cứu thảo luận y thuật, viên kia cơ hồ muốn bắn nổ tâm, mới thoáng trở xuống chỗ cũ. "Hô, con tốt." Hắn không thấy được những cái kia, không thể gặp người địa phương. Mạc Vũ phát giác được nàng cái kia lại sợ lại may mắn bộ dáng, chỉ cảm thấy đáng yêu gấp. Thể nội thế giới, Đào Yêu Yêu cặp kia màu hồng đào hoa đồng tử, giờ phút này sáng đến kinh người, trong đó tràn đầy gần như bệnh trạng hưng phấn cùng mê say. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tô Mị Nhi tốc độ rất nhanh, cùng chính mình so ra quả thực xa xa dẫn trước. Vừa nghĩ tới chính mình sắp bại trận, vừa nghĩ tới về sau phải làm vì muội muội, bị chiến thắng tỷ tỷ tùy ý ức hiếp. Vừa nghĩ tới chính mình chân tàng bảo vật, ngày sau đều muốn trước hết để cho tỷ tỷ hưởng dụng, chính mình chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi tỷ tỷ bố thí. Nô. Đào Yêu Yêu nhịn không được phát ra một tiếng đè nén dễ dị, thân thể mềm mại không chế không nổi run rẩy lên, trắng nõn trên gương mặt hiện ra hai đoàn say lòng người đỏ hồng. Quá tuyệt vời. Loại này cảm giác, thật quá tuyệt vời. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, thon dài trắng nõn hai chân không tự giác khép lại cọ sát. Chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh, nàng thì cảm giác chính mình thần hồn đều tại run rẩy. Mà một bên khác, Tô Mị Nhi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay trận đấu phá lệ thuận lợi, cái kia thần vật tựa hồ cũng phá lệ phối hợp. Nàng thái dương chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp lộ ra đỏ ửng, tăng thêm mấy phần rung động lòng người vũ mị. Thắng lợi đang ở trước mắt, chỉ cần lại thêm một thanh kình, nàng liền có thể lật về một thành. Rốt cục. Chương 644, nhìn lấy hắn thay quần áo chương 644, nhìn lấy hắn thay quần áo miếng ngọt nước phun ra ngoài, tung vé Tô Mị Nhi mặt mũi tràn đầy. Đục ngầu chất lỏng theo nàng chân bóng như sứ gương mặt trượt xuống, nhỏ vào trắng non tinh xảo xương quai xanh hương khê, để cho nàng vốn là quyến rũ động lòng người thiên nhan, tăng thêm mấy phần mỹ diễm phong tình. Tô Mị Nhi lại không thấy chút nào chật vật, ngược lại rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, tại khóe môi nhẹ nhàng một liếm, đem chất lỏng kia quyện vào bên trong miệng. Ưm nàng thích dí nheo lại cặp kia mị hoặc màu hồng mắt hồ ly, trong cổ phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ, trên mặt lộ ra hưởng thụ cùng cực biểu lộ. Nàng luốt luốt có chút mỏi như cổ tay trắng, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa Đào Yêu Yêu, khóe môi hơi hơi dương lên. Chớ ước thời gian một chén trà công phu, làm xong. Đến ngươi, Yêu Yêu muội muội. Ai nha, Mị Nhi muội muội hảo lợi hại. Đào Yêu Yêu cặp kia màu hồng đào hoa đồng tử bên trong, ý cười càng đậm, dường như đựng đầy muốn tràn ra mật. Vậy ta liền muốn bắt đầu nha. Nhưng mà, ở trước đó, lời còn chưa dứt, Đào Yêu Yêu làm vung tay lên. Phía sau nàng viên kia che trời cổ đào thụ phía trên, vài gốc mềm dẻo đào nhánh như linh xà giống như buông xuống, trong nháy mắt liền đem Tô Mị Nhi cuốn chặt chẽ bước vàng. "Ngươi, quả đào tinh, ngươi muốn làm gì?" Tô Mị Nhi khuôn mặt nhất biến, vừa định vận chuyển linh lực, lại phát hiện những cái tia đào trên cành mang theo cường hãn tiên lực, nhẹ nhõm liền đem tu vi của nàng chết giam cầm lại. Đào nhánh nắm chặt, vừa nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại thật cao treo lên, lơ lửng ở giữa không trung, hai chân bị ép mở rộng. Mặc Vũ ngẩng đầu một cái, liền đem cái kia vô hạn xuân quang thu hết vào mắt. Đương nhiên là phòng ngừa muội muội nửa đường giở trò xấu nha. Đào Yêu Yêu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cười đến hồn nhiên ngây thơ. Dù sao lần trước, người nào đó thế nhưng lại ám toán Yêu Yêu tới đây. Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Tô Mị Nhi tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, ra sức giằng co. Ngươi cái này yêu nữ, rõ ràng thì là cố ý. Mau buông ta xuống. Nàng làm sao có thể thành công ám toán một cái thiên tiên? Nàng cũng là muốn khi dễ chính mình. Thế mà, nàng dãy rủa chỉ là phí công. Cái kia đào nhánh ngược lại càng siết càng chặt, để cho nàng không thể động đậy, tư thái càng thêm xấu hổ. Đào Yêu Yêu không tiếp tục để ý nàng kháng nghị, chậm rãi đi đến cái kia mặc ngọc nghĩa ngọc trước, đầu tiên là lấy ra một phương thêu lên đào hoa khăn tay, tỉ mỉ lau, như muốn đem Tô Mị Nhi vừa mới giấu vết lưu lại triệt để xóa đi. Bị treo giữa không trung Tô Mị Nhi gặp nàng như vậy đi lêu lỏng, càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi đến cùng còn so hay không so rồi? Nhanh bắt đầu. Đào Yêu Yêu lau động tác một trận, ngẩng đầu, hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Ai nha, muội muội đừng nóng độ nha. Nàng rũa ra ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật cái kia miếng ngọt. Hiện tại nước không nhiều lắm, dù sao cũng phải chờ nó khôi phục một chút lại nói nha. Tô Mị Nhi cơ hồ muốn tức điên. Vậy ngươi trước buông ta xuống. Vân Chỉ Lan trong khuê phòng, tĩnh mịch tím mắng. Vừa rồi sau khi hốt hoảng, Vân Chỉ Lan tâm tư thoáng bình phục, có thể ánh mắt của nàng lại không tự chủ được chỗ, lại một lần rơi vào Mặc Vũ trên thân. Nhìn lấy hắn đem hết thảy đều dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, gian phòng khôi phục trước kia sạch sẽ, thậm chí so trước kia càng thêm sạch sẽ. Vân Chỉ Lan tâm, nhưng lại không khỏi vì đó siết chặt. Hắn có phải hay không muốn đi? Ý nghĩ này vừa mọc lên, liền dẫn đến một trận thất lạc. Thế mà, Mặc Vũ vẫn chưa như nàng suy nghĩ như vậy cáo từ rời đi. Hắn đi thẳng tới mép giường ngồi xuống, vừa vặn an vị tại bên chân của nàng. Tuy nhiên chỗ này đã làm tịnh. Mặc Vũ nghiêng đầu, ôn hòa ánh mắt rơi ở trên người nàng, mang theo ý cười. Nhưng ta ngồi cái này, không ngại a? Vân Chỉ Lan cả người đều cứng đờ, nàng hơi hơi cúi đầu xuống, thật dài tóc trắng che khuất nàng nóng hổi gương mặt, thanh âm nhỏ như mũi bản. Không, không ngại. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bắp chân của mình chính nhẹ nhàng sát bên Mặc Vũ thân thể, cái kia ngăn cách quần áo truyền đến nhiệt độ, để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Nàng vô ý thức muốn đem chân rút về, có thể nội tâm chỗ sâu lại cực kỳ tham luyến loại này gần trong gang tấc cảm giác. Hai loại suy nghĩ tại não hải bên trong kịch liệt giao chiến, cuối cùng cái kia phần tham luyến chiếm thượng phong. Chân của nàng cuối cùng vẫn là không có dịch chuyển khỏi, ngược lại càng gần sát chút. Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ này chấn kinh thỏ trắng nhỏ bộ dáng, khóe môi độ còn càng rõ ràng. Hắn buông tay, chậm rãi mò về gương mặt của nàng. Vân Chỉ Lan toàn thân run lên bần bật, cái tay kia ở trong mắt nàng dường như bị vô hạn thả chậm, để cho nàng tim đập như trống chậu. Hắn muốn làm gì? Muốn sờ mặt của ta sao? Có thể, nhưng chúng ta. Vô số suy nghĩ tại não hải bên trong nổ tung, mừng rỡ cùng kinh hoàng xen lẫn, để cho nàng cả người đều cứng ngay tại chỗ. Thân thể tại hơi hơi phát run, đã là sợ hãi, lại là chờ mong. Thế mà, cái tay kia vẫn chưa như nàng suy nghĩ như vậy rơi xuống, mà chính là vòng qua gương mặt của nàng, êm ái thăm dò vào nàng cái kia như tuyết thác nước giống như tóc dài bên trong. Đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc, nhẹ nhàng cắt đĩa. Nô. Vân Chỉ Lan thoải mái cơ hồ muốn nheo mắt lại, theo trong cổ tràn ra một tiếng ngâm khẽ. Nàng chưa bao giờ cùng người như vậy thân cận qua, có thể loại này cảm giác lại làm cho nàng vô cùng an lòng, dường như phiêu bạt đã lâu tiểu chu rốt cuộc tìm được bến cảng. Thật nghĩ thì liên tục như vậy, nhưng ý nghĩ này chỉ kéo dài một lát, nàng lại trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên? Rõ ràng bọn hắn vẫn chỉ là bằng hữu bình thường. Ngay tại nàng tâm loạn như ma thời khắc, Mặc Vũ thu tay về, để nàng trong lòng không khỏi vì đó không còn. Ngươi. Vân Chỉ Lan ngẩng đầu, gương mặt nóng hổi, xấu hổ cùng nghi hoặc để cho nàng cơ hồ không nói ra đầy đủ. Hắn có phải hay không cũng đối với chính mình Không phải vậy làm sao lại làm ra dạng này thân mật cử động? Đã thấy Mặc Vũ mở ra bàn tay, hai ngón tay ở giữa đang mang theo một gốc thật nhỏ linh thảo. Hắn ôn hòa cười nói: "Ngươi trên tóc dính đồ vật, giúp ngươi lấy xuống." Vân Chỉ Lan giật mình, nàng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó một trận càng thêm mãnh liệt cảm giác mất mát đem nàng bao phủ. "Ngươi lai, chỉ là như vậy sao?" Mặc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, trong mắt ý cười sâu hơn. Thứ này đương nhiên là hắn mới vừa từ chữ vật giới bên trong lấy ra. Nàng mới từ trong bồn tắm đi ra, trên tóc làm sao có thể sẽ có cây cỏ. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, cố ý hỏi: "Ngươi vừa mới coi là muốn ta làm cái gì?" "Ta không có suy nghĩ gì." Vân Chỉ Lan xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thanh âm nhỏ đến như là muỗi vằn. "Thật không có. Cảm ơn." Mặc Vũ ánh mắt không tiếp tục bước bách nàng, mà chính là thuận thế rời xuống, rơi vào trên người nàng món kia rộng lớn áo bào phía trên. Nàng vẫn như cũ mặc lấy cái kia kiện rộng lớn áo bào, lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người, có thể trước ngực lại bị chống căng phồng, và áo khe hở bị kéo căng quá chặt chẽ, dường như sau một khắc liền muốn nứt ra, nhảy ra một đôi trắng như tuyết ngọc thỏ. Mặc Vũ hầu kết không tự giác đống nhúc nhích qua một cái, lập tức cười nhẹ trêu ghẹo nói: "Muốn hay không trước đổi kiện vừa người y phục?" Vân Chỉ Lan theo hắn ánh mắt túi đầu nhìn qua, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ vô cùng. Nàng hận không thể lập tức gật đầu đáp ứng. Có thể, chính mình muốn thay quần áo, hắn liền muốn tránh hiểm nghi ra ngoài, vậy bạn nhất hắn đi làm sao bây giờ? Không được, tuyệt đối không được. Chính mình nhất định phải có thể nhìn đến hắn. Nàng nhìn bốn phía, ánh mắt bối rối đảo qua căn này tinh thất, sau cùng dừng lại trong góc một cái dựa vào ở trên tường cũ bình phong phía trên. Cái kia bình phong giá gỗ đã hủ xấu, nhưng tơ lụa sợi tổng hợp còn tính hoàn chỉnh, miễn cưỡng có thể che kín thân hình. Ta đi cái kia đằng sau đổi. Vân Chỉ Lan chỉ bình phong. Ngươi thì không cần đi ra. Chương 645, dự ngược ép nước đều có thể thắng. Chương 645, dự ngược ép nước đều có thể thắng. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Vân Chỉ Lan liền hối hận, hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Nàng bối rối quát tay, lại bù nói: "Ý của ta là nơi này chỉ có một cái giường, ngươi ra ngoài cũng không có địa phương." Nàng muốn hỏng mất. Chính mình lời này nghe, làm sao đều giống như đang chủ động mời hắn ngủ lại, thậm chí cùng giường chung gối. Chính mình cái này là đang nói cái gì a? Giống như bất kể nói thế nào, việc này đều giải thích không rõ. Mặc Vũ nhìn nàng kia trương bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, cơ hồ muốn toát ra nhiệt khí khuôn mặt, cố nén ý cười, ôn thanh nói: "Tốt, ta không đi ra. Ngươi ngay tại cái kia đổi, ta cam đoan không nhìn." Nghe vậy, Vân Chỉ Lan viên kia sắp nhảy ra lồng ngực tâm, cuối cùng thoáng bình phục một chút. Nàng ngượng ngùng gật gật đầu, đào mệnh giống như chạy đến góc tính thất, đem mảnh kia cũ bình phong dựng đứng lên. Một cái đơn sơ thay quần áo chỗ liền dựng tốt. Nàng xem nhìn bình phong, tuy nhiên so sánh cũ, nhưng đứng lên vẫn là không có vấn đề. Tơ lụa sợi tổng hợp mặc dù có chút địa phương mỏng thông sáng, nhưng phía trên vẽ lấy tranh sơn thủy, cũng là miễn cưỡng có thể che chắn ánh mắt. Theo chữ vật giới bên trong lấy ra một bộ màu trắng váy dài, nàng liền không kịp chờ đợi trốn đến bình phong về sau. Có thể mới vừa vào đi, nàng lại không yên tâm theo bình phong mặt bên dò ra cái đầu nhỏ, đen lúng liếng đôi mắt mang theo một vẻ khẩn trương, như muốn xác nhận hắn phải chăng còn tại nguyên chỗ. Đúng lúc, Mặc Vũ chính mỉm cười nhìn qua nàng bên này, bốn mắt nhìn nhau. Vân Chỉ Lan dường như bị nóng đến đồng dạng, điện giật tựa như rút về đầu, trái tim lại không tự chủ cuồng loạn lên. Nàng dựa lưng vào lạnh buốt bức tường, hít sâu mấy hơi, lúc này mới luống cuống tay chân rút đi trên thân món kia hắn rộng thùng thình áo bảo. Mặc Vũ ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào bình phong phía trên. Một vệt tiểu điệu bóng hình xinh đẹp, như thủy mặc họa giống như choáng nhiễm tại cổ xưa tơ lụa phía trên. Áo bào trượt xuống, cái kia đạo ảnh tự hình dáng trong nháy mắt biến đến vô cùng rõ ràng, eo thon chi, vểnh cao kiểu đồn, thon dài đùi ngọc, nở nàng tuyết phong. Cứ việc chỉ là một cái bóng mơ hồ, nhưng cái này nửa chặn nửa che, làm cho người mơ màng mông lung vẻ đẹp, ngược lại so trực tiếp đập vào mi mắt càng có trùng kích lực. Mặc Vũ cảm giác cổ họng có chút phát khô. Thể nội thế giới, hắn sờ lên trước người Đào Yêu Yêu nhu thuận phấn phát, nói khẽ: "Tốt, đừng chờ, bắt đầu đi, đã sớm khôi phục tốt." Đào Yêu Yêu nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt điên đảo chúng sinh ý cười, sóng mắt lưu chuyển, mị ý nảy sinh. "Cái kia phu quân, Yêu Yêu liền bắt đầu nha." Bị đào nhánh treo tại trên cây tô mị nhi nhất thời khẩn trương lên, một đôi hồ mị mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đào Yêu Yêu. Tuy nói nàng đối bản lãnh của mình cực có lòng tin, nhưng trước mắt cái này quả đào tinh mị cốt tự nhiên mà thành, thật là bình sinh ít thấy kinh địch. Đột nhiên, nàng cặp kia hồ mị mắt đống nhiên trận to người. "Ngươi muốn làm gì?" Chỉ thấy Đào Yêu Yêu cả người nhẹ nhàng đảo ngược lại, một cái phấn nộn tinh tế nhánh đào cuốn lấy nàng trắng non mắt cá chân, đem nàng vững vàng treo giữa không trung. Một đầu màu hồng tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống, cái kia đóa kiều nộn đào hoa, cùng Mặc Vũ ánh mắt ngang bằng. Giai nhân treo ngược, phong cảnh tuyệt mỹ. Dù là Mặc Vũ, gặp này hương diễm kỳ cảnh, cũng không khỏi đến hô hấp trì trệ. Dường như chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đem cái kia đóa kiều nộn đào hoa hái nhập lòng bàn tay, tùy ý vớt vớt. Đào Yêu Yêu cười mỉm bay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tô Mị Nhi, thanh âm tiểu mị tận xương: "Mị Nhi muội muội, tỷ tỷ cho dù là dựng ngược ép nước, đều có thể thắng ngươi đây." Tô Mị Nhi ngân nha thầm cắm, nội tâm tức giận không thôi. Đáng giận, thế mà tại loại phương diện này đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Ngươi đây là tại hối lộ giám khảo. "Đệ đệ, ngươi nhìn nàng." "Đang nhìn." Mặc Vũ vô ý thức trả lời một câu, lập tức cảm thấy không ổn, ho nhẹ một tiếng che giấu nói: "Không, nói sai, quy tắc xác thực không nói có thể hay không dựng ngược ép nước." Hắn trầm ngâm một lát, lập tức cười nói: "Như vậy đi, ta có cái biện pháp giải quyết, bị Nhi tỷ vừa mới thành tích không tính có thể một lần nữa thêm thi đấu một vòng. Đào Yêu Yêu khép cười một tiếng, cặp kia đào hoa đồng tử sóng trung quang liễm diễm, dường như có thể đem người hồn phách đều hút đi vào. Phu quân tâm tư, thế nhưng là đều viết lên mặt nữa nha. Nàng cười đến nhánh hoa khẽ run, treo ngược dáng người như trong gió yếu liễu. Tiêu nộn đào hoa tùy theo hơi hơi mất máy, tản mát ra ngọt ngào đến cực hạn mùi thơm ngát. Này giống như phong quang, này giống như kỳ cảnh, để Mặc Vũ nhìn đến có chút mê dại. Bị gián tại khác một bên Tô Mỹ Nhi thấy thế, ngân nha thầm cắm. Cái này quả đào tình, quá sẽ câu người. Tốt, lần nữa tới thì lần nữa tới. Nàng mị nhãn quét ngang. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách tỷ tỷ ta. Làm thật. Tính tất bên trong, Mặc Vũ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, ánh mắt rơi vào bình phong phía trên cái kia đạo mông lung bóng hình xinh đẹp. Hắn có thể nhìn ra nàng rất gấp, động tác có vẻ hơi bối rối, nhưng cũng bởi vậy bằng thêm mấy phần bụng về đáng yêu. Vân Chỉ Lan sắc thực sắp điên. Nàng chỉ muốn nhanh điểm đem thân này quần áo mặc, có thể càng là nóng đội, dây thắt lưng liền càng là không nghe sai khiến, mặc tốc độ ngược lại so bình thường chậm rất nhiều. Nàng trong lòng bất ổn, cuối cùng nhịn không được, lại từ bình phong mặt bên dò ra trắng như tuyết cái đầu nhỏ, muốn nhìn một chút Mặc Vũ có phải hay không còn ngồi ở chỗ đó. Khi thấy hắn vẫn như cũ mỉm cười ngồi ở chỗ đó, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị rút đầu về đi trong nháy mắt, dưới chân không biết bị cái gì đẩy ta một chút, thân thể một cái lảo đảo, vô ý thức đưa tay đi đỡ. A, tay trắng bối rối ở giữa, vừa vặn đặt tại mảnh kia vốn là lung lay sắp đổ cũ bình phong phía trên. Mảnh này vốn là yếu ớt bình phong, làm sao có thể chịu được lấy như vậy lực đạo? Ba, một tiếng vang dọn, bình phong sụp đổ. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Mặc Vũ đồng tử hơi co lại. Bình phong ngã xuống địa phương, một bức bức tranh tuyệt mỹ quyển hiện ra ở trước mắt hắn. Vân Chỉ Lan chính duy trì lấy khom lưng sách váy tư thế, trên thân món kia trắng như tuyết váy dài vừa mới bộ nửa trên, lỏng lỏng lẻo lẻo nửa treo ở trên người, bên hông dây thắt lưng còn chưa bộc lên, lộ ra mảng lớn tuyết tinh tế như mỡ đông da thịt. Trắng như tuyết sợi tóc có mấy sợi rủ xuống, phất qua nàng chân bóng như ngọc lưng, càng nổi bật lên cái kia mảnh da thịt tinh tế tỉ mỉ bánh luận. Bởi vì lấy nàng khom lưng tư thế, trước người cái kia hai đoàn sung mãn nở nàng tuyết sắc, cùng sau lưng cái kia bệnh cao chặt chẽ nguyệt hồ, không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Mặc Vũ trước mắt. Cái kia che quất, một chỗ cũng không che quất. Không nên che quất, nhưng lại bị cái kia nửa cởi váy trắng nửa chặn nửa che, làm cho người vô hạn hà tư. Không khí giống như chết yên tĩnh. Vân Chỉ Lan cả người đều cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ có tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo cái cổ đỏ đến bên hai. Trọn vẹn qua mấy hơi, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Khắc, đừng nhìn. Nàng bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hai tay bối rối trước người lung tung che chắn, có thể càng là bối rối, món kia vốn là không mặc quần áo liền càng phát ra nồng rộng, theo động tác của nàng trượt xuống dưới rơi. Ngược lại đem cái kia mảnh tuyết sắc xuân quang bại lộ đến càng thêm triệt để. Chương 646, hối lộ giám khảo, nhất định phải hung hăng điệu trưởng tra. Chương 646, hối lộ giám khảo, nhất định phải hung hăng điệu trưởng tra. Mặc Vũ đống nhiên quay đầu đi chỗ khác, luôn miệng nói: "Tốt, tốt, ta không nhìn, không nhìn." Lời tuy như thế, cái kia nhìn thoáng qua hình ảnh, lại in dấu thật sâu khắc ở hắn náo hải bên trong. Cái kia trắng như tuyết sợi tóc, cái kia mỡ đông giống như da thịt, cái kia bởi vì bối rối mà nửa chặn nửa che huyền chuyển đường cong. Mỗi một chỗ đều vừa đúng dẫn ra lấy tiếng lòng. Hắn hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng gợn sóng, nỗ lực để chính mình thanh âm nghe bình ổn mà chân thành. Chỉ Lan, ngươi nhanh mặc quần áo tử tế, ta không nhìn ngươi. Vân Chỉ Lan giờ phút này xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nàng cuống quýt đem thế thì sập bình phong đỡ dậy, loạn xạ đem quần áo áp sát ở trên người, có thể cặp kia xưa nay có thể thi triển tinh diệu pháp quyết tay ngọc, giờ phút này lại run không còn hình dáng, làm sao cũng hệ không tốt cái kia dây thắt lưng. Càng là nóng đội, đầu ngón tay liền càng là không nghe sai khiến, ngược lại đem quần áo kéo tới loạn hơn, tốn công vô ích. Thể nội thế giới. Một đóa tiểu diễm bước át đào hoa hiện lên ở Mặc Vũ trước mắt, cơ hồ muốn dán lên môi của hắn. Cái kia đào hoa muối phấn nộn trong suốt, giống như thượng đẳng nhất màu hồng thủy tinh điêu khắc thành, mỗi một sợi đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Nhị trung tâm, một giọt trong suốt sáng long lanh chất mật lung lay sắp đổ, tản mát ra ngọt ngào đến cực hạn mùi thơm ngát, chỉ là nghe, liền để người thần hồn điên đảo. Là đào yêu yêu hối lộ đến. Thiên tiên cấp cây tiên đào kết đào hoa. Mặc Vũ hơi hơi há miệng, đầu lưỡi dò ra, nhẹ nhàng một quyển. Giọt kia đào hoa mật liền bị hắn quyển vào bên trong miệng. Một cố khó nói lên lời cam điểm cùng hương thơm trong nháy mắt tại vị giác phía trên nổ tung. Mùi vị kia không chỉ là đào hoa mùi thơm ngát, càng hôn tạp tạp chín mọng tiên đào ngọt ngào, thuần túy, nồng đậm, dường như đem cả một cái ngày xuân tinh hoa đều áp xúc nơi này. Vẹn vẹn một miệng, liền để hắn phiêu phiêu dục tiên. Hắn nhịn không được đem trọn đóa đào hoa ngậm vào bên trong miệng, tỉ mỉ phẩm vị. Đầu lưỡi nhẹ nhàng nghiền một cái, càng nhiều cam điểm chất mật liền cuồn cuộn chảy ra, tại giữa răng môi chảy xuôi, theo cổ họng chân vào trong bụng, hóa thành một cỗ tinh thuần cùng cực ấm áp năng lượng tràn vào toàn thân. Cảm giác này tuyệt không thể tả. Mà bị trói buộc giữa không trung Tô Mỹ Nhi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một màn, tức giận đến ở ngực không ngừng chập trùng. Nàng thậm chí có thể nghe thấy được trong không khí cái kia càng nồng đậm đào hoa mật hương. Đáng giận, đây là gian lận, là hối lộ. Tô Mỹ Nhi tức giận đến nghiến chặt hàm răng, ở ngực chập trùng bất định. Cái kia quả đào tinh, ỷ vào chính mình bản thể ưu thế, căn bản không giảng đạo lý. Chính mình trên thân nào có loại này cấp bậc bà bối, chớ nói chi là dùng để hối lộ. Chẳng lẽ muốn cả một đời bị cái này quả đào tinh áp trên đầu sao? Nàng không cam lòng nhìn về phía Đào Yêu Yêu, chỉ thấy nàng chính chậm rãi gặm mặc ngọc nhiễm ngọn, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhìn đến Tô Mị Nhi càng nổi giận. Đúng lúc này, một đạo kiều mị suốt mềm truyền âm tại Mặc Vũ đáy lòng vang lên. "Nô, phu quân, có thể ngàn bạn, đừng để Yêu Yêu thắng nha." Mạc Vũ chính thưởng thức trong miệng thơm ngọt, nghe vậy không khỏi sững sờ, bật cười nói: "Vậy ngươi còn hối lộ ta?" "Ai nha." Đào Yêu Yêu thanh âm mang theo một tia giảo hoạt. "Đương nhiên là muốn nhìn mỹ nhi muội muội tại Yêu Yêu phạm quy tình huống dưới, còn có thể chuyển bại thành thắng bộ dáng nha." Như thế Yêu Yêu vui vẻ, nàng cũng vui vẻ, không phải sao? A Yêu Yêu đều vô pháp tưởng tượng, đến lúc đó, nàng sẽ là bực nào phách lối, khẳng định sẽ đem Yêu Yêu khi dễ thật tốt thảm thật thê thảm, để Yêu Yêu chỉ có thể nhìn, không thể ăn đường, a chỉ là suy nghĩ một chút, Yêu Yêu liền muốn bị hư đâu. Nghe cái này tê dại tận xương thanh âm, Mạc Vũ chỉ cảm thấy tâm thần một trận dập dờn. Hắn truyền âm đáp lại nói: "Yên tâm, ta cam đoan sẽ để cho mỹ nhi tỷ thắng." Lời nói xoay chuyển, hắn thanh âm mang tới mấy phần trêu tức: "Ngược lại là ngươi, dám công nhiên hối lộ bản giám khảo, như thế hành động, nhất định phải hung hăng điều trưởng tra mới được." "Nô, phu quân." Một chỗ khác, phòng 8. Bạch Tiểu Viên cả người đều hãm tại dao trong nước hồ, thoải mái cơ hồ muốn tan ra, hai đầu trắng non bắp chân tại dưới nước thích thú tới lui. "Ai, thư thái như vậy, sư phụ thế mà không đến ngâm, thật sự là thật là đáng tiếc." Nàng lẩm bẩm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưởng thụ. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên. "Đúng, Mạc Vũ cho mình dọn kia tạo hóa dịch. Trước đó chỉ là đầu ngón tay đụng một cái, liền để nàng toàn thân thoải mái, nếu là dùng để luyện hóa." Nghĩ tới đây, nàng rốt cuộc kìm nén không được, tâm niệm nhất động, một giọt chất lỏng màu xanh biếc nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người. Thật sự là thần kỳ. Cũng không biết Mạc Vũ là từ nơi đó lấy được bực này bà bối. Bạch Tiểu Viên cảm khái một câu, không do dự nữa, ngửa đầu đem giọt kia tạo hóa dịch nuốt vào trong bụng. Bích lục dịch thể hóa mở, hóa thành một đạo dòng nước ấm, êm ái chảy qua toàn thân, dung nhập nàng bản nguyên bên trong. Toàn bộ quá trình thông thuận đến bất khả tư nghị, dường như giọt này dịch thể vốn là nên thân thể nàng một bộ phận. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tu vi bình cảnh tại từng khúc tăng dã, đạo cơ đang không ngừng nện vững chắc, tu vi tốc độ trước đó chưa từng có lớn mạnh lấy. Bạch Tiểu Viên kinh ngạc trợn to mắt. Một giọt này, vẹn vẹn một giọt này linh dịch mang tới đề thăng, vậy mà so ra mà vượt chính mình trăm năm khổ tu. Ai nha? Nàng vô ý thức tách ra ngón tay, chính mình cho lúc trước Mạc Vũ lễ vật, cùng cái này so, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhân tình này, thiếu đến có thể quá lớn. Lần sau gặp được hắn, có thể được thật tốt cảm ơn hắn mới được. Bạch Tiểu Viên trong lòng suy nghĩ, cả người lại đi trong nước trượt trơn, chỉ lộ ra ánh mắt, hạnh phúc bước lên bậc thang. Một bên khác, Vân Chỉ Lan gian phòng bên trong. Tiếng xào xạc vài áo tiếng ma sát về sau, một đạo thân ảnh cuối cùng từ sau tấm bình phong đi ra. Vân Chỉ Lan đổi lại một thân tao nhã màu trắng váy dài, trắng như tuyết tóc dài rối tung ở đầu vai, nổi bật lên tấm kia nguyên bản thì trắng non khuôn mặt càng tinh xảo. Trên gương mặt hiện ra một vẻ rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ, ngày bình thường cặp kia luôn luôn cất giấu xa cách đôi mắt, giờ phút này cũng như một vũng xuân thủy, sóng ánh sáng liễm diễm. Mạc Vũ nhất thời có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Bị hắn dạng này không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào, Vân Chỉ Lan gương mặt càng nóng hổi, vô ý thức xoắn lấy góc áo, thấp giọng hỏi: "Sao? Thế nào? Thật là dễ nhìn." Mạc Vũ từ đáy lòng tán thán nói. Vân Chỉ Lan nghe vậy, đông dưng sững sờ, trong lòng giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát. "Thật là dễ nhìn." "Sao?" Nàng lặng lẽ dương mắt, nhìn đến Mạc Vũ trong mắt cái kia phần thuần túy kinh diễm, không có nửa phần hư giả. Nàng phát hiện, chính mình giống như cũng không như trong tưởng tượng biết bát như vậy. Chỉ tại Mạc Vũ xem ra, chính mình còn rất xinh đẹp. Ý nghĩ này vừa mọc lên, một cố khó nói lên lời vui sướng liền xông lên đầu. Vậy có phải hay không nói, chính mình cũng có cơ hội. Có thể ý nghĩ này chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền bị chính nàng bóp tắt. Nàng lại có chút rút lui. Không nói trước Mạc Vũ bên người có mấy vị kia phong hoa tuyệt đại sư tỷ, riêng là hắn bên ngoài đạo lữ, vô luận là Thanh Hà vẫn là Mộc Lan Âm, cái kia một cái không phải mỹ mạo khuynh thành. Bên cạnh hắn, căn bản không thiếu nữ nhân. Như thế nào lại? Để ý lôi tha lôi thôi, còn không tốt ngôn từ chính mình đâu. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng quang mang lại phai nhạt xuống, một lần nữa cúi đầu xuống. Mạc Vũ bén nhạy đã nhận ra nàng tâm tình biến hóa, ấm giọng hỏi: "Làm sao vậy, không vui?" "Không có." "Không có gì." Vân Chỉ Lan lắc đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bo bè. "Đã không vui, vậy liền ra ngoài đi một chút đi." Mạc Vũ nhìn lấy nàng, mỉm cười: "Vừa vặn để thân thể ngươi khôi phục một chút." Vân Chỉ Lan vô ý thức thì muốn cự tuyệt. Thế mà, nàng cự tuyệt còn chưa mở miệng, chỉ cảm thấy hoa mắt, Mạc Vũ thân ảnh đã xuất hiện tại nàng bên cạnh thân. Một cái ấm áp đại thủ, không khỏi giải thích dắt nàng lạnh buốt cây cỏ mềm mại. "Đi thôi, ta." Vân Chỉ Lan đầu góc trống rỗng, tay bên trên chuyển đến nhiệt độ dường như mang theo điện lưu, để cho nàng toàn thân đều cứng đờ. Nàng chóng mặt chỗ, hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, chỉ có thể chất phát gật gật đầu. "Ừm." Chương 647, yêu ai yêu cả đường đi. Chương 647, yêu ai yêu cả đường đi. Vân Chỉ Lan bị Mạc Vũ nắm, cả người đều như rơi vân vụ, tinh thần hoảng hốt, nhẹ nhàng không biết người ở chỗ nào. Nàng chỉ biết là, cái kia nắm chính mình bàn tay như thế ấm áp, liên tục không ngừng truyền đến an lòng cảm giác, xua tán đi nàng quanh thân hàn ý, cũng xua tán đi nàng đáy lòng bối rối. Đợi nàng rốt cục lấy lại tinh thần, hai người đã lập tại đỉnh núi phía trên. Chân trời một đường hiện ra thanh lãnh màu trắng bạc, nơi xa là liên miên chập trùng lông mày sắc dây núi, bụ say tại tia nắng ban mai trước ánh sáng nhạt bên trong, bị nhiễm lên một tầng mông lung khói tím. Dưới chân vân hải cuộn cuộn, như vông ngân nhũ đại dương màu trắng, mấy quả tàn tình còn tại không biết mệt mỏi lấp lóe. Yên lặng như tờ, dường như thiên địa ở giữa chỉ còn lại có bọn hắn hai người. Vân Chỉ Lan kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong lòng co quắp cùng bất an, lại cái này bao la hùng vĩ cảnh sắc bên trong bị hòa tan rất nhiều. Nàng chưa bao giờ chú ý tới, chính mình cái này trên núi thế mà còn có như thế cảnh sắc. Bên cạnh Mặc Vũ buông lòng tay ra, nàng trong lòng đống dưng không còn, đầu ngón tay vô ý thức cuộn tròn, muốn lưu lại cái kia phần ấm áp. Nàng không dám nhìn hắn, càng không dám nói lời nào, đành phải đem ánh mắt si ngốc tìm đến phía phương xa đường chân trời, mượn lấy che giấu chính mình nổi trống giống như nhịp tim. Dần dần, một vòng hồng nhật theo vân hải tận đầu nô đầu ra, vạn trượng kim quang dâng lên mà ra, đem trọn mảnh vân hải nhuộm thành tráng lệ màu vàng kim. Vân Chỉ Lan kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng tất cả phiền não cùng bất an đều bị trong thiên địa này bao la hùng vĩ gột rửa không còn. Giờ khắc này, thế giới của nàng bên trong chỉ còn lại có cái này rực rỡ mặt trời mọc, cùng bên người cái này yên tĩnh bồi tiếp nàng người. Thật tốt ta. Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này, liền tốt. Nàng ngụm trộm vừa ngắm mắt Mặc Vũ, đáy lòng có cái thanh âm đang thúc giục gấp rút. Thoại bản bên trong đều biết, gặp phải vui vẻ người, không thể chỉ một vị chờ đợi, chính mình cũng nên làm những gì, đem hai người khoảng cách kéo gần một chút. Tặng quà. Nàng lập tức nghĩ đến lời này bản bên trong thường thấy nhất cầu gãy. Có thể. Đưa cái gì đâu. Mặc Vũ là thiên huyền thánh tử, cái gì thiên tài địa bảo chưa thấy qua. Chính mình chân tàng những cái kia linh tài pháp bảo, ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không coi là gì. Đúng, thoại bản phía trên còn nói, lễ vật quý ở tâm ý nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chính mình trước đó trong lúc rảnh rỗi, tham chiếu giao chỉ thánh địa Quỳnh Hoa Lộ, hao phí cực lớn tâm lực, lấy hơn 100 loại chân quý linh thực, tự tay điều phối ra một loại đặc biệt linh trà. Muốn hay không? Ý niệm mới vừa nuốt, nàng lại sợ. Vạn nhất hắn không thích làm sao bây giờ? Cái kia nhiều xấu hổ. Có thể. Mặc kệ. Nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới, dù sao hôm nay chuyện mất mặt đã đủ nhiều, cũng không kém lại nhiều món này. Nàng thở sâu, tay trắng tại chữ vật giới phía trên nhẹ nhàng một vệt, một cái nhỏ nhắn bình ngọc tinh xảo xuất hiện tại lòng bàn tay. Nàng đem bình ngọc đưa tới, cổ tay đều đang phát run, thanh âm nhỏ đến sắp nghe không được. Cho. Mặc Vũ nghe tiếng quay đầu, hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận bình ngọc. Vân Chỉ Lan gương mặt đỏ đến sắp tích huyết, ánh mắt phiêu hốt, lắp bắp giải thích. Cái này. Đây là. Vâng. Là. Uống. Lời nói đến bên miệng, nàng làm thế nào cũng vô pháp tổ chức ra hoàn chỉnh lời nói đến giới thiệu bình này đổ bật lai lịch cùng công hiệu. Mặc Vũ phát giác được nàng khẩn trương, không có hỏi nhiều, chỉ là ôn hòa lên tiếng. Cảm ơn. Hắn mở ra nắp bình, một cỗ kỳ lạ thảo một mùi thơm ngát hôn tạp một chút mùi thuốc phiêu tán đi ra. Hắn khẽ nhấp một miếng. Vân Chỉ Lan tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, khẩn trương dùng ánh mắt còn lại liếc trộm ánh mắt của hắn, sợ hắn lộ ra một tia ghét bỏ biểu lộ. Cửa vào, có chút đắng, vị đạo cũng quả thật có chút kỳ quái. Thế nhưng cố đang chắc dịch thể cùng trong miệng hắn chạy xuôi đảo nước cam điểm khí tức sinh ra kỳ diệu phản ứng. Thế mà ngoại ý muốn không sai. Vào bụng về sau, hóa thành một dòng nước ấm, linh lực rất là tinh thuần, đối nục thân lại cũng có một chút tích lợi. Ừm, uống rất ngon. Mặc Vũ nhìn lấy nàng, từ đáy lòng tán thưởng. Vân Chỉ Lan nghe vậy, căng cứng thân thể trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Hắn nữa thích liền tốt. Lúc trước vì điều phối cái này, nàng thế nhưng là hao phí cực lớn tâm lực, thất bại không biết bao nhiêu lần đây. Nàng lòng sinh hiếu kỳ, cũng theo chữ vật giới bên trong lấy ra khác một chiếc bình ngọc, muốn tự mình nếm thử, nhìn xem là cái gì vị. Nàng đến bây giờ cũng còn không uống qua đây. Nàng đem bình ngọc tiến đến bên môi, yêu nhã khẽ nhấp một miếng. Sau một khắc, nàng cả người đều cứng đờ. Một cố khó nói lên lời cay đắng cùng mùi lạ tại bị giác phía trên nổ tung. Nàng suýt nữa tại chỗ thất thố phun ra, có thể ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Mặc Vũ mỉm cười bên mặt, lại xinh xinh đem chiếc kia khổ dịch nuốt xuống. Một tấm trắng như tuyết sáng long lanh khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, không biết là xấu hổ, vẫn là bị cái kia cố mùi lạ sặc. Muốn xấu hổ chết rồi. Lần thứ nhất đưa người trong lòng lễ vật, đúng là như vậy khó có thể nuốt xuống đồ vật. Ô, tâm loạn như ma ở giữa, thoại bản bên trong một câu lại nhảy vào não hải. Yêu ai yêu cả đường đi, chỉ muốn cái kia trong lòng người có người, cho dù ngươi đưa đồ vật lại kém cỏi, trong mắt hắn cũng là tốt nhất. Cái kia, hắn mới vừa nói dễ uống, thần sắc như vậy nghiêm túc, không có nửa phần miễn cưỡng. Đây có phải hay không là nói rõ, Mặc Vũ hắn cũng ưa thích chính mình. Vân Chỉ Lan tâm lý vui dạo dực, khóe môi không bị khống chế dương lên liên đối lấy trong miệng cái kia cổ quái đắng chát tựa hồ cũng tiêu tán rất nhiều, hóa thành với cam. Giống như kỳ thật vẫn rất ngọt. Nàng lại đầu lên chính mình bình ngọc, tò mò nhấp một hớp nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng xinh đẹp mặt mày thì nhăn thành một đoàn. Nô, thật khổ. Cái kia cố hỗn hợp có đắng chát cùng thảo tanh mùi lạ lần nữa bao phủ nàng bị giác, so vừa mới cảm thụ còn mãnh liệt hơn. Nàng cố nén không có tại chỗ phun ra, mắt thấy Mặc Vũ ánh mắt chính rơi tại chính mình trên thân, cổ cứng lên, cứ thế mà đem chiếc kia dịch thể nuốt xuống. Nàng vội vàng quay đầu đi chỗ khác, đưa lưng về phía Mặc Vũ, cực nhanh rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi. A a, nàng nhẹ thở ra, nỗ lực đem trong miệng mùi vị đó nhanh điểm tan mất. Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ muốn trang làm điểm nhiên như không có việc gì, nhưng lại nhịn không được le lưỡi tiểu động tác, chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Hắn lật bàn tay một cái thủy linh linh tiên đảo xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa tới. Cho. Vân Chỉ Lan thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu, trên mặt cưỡng ép chen làm ra một bộ ta cái gì cũng không làm lạnh nhạt biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quả đảo. Cảm ơn. Nàng bưng lấy quả đảo, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi. Cái này. Là yêu yêu tiền bối quả đảo sao? Mặc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Vân Chỉ Lan nhìn lấy trong tay tiên đảo. Náo hải bên trong không tự chủ được hiện ra đào yêu yêu thân ảnh. Nàng chỉ dùng 3 ngày, liền cùng Mặc Vũ cùng đi tới. Yêu yêu tiền bối chính là như vậy, trực tiếp lôi kéo tay của hắn, gọi hắn phu quân. Sau đó hắn đáp ứng. Có thể các nàng chung đụng cái kia 3 ngày, chính mình cái gì cũng không thấy, căn bản học không đến vật lưu dụng nha. Muốn không? Chính mình cũng học yêu yêu tiền bối, giữ chặt tay của hắn, sau đó hô một tiếng. Phu. Không nên không nên. đây cũng quá cảm thấy khó xử. Chính mình làm sao có thể làm ra loại chuyện đó? Chương 648, Mị Nhi tỷ thắng. Chương 648, Mị Nhi tỷ thắng. Mặc Vũ Yên tĩnh thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Tóc trắng mỹ nhân tắm rửa tại tia nắng ban mai kim huy bên trong, bưng lấy tiên đảo, tinh xảo trên gương mặt thần sắc biến ảo, thỉnh thoảng xoắn xuýt, thỉnh thoảng ngượng ngùng, rất là rung động lòng người. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm hắn não hải bên trong vang lên. Kiểm tra đến ngài thành công cấp trước khí vận chi nữ, Thanh Hà ngài cưỡng ép đem Thanh Hà thu làm thị nữ, cưỡng ép chiếm lấy hắn nguyên âm, cũng khiến cho vì ngài thổi tiêu trợ hứng, ngày đêm phụng dưỡng, khiến cho triệt để biến thành ngài chuyên trúc nữ nô phản phái nghịch tập thành công khen thưởng. Âm thanh thiên nhiên tiên liên, chấn hồn tiêu, tiên nhất phẩm, phẩm giai để thằng chí tiên ngũ phẩm âm thanh thiên nhiên tiên liên, người dùng có thể được âm thanh thiên nhiên. Tiên thể có thể cùng tiên địa vạn âm của mình, âm luật một đạo thiên phú tăng cường rất nhiều, thần hồn cũng sẽ nhận được cực lớn tầm bộ phần thưởng này, có phải hay không tới chế điểm? Mặc Vũ đuôi lông mày chau lên. Chính mình cùng Thanh Hà đều kết thúc bao lâu? Bất quá hệ thống có vẻ như một mực dạng này bình thường sẽ không ở hắn làm chính sự thời điểm quấy rầy hắn. Chỉ là lần này chính sự bề ngoài như có chút lâu, đến bây giờ đều không kết thúc. Thần niệm trầm nhập thể nội, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chấn hồn tiêu giờ phút này chính tản ra viễn siêu trước kia kinh khủng uy áp. Ban đầu vốn đã có thể bị hắn vận dụng tự nhiên tiên tiêu, giờ phút này lại trở nên nặng nề vô cùng, lấy hắn hợp thể đỉnh phong tu vi, càng lại lần về tới lúc trước như thế, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động thứ nhất kia uy năng trạng thái. Hắn ánh mắt lại rơi về phía hệ thống không gian trong kia gốc tản ra thất thải hào quang liên hoa. Âm thanh thiên nhiên tiên thể, ngược lại là cùng Thanh Hà cực kỳ phù hợp. Vân Chỉ Lan nâng lấy trong tay tiên đảo, ngụm nhỏ gặm, thơm ngọt nước hòa tan trong miệng cay đắng, cũng để cho nội tâm của nàng thoáng bình phục. Nàng ngụm trộm dương mắt, dò xét bên cạnh Mặc Vũ. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa Vân Hải, thần phong thổi lất phất sợi tóc của hắn, bên mặt hình dáng tuấn lãng đến làm cho nàng nhịp tim đập đều lọt nửa nhịp. Cơ hội. Vân Chỉ Lan não hải bên trong, hai cái tiểu nhân lại bắt đầu đánh nhau. Một cái nói, chủ động điểm. Yêu yêu tiền bối đều thành công, người cũng có thể. Một cái khác nói, không được. Vạn nhất bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Liên bằng hữu đều làm không được. Có thể. Hắn trước đó còn dắt qua tay của mình, không phải sao? Đúng, chính là như vậy, từng bước một tới. Dắt tay. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Vân Chỉ Lan thở sâu, hạ quyết định. Nàng giống như lơ đãng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đem ăn hết hột đảo cất kỹ, một cái khác tàng tại trong tay áo tay, thì hướng về Mặc Vũ tay chuyển tới. Một tấc lại một tấc, dường như ngăn cách muôn sông nghìn núi. Đầu ngón tay rốt cục chạm đến mu bàn tay của hắn. Vân Chỉ Lan toàn thân cứng đờ, cũng không dám dừng lại, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đè xuống trong lòng rung động cùng bối rối, tiếp tục đem chính mình khẽ run bàn tay, hoàn chỉnh che út xuống. Xong rồi, nàng trong lòng một trận cuồng hỉ, cái kia ấm áp xúc cảm, để cho nàng cả người đều nhanh muốn hòa tan. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia phần ấm áp lại bỗng nhiên rút ra, tay của nàng rơi xuống cái không. Mặc Vũ, rút tay về. Vân Chỉ Lan thân thể trong nháy mắt cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Xấu nhất tình huống xuất hiện, hắn cự tuyệt. Trong lòng đã là chua xót lại là bị quất, hốc mắt của nàng trong nháy mắt thì đỏ lên, trong tầm mắt Vân Hải đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Bị hắn phát hiện, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn có phải hay không cảm thấy ta rất tùy tiện, rất không biết liêm sỉ? Nàng chăm chăm lấy trước mắt Vân Hải, căn bản không dám quay đầu, càng không dám nhìn tới Mặc Vũ ánh mắt, sợ nhìn đến cái kia chất vấn hoặc là căm ghét ánh mắt. Đồng nhiên, một cái ấm áp có lực bàn tay nắm trụ eo nhỏ của nàng, không cho kháng cự mà đưa nàng hướng bên cạnh một vùng. Nô! Vân Chỉ Lan vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều va vào một cái kiên cố mà ấm áp trước ngực. Hắn ôm lấy chính mình. Vân Chỉ Lan triệt để choáng váng, tựa ở trong ngực hắn, một cử động cũng không dám, chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, muốn nốt đi một dạng. Cùng lúc đó, thể nội thế giới, trận đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Bị treo giữa không trung Tô Mị Nhi, giờ phút này sớm đã không để ý tới chính mình cảm thấy khó xử tư thế, một đôi câu hồn đoạt phách hồ mị mắt nhìn chằm chằm phía dưới Đào Yêu Yêu, liền mắt cũng không dám chớp một chút. Chỉ thấy Đào Yêu Yêu hai cái tay ngọc nắm lấy miếng ngọt, chính ra sức hướng trong miệng anh đào mánh liệt nhét. Nàng tựa hồ muốn một miệng nuốt vào càng nhiều, vai hàm bị chống căng phồng. Tuyệt mỹ mặt trứng bởi vì dùng lực mà hơi hơi phím hồng. Nô, tựa hồ là tắc quá đầy quá mau, nàng xinh đẹp mi đầu hơi hơi nhíu lên, lại là có chút nuốt không trôi, lại không thể không chậm rãi lui đi ra. Tô Mị Nhi thấy thế, trong lòng nhất thời dâng lên một cô hy vọng. Rất tốt, chính là như vậy. Chỉ cần cái này quả đào tinh không có cách nào vượt qua chính mình, cái kia thêm thi đấu thì không cần thiết chút nào, chính mình chính là doanh gia. Cho dù không có cách nào thật đem cái này cường đại yêu tinh giẫm tại dưới chân, cái kia cũng coi là miễn cưỡng lật về một thành. Thời gian một giây trôi qua. Rốt cục, thời gian đến. Tô Mị Nhi thật dài thở phào một cái, căng cứng thân thể đều buông lỏng mấy phần, nỗi lòng lo lắng cũng trở xuống nguyên chỗ. Nàng thắng. Nàng đáp ý nhìn hướng phía dưới Đào Yêu Yêu, chỉ thấy cái kia quả đào tình càng nội vàng, nắm lấy miếng ngọt ngón tay ngọc càng dùng lực, tuyệt mỹ mặt trứng lên đầy là đỏ ửng, liền cặp kia câu người đào hoa đồng tử đều giống như tại run nhẹ nhẹ. A, gấp. Nhìn đến Đào Yêu Yêu bộ này liều mạng bộ dáng, Tô Mị Nhi môi đỏ liền càng dương lên, trong lòng chút khó chịu đó cùng biệt khuất quét sạch sành sanh. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên lại như thế nào, còn không phải muốn bị tỷ tỷ ta áp lên một đầu. Thế mà nàng cũng không biết, Đào Yêu Yêu thời khắc này run rẩy, cũng không phải là bắt nguồn từ lo lắng hoặc không cam lòng. Nô, ân, xem ra nàng sắp thực gấp, có thể lòng của nàng lại tại hưng phấn mà thét lên. Phải thua, liền muốn bại bởi Mị Nhi muội muội. Vừa nghĩ tới chính mình cái này thiên tiên cảnh đạo thụ, sắp tại trận này tỷ thí bên trong thua với một cái hợp thể kỳ tiểu hồ ly, vừa nghĩ tới ngày sau muốn bị nàng kỵ trên đầu hung hăng khi dễ. Nàng thì hào hưng phấn đến toàn thân đều đang phát run. Loại này chính mình quý trọng bà bối, bị người khác cướp đi, chính mình còn muốn ở một bên nhìn cảm giác. Quá tuyệt vời. A nàng không tự giác khép chặt hai chân, toàn thân đều nổi lên một tầng rung động lòng người đỏ tươi. Cùng lúc đó, đỉnh núi phía trên, Mạc Vũ ôm lấy Vân Chỉ Lan eo nhỏ nhắn, có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong ngực thân thể mềm mại cứng ngắc. Nàng không có cự tuyệt, chỉ là cứng lấy thân thể, không nhúc nhích nhìn qua phương xa Vân Hải. Thế nhưng theo sợi tóc ở giữa lộ ra đến, đỏ đến dường như có thể tích huyết bên hai, lại triệt để bán rẻ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Mạc Vũ đem nàng ôm đến càng gần chút, nói khẽ: "Chỉ Lan." "Hả?" Vân Chỉ Lan toàn thân run lên, cái này thân mật xưng hô để đầu óc của nàng trong nháy mắt đứng máy. Nàng tựa hồ cũng quên, Mạc Vũ sớm liền như thế xưng hô nàng. Nàng chậm rãi, một chút xíu nghiêng đi mặt. Mạc Vũ theo động tác của nàng chậm rãi cúi đầu xuống, bắt được cái kia hai mảnh hơi lạnh mà mềm mại cánh môi. "Nô." Vân Chỉ Lan đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn, náo hải trống rỗng. Chương 649, vạn dục thánh thể cũng cần giáo bồi. Chương 649, vạn dục thánh thể cũng cần giáo bồi. Cánh môi chạm nhau, lạnh buốt mềm mại. Vân Chỉ Lan cứng đờ thân thể run lên bần bật, con ngươi trừng đến tròn trịa, phản chiếu miêu tả Vũ phóng đại gương mặt. Náo hải trống rỗng, chỉ còn lại trên môi xa lạ kia xúc cảm. Hán tại hôn ta. Vậy có phải hay không nói? Hán, ưa thích chính mình. Nàng không lại kháng cự, thậm chí từ bỏ suy nghĩ mặc cho chính mình xa vào tại bất thình lình trong ôn nhu. Cặp kia vốn chỉ là cứng đờ xuôi ở bên người tay, giờ phút này lại giống như là có chính mình ý thức, chậm rãi nâng lên, run rẩy vòng lên Mạc Vũ eo. Cảm nhận được trong ngực giai nhân đáp lại, Mạc Vũ không lại khắc chế, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt kệ mở hàm răng, tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất. Nô. Vân Chỉ Lan bị bất thình lình xâm lược giật nảy mình, đầu ông rung động. Một cố khô nóng theo đan điền dâng lên, vạn dục thánh thể triệt để thức tỉnh. Lý trí tại dục vọng liệt diễm phía dưới liên tục bại lui, bản năng của thân thể chiếm cứ thượng phong. Ừm. Nàng trong cổ tràn ra một tiếng không đè nén được ngâm khẽ, bản năng của thân thể trong nháy mắt đè qua lý trí. Sau một khắc, tại Mạc Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vân Chỉ Lan lại bỗng nhiên một cái xoay người, đem hắn phản đặt ở dưới thân bãi của ngoại ô phía trên. Nàng chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn né tránh con người, giờ phút này lại sáng đến kinh người, hòa hợp một tầng đậm đến tan không ra thủy khí, nhìn chằm chằm dưới thân nam nhân. Mạc Vũ đều sửng sốt một chút. Cái này đảo ngược tới quá nhanh, trong ngực cái này phía trên một giây còn cứng ngắc giống như khối đầu gỗ gan tiểu tiên tử, một giây sau thì biến thành nhiệt tình như lửa yêu tình. Thật lâu, rời môi. Một đạo trong suốt sợi bạc tại giữa hai người mập mờ liên lụy, đoạn mà chưa ngừng. Vân Chỉ Lan dạng chân tại Mạc Vũ trên thân, tóc trắng tán loạn, quần áo không chỉnh tề. Nàng từ trên cao nhìn xuống dưới thân nam nhân, cặp kia thanh lãnh con ngươi giờ phút này ánh nước liễm diễm, mỹ ý thiên thành, không thi phấn trang điểm gương mặt hiện ra rung động lòng người ửng hồng, giống như tuyết địa bên trong chứa đựng hồng mai. Nội tâm chỗ sâu, một thanh âm tại điên cuồng kêu gào. Chiếm hữu hắn, thôn phệ hắn, bản năng của thân thể khu xử nàng, muốn tiến hành cấp độ càng sâu dây dưa. Thế mà, làm tầm mắt của nàng đối lên Mạc Vũ ánh mắt lúc, mãnh liệt dục vọng dường như bị rót một chậu nước lạnh. Nàng vừa mới làm cái gì? Chính mình thế mà đem Mạc Vũ cho bổ nhào rồi. Vân Chỉ Lan gương mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng phản ứng đầu tiên cũng là trốn. Nàng luống cuống tay chân muốn từ Mạc Vũ trên thân đứng lên, lại bị một cái ấm áp đại thủ tóm chặt lấy bắt lấy cổ tay. Mạc Vũ hơi vừa dùng lực. A. Vân Chỉ Lan kinh hô một tiếng, một lần nữa ngã về trong ngực hắn. Đều như vậy, còn sợ? Hắn ấm áp hô hấp phun ra bên tai quyết, để Vân Chỉ Lan thân thể càng khô nóng. Vân Chỉ Lan xấu hổ đến cơ hồ muốn vùi đầu vào trong bộ ngực của hắn, ngay cả lời đều nói không nên lời. Thân thể càng khô nóng, cái kia cố để cho nàng hoảng sợ lại khát vọng lực lượng tại nàng thể nội mạnh mẽ đâm tới. Nàng sợ chính mình thật sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Mạc Vũ tay thuận thế trượt đến cái hông của nàng, nhẹ nhàng nhấc câu. Đai lưng y mắng buông ra, quần áo nông rộng tán lạc xuống, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể đem cái kia băng cơ ngọc cốt tuyệt mỹ thân thể triệt để phóng thích. Khắc. Vân Chỉ Lan ánh mắt mê ly, trong miệng phát ra vô lực kháng cự, thân thể lại vô cùng thành thật tại trong ngực hắn nhẹ nhàng cọ lấy, tìm kiếm lấy trấn an cùng an ủi. Nàng nhanh muốn khóc. Nàng không phải sợ Mạc Vũ, nàng là sợ chính mình. Trên sách nói, vạn dục thánh thể dục vọng như hải, vô cùng cường đại, tầm thường lô đỉnh căn bản là không có cách tiếp nhận, sẽ bị hút khô ép tận. Nàng áp chế nhiều năm như vậy, cái này là lần đầu tiên, nàng sợ. Sợ sẽ làm bị thương hắn. Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Mạc Vũ ôn nhu trấn an. Vân Chỉ Lan tại trong ngực hắn dãy rủa lấy, lại muốn chạy trốn, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Không, không được, người gánh không được. Mạc Vũ động tác một trận, đầu đầy hoang mang. Gánh không được. Vân Chỉ Lan xấu hổ gương mặt nóng hổi, hận không thể dúi đầu vào trong đất, không dám nói tiếp nữa. Mạc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, trong nháy mắt minh bạch, nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt của nàng. Ngươi nói là vạn dục thánh thể. Vân Chỉ Lan đống nhiên ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người. Hắn biết, nàng vốn là đều muốn coi là Mạc Vũ thật không biết mình cái này ma đạo thể chất, nếu không, lại sao sẽ thích được chính mình dạng này quái vật? Người thân thể sẽ không chịu nổi. Nàng nhỏ giọng nói, thanh âm bên trong mang theo lo âu nồng đậm. Mạc Vũ khỏe miệng ý cười sâu hơn, hắn cúi đầu, tiến đến bên hai nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Vậy chúng ta thật đúng là trời ban duyên phận. Đúng lúc, ta thể chất cũng rất đặc thù. Vô luận dục vọng của ngươi mạnh bao nhiêu, ta cũng sẽ không bị ngươi ép cô. Vân Chỉ Lan triệt để ngây dại. Nàng ngơ ngác nhìn Mạc Vũ, nhìn lấy trong mắt của hắn cái kia không còn che giấu ôn nhu cùng yêu thương. Lần thứ nhất, nàng cảm thấy mình là may mắn như vậy. Hơn trăm năm kiên trì, hơn trăm năm cô tịch, tại thời khắc này, dường như đều có hồi báo. Nguyên lai, thật có một người có thể cùng mình hoàn mỹ xứng đôi. Hắn còn yêu mình, chính mình cũng yêu hắn. Mạc Vũ gặp nàng bộ này ngốc manh bộ dáng, khóe miệng ý cười càng ôn nhu, trêu tức khiêu mi. Không tin. Vậy chính ngươi đi thử một chút. Câu nói này trong nháy mắt đốt lên Vân Chỉ Lan áp lực đã lâu hòa diễm. Nàng cúi người, lại một lần nữa, lại so với vừa nãy càng thêm dùng sức hôn lên Mạc Vũ môi, ôm thật chặt hắn. Nắng sớm dưới, trên đồng cỏ, hai đạo thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Theo nàng chủ động động tác, món kia vốn là nông rộng quần áo rốt cục triệt để trượt xuống, lộ ra như ngọc không tì vết thân thể mềm mại. Bởi đó trước bối rối mặc quần áo, bên trong đúng là chân không, liền một kiện cái yếm cũng không từng lấy phía trên. Da thịt dính nhau ấm áp xúc cảm, để Vân Chỉ Lan thân thể khẽ run lên. Vạn dục thánh thể mang tới bản năng khu xử nàng, để cho nàng khát vọng càng nhiều, càng sâu dây dưa. Tay của nàng bắt đầu ở Mặc Vũ trên thân bội vàng lục lọi. Dây thắt lưng đâu? Và áo của hắn ở đâu? Vân Chỉ Lan cố gắng tìm kiếm lấy cái kia giải khai trói buộc băng, có thể càng là nóng đội, thì càng tìm không thấy. Thân thể càng nóng hổi, bản năng dục vọng cùng chưa bao giờ có xấu hổ cảm giác trong lòng nàng kịch liệt xen lẫn, mãnh liệt xấu hổ để cho nàng hỗn độn não hải thanh tỉnh một cái chớp mắt. Vân Chỉ Lan không thể không tách ra môi, cười xấu hổ cười, cũng không lo được cái kia còn chưa kéo đứt mập mờ sợi bạc, cấp tốc túi đầu xuống, ánh mắt bối rối tại hắn bên hông tìm kiếm. Mặc Vũ nhìn lấy nàng ngụm về lại bộ dáng nghiêm túc, không khỏi bật cười. Xem ra, cho dù là vạn dục thánh thể, có một số việc cũng không phải sinh ra cũng biết, vẫn là muốn chính mình chủ động mới được. Hắn vô ý thức lau mặt. Cái này Đào Yêu Yêu, nói là cho hắn ép nĩa ngọt nước, đều lần thứ tư, đào nước lại phun ra một mặt, đều ăn quá no, nĩa ngọt còn không có ép xong. Vân Chỉ Lan rốt cục tìm tòi đến cái kia dây thắt lưng, trong lòng vui vẻ, đang muốn dùng lực. Đột nhiên, Mạc Vũ hơi vừa dùng lực, một cái xoay người. A! Vân Chỉ Lan kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, công thủ chi thế trong nháy mắt bị chuyển. Nàng bị Mạc Vũ thoải mái mà lật chuyển tới, đặt ở dưới thân mềm mại trên đồng cỏ. Mà nàng vừa mới bắt lấy cái kia dây thắt lưng, cũng thuận thế bị kéo ra, lộ ra hắn thân thể cường tráng. Vẫn là ta tới đi. Mạc Vũ nhìn xuống dưới thân ánh mắt mê ly, tóc trắng xốp xếp tuyệt mỹ tiên tử. Người yên tĩnh hưởng thụ liền hảo. Vân Chỉ Lan gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn tích huyết, ánh mắt mê ly mà nhìn xem hắn, nhưng vẫn là nhỏ giọng phản bác. Có thể ta nghĩ. Mạc Vũ nhìn lấy trong mắt nàng bướng bỉnh, trong lòng mềm nhũn, cười hỏi. Vậy ngươi biết, sau đó phải làm cái gì sao? Vân Chỉ Lan sững sờ. Đến đón lấy. Thoát hết ý phục, sau đó liền đến sáng ngày thứ hai. Phúc. Mạc Vũ cũng nhịn không được nữa, bật cười ra tiếng. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Không có việc gì, lần này ta đến dạy ngươi. Lần sau lại để cho ngươi chủ động. Lời còn chưa dứt, hắn liền bắt đầu giáo bồi. Ừ, Vân Chỉ Lan duyên dáng gọi to một tiếng, mày liễu hơi hơi nhíu lên, thân thể không tự chủ được kéo căng. Cái này cùng nàng theo những điển tịch kia bên trong nhìn thấy miêu tả, tựa hồ không giống nhau lắm. Trong sách không phải nói, đây là thế gian lớn nhất làm cho người say mê mỹ rượu sự tình sao? Tuy là nghĩ như vậy, thân thể của nàng lại cấp ra càng thêm thành thật phản ứng. Vạn dục thánh thể tại thời khắc này bị triệt để tỉnh lại. Chương 650, thất bại giả 10 lần trừng phạt. Chương 650, thất bại giả 10 lần trừng phạt. Một cỗ lực hút cực kỳ mạnh tự u cấp vân ra, như cùng một cái sâu không thấy đáy hấp động, như muốn đem hết thể đều thôn vệ. Nô, tha cho là tiểu Mặc Vũ thể chất phi phàm, giờ phút này cũng khó có thể ổn định thân hình, lại bị này bá đạo vòng xoáy cuốn vào chỗ sâu, hung hăng đụng chạm. A Vân Chỉ Lan tùy theo phát ra một tiếng than nhẹ, hoạt bát thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Tiểu Mặc Vũ tại vòng xoáy bên trong dãy rủa, nỗ lực hướng ra phía ngoài tránh thoát, có thể hấp động kia hấp lực lại càng cuồng bạo, đành phải theo cổ này lực lượng, lần nữa bị hút vào chỗ sâu nhất. Thể nội thế giới, cổ đào tụ xuống. Đào Yêu Yêu cả trương tiểu mỹ tuyệt luân khuôn mặt đều sền sệt, dính đầy miếng ngọt nước, mấy sợi ướt nhẹp màu hồng sợi tóc dán tại gương mặt cùng bên gáy, xem ra có chút chật vật, lại tăng thêm mấy phần dị dạng mị hoặc. Nàng đôi mắt đẹp thất thần, ngơ ngác treo tại nguyên chỗ, cặp kia liễm diễm đào hoa đồng tử hơi hơi rung động, tay nhỏ vẫn như cũ chăm chú nắm lấy miếng ngọt không thả. Tối muội muội, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Thua cũng là thua, còn không mau thả tỉ tỉ xuống tới. Bị treo giữa không trung Tô Mị Nhi gặp nàng bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, chỉ coi nàng là thua tỉ thí khó có thể tin, trong lòng đắc ý, giọng dịu dàng thúc giục. Thế mà, Đào Yêu Yêu đối nàng gọi mắt điếc hai ngơ. Nàng không phải khó có thể tin, mà chính là thương phấn tới cực điểm. Một loại trước nay chưa có, bệnh trạng vui vẻ cảm giác, để cho nàng toàn thân run rẩy, không tự chủ được kẹp chặt thon dài cân xứng hai chân, gánh nhuận mũi chân hơi hơi kéo căng. Quá tuyệt vời. Thật quá tuyệt vời. Không chỉ có thể dạng này nhìn tận mắt Mị Nhi muội muội cùng Âu Yếm phu quân thân mật vô gian, tại cái kia về sau, còn có thể đem chịu khổ làm trầm trọng thêm còn trở về. Lấy Mị Nhi muội muội cái kia thích dở trò xấu tính tình, phu quân nhất định sẽ không ngại a. Nhất định sẽ dung túng chính mình a. Đang lúc nàng đắm chìm trong bệnh mình hình dáng trong tưởng tượng lúc, Mạc Vũ vô vô nàng cái kia chặt chẽ tròn trịa bắt đuổi. Tốt, trước xuống tới, lần thứ năm, cổ đều muốn bị ngươi xoắn nữa. Đào Yêu Yêu nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, một cái nhẹ nhàng xoay người, mũi chân điểm nhẹ, rơi trên mặt đất. Nàng đầu tiên là duỗi ra hương mềm đầu lưỡi, yêu nhã liếm đi khỏe môi miếng ngọc nước, lập tức tay ngọc tại trên gương mặt một vệt, đem những cái kia dinh dính chất lỏng đều áp sát nhập lòng bàn tay, sau đó môi đỏ khẽ nhếch, một miệng nuốt vào, luyện hóa, động tác mây bay nước chảy, mị thái tự nhiên. Sau đó, nàng tay ngọc vung lên, cái kia trói buộc Tô Mị Nhi cảnh liền cấp tốc lùi về, đem nàng cũng để xuống. Tô Mị Nhi hai chân vừa mới chạm đất, liền lập tức ngay trước Đào Yêu Yêu trước mặt, cả người đều treo ở Mặc Vũ trên thân, nở nang thân thể mềm mại dính sát hắn, thị uy giống như cọ sát. Nàng liếc liếc một chút Đào Yêu Yêu, đáp ý vung lên trắng như tuyết cái cằm, thanh âm tiểu mị tận xương. Thối muội muội, ngươi thua đâu, hiện tại phải gọi ta cái gì? Đào Yêu Yêu thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy địa nhất rung động, cặp kia màu hồng đào hoa đồng tử bên trong, quang mang kịch liệt lóe ra, hình như có ngàn vạn tâm tình ở trong đó cuộn cuộn. Nàng cúi đầu xuống, thật dài quan hệ bất chính sợi tóc rủ xuống, che khuất thần sắc trong mắt. Mị, Mị Nhi tỷ. Thanh âm của nàng yếu ớt mỗi bản, mang theo một tia không ức chế được khẽ run, nghe vào Tô Mị Nhi trong tai, chính là tràn ngập sự không cam lòng cũng có đủ. Ôi chao. Nàng hài lòng lên tiếng, kéo dài ngữ điệu. Nghe được cái này âm thanh tỉ tỉ, nàng trong lòng bị Đào Yêu Yêu trêu đùa oán khí nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Cái này quả đào tình, thế mà còn thật nói lời giữ lời. Nàng xem thấy Đào Yêu Yêu cúi đầu, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ bộ dáng, chỉ cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái. Tô Mị Nhi lặng lẽ tiến đến Mặc Vũ bên hai, thổ khí như lan, tiểu mị nói: "Đệ đệ, cái này quả đào tinh là cái gì cảnh giới nha?" Nàng tuy biết Đào Yêu Yêu thực lực tại phía xa đại thừa phía trên, có thể cụ thể là cái gì cảnh giới, lại là không rõ ràng. Mặc Vũ cảm thụ được cánh tay truyền đến ấm áp cùng mềm mại, hồi đáp: "Thiên tiên, thiên, thiên tiên." Tô Mị Nhi đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, tràn đầy khó có thể tin. Chợt, một cỗ so với vừa nãy chiến thắng lúc mãnh liệt hơn hưng phấn cùng khoái ý xông lên đầu, để cho nàng vốn là hiện ra đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm mấy phần say lòng người đỏ bừng. Chính mình, thế mà đem một vị thiên tiên đều cho hung hăng đánh bại, còn để cho nàng ngoan ngoãn kêu một tiếng tỉ tỉ. Loại này trước nay chưa có cảm giác thành tựu, quả thực so tu vi đột phá còn muốn làm cho người say mê. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Trước đó cái này quả đào tinh lại dám như thế khi dễ chính mình, đầu tiên là để cho mình quan chiến, lại đem chính mình treo tại trên cây, cái này hai bức chướng có thể được thật tốt tính toán. Chỉ tiếc, các nàng đổ ướp tựa hồ chỉ liên quan đến trên danh phận cao thấp, giống như cũng không có thể thật điều động nàng làm những gì. Tô Mị Nhi trong lòng âm thầm tính toán, cái kia như thế nào mới có thể đem vừa rồi bị ủy khuất gấp bội hoàn trả. Đang lúc nàng nghĩ ngợi ý đồ xấu lúc, một mực buông xuống nuốt tay Đào Yêu Yêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tấm kia tiểu mị tuyệt luân khuôn mặt giờ phút này nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, màu hồng đào hoa đồng tử bên trong ánh nước liễm diễm. Mị Nhi, tỷ, có cái gì? Muốn Yêu Yêu làm sao? Tô Mị Nhi sững sờ, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. A, không chỉ có địa vị, còn có chỉ huy quyền. Cái này có thể quá tốt rồi. Nàng lúc này theo chữ vật giới bên trong lấy ra một viên đan dược, tiện tay thả tới. Đương nhiên là có. Nàng lười biếng tựa tại Mặc Vũ trong ngực, thanh âm tiểu mị tận xương. Ê, đem cái này ăn. Đào Yêu Yêu đưa tay tiếp được đan dược, nhìn lấy lòng bàn tay cái viên kia tản ra kỳ dị màu hồng lộng lẫy đan hoàn, đào hoa đồng tử bên trong lộ ra một tia hoang mang. Tô Mị Nhi câu lên khóe môi. Tỷ tỷ có thể sớm nói cho ngươi, viên đan dược này làm cho ngươi cảm giác cường hóa 10 lần. Nàng cố ý dừng lại một chút, thưởng thức Đào Yêu Yêu trên mặt trong nháy mắt kia biến hóa biểu lộ, sau đó mới chậm rãi nói bổ sung. Ha ha, về sau sẽ phát sinh cái gì, ngươi cần phải hiểu a. 10 lần. Đào Yêu Yêu thân thể mềm mại run rẩy càng lợi hại. Nàng gắt gao cắn môi dưới, cưỡng chế nội tâm cái kia cơ hồ muốn phá thể mà ra hưng phấn, nỗ lực để ánh mắt của mình xem ra tràn ngập hoảng sợ cũng có đủ. Đúng, thật xin lỗi, tỷ tỷ, chuyện lúc trước là Yêu Yêu không đúng, là ta bắt đầu trước, ngươi cũng không có không đúng. Tô Mị Nhi đánh gãy nàng, ngữ khí đúng là ngoài ý liệu bình tĩnh. Ai? Đào Yêu Yêu hơi sững sờ, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía tựa tại Mặc Vũ trong ngực Tô Mị Nhi. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Mị Nhi không có ý định trả thù chính mình rồi? Đừng a! Đào Yêu Yêu nội tâm một trận bối rối, tuyệt đối đừng cứ như vậy buông tha ta à. Một bên Mặc Vũ cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía trong ngực Tô Mị Nhi. Tô Mị Nhi lời nói xoay chuyển, ngữ khí một lần nữa biến đến tiểu mị mà nguy hiểm. Bất quá nha, một mã thì một mã. Ngươi để tỷ tỷ ta quan chiến rất lâu, lại đem ta treo tại trên cây, như thế khi dễ ta, bút chứng này, ta thế nhưng là nhất định phải lấy trở về. Lời vừa nói ra, Đào Yêu Yêu viên kia nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt rơi xuống. Quá tốt rồi. Nàng đội vàng túi đầu xuống, thật dài quan hệ bất chính sợi tóc rủ xuống, hoàn mỹ che khuất chính mình trong mắt cái kia cơ hồ muốn tràn đi ra hưng phấn quá mang. Dạng này mới đúng. Chính mình cùng Mị Nhi muội muội vĩnh viễn không có điểm dừng lẫn nhau trả thù, mãi mãi cũng có người bồi chính mình trò chơi. Loại này cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Tô Mị Nhi cũng không biết hiểu Đào Yêu Yêu trong lòng cái kia bệnh trạng ý nghĩ, nàng quay đầu, một đôi câu hồn đoạt phách màu hồng con ngươi nhìn về phía Mặc Vũ, nị thanh nói: "Đệ đệ, ngươi sẽ không phải muốn vì cái này quả đào tinh cầu tình a?" Mặc Vũ nghiêng đầu, đối mặt Đào Yêu Yêu cặp kia vụng trộm nâng lên, tràn đầy chờ đợi đào hoa đồng tử. Hắn chỗ nào không hiểu Yêu Yêu tâm lý suy nghĩ cái gì? "Sẽ không." Đạt được Mặc Vũ ngầm đồng ý, Tô Mị Nhi khẽ miệng ý cười càng quyến rũ động lòng người. Ngoại giới, cái kia u sâu không thấy đáy hắc động bộc phát ra kinh khủng áp lực, tiểu Mặc Vũ thậm chí không kịp phản ứng, liền bị cổ kia lực lượng đống nhiên hút vào, như là như đạn áo, hung hăng đụng vào tím cửa cung. Chương 651, một nguyệt hoa vi hành. Chương 651, một nguyệt hoa vi hành. A Vân chỉ lan phát ra một tiếng mang theo run rẩy than nhẹ. Nàng đóng chặt lại mắt, dài mà quyển bệnh lên lông mi phía trên treo trong suốt nước mắt, theo khỏe mắt trượt xuống, chui vào tóc mai ở giữa tóc trắng, chọc người thương yêu. Mặc Vũ động tác cùng thanh âm không tự giác thả mềm rất nhiều. Đau không? Cái kia, chúng ta trước nghỉ một lát. Hắn xác thực chưa từng ngờ tới, chỉ lan cái này vạn dục thánh thể đúng là như thế đặc thủ. tham lam thôn vệ hết thảy, để người càng lún càng sâu. Vân Chỉ Lan chết cắn môi dưới, thủy khí pha trộn trong đôi mắt lóe qua một tia dãy rủa. Nàng đã khát vọng tiếp tục, lại sợ loại kia đau đớn. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm nhỏ như rồi muối. Không, đừng ngừng. Nàng trong thoáng chốc nhớ tới chính mình tuổi nhỏ lúc lần thứ nhất dẫn khí nhập thể chẳng cảnh, kinh mạch còn chưa khai thác, chật hẹp mà yếu ớt, căn bản là không có cách dung nạp dồi dào linh khí. Linh khí sơ nhập kinh mạch, mang tới cũng không phải là mừng rỡ, mà chính là kịch liệt căng đau cùng xé rách cảm giác. Nhưng làm kinh mạch bị linh lực thiên truy bách luyện biến đến cứng cỏi về sau, cái kia mãnh liệt linh khí tuôn ra nhập thể nội, liền chỉ còn lại phiêu phiêu dục tiên thư sướng cảm giác. Cho nên đây cũng là một loại tu hành. Cùng lúc đó, thể nội tiên giới, Đào Yêu Yêu mảnh mai vô lực thở hổn hển, linh lung tinh tế thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Tô Mị Nhi cho nàng viên đan dược kia đã triệt để tan ra, đem cảm giác của nàng phóng đại dòng dã 10 lần. Giờ phút này, nàng cặp kia vốn là hồn siêu phách lạc đào hoa đồng tử bên trong ánh nước mê ly, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mị thái nảy sinh, giống như say không phải say. Tuyết nhị trên da thịt cũng nổi lên một tầng cực kỳ mê người ửng đỏ, giống như đầu cảnh chín bảo mật, chất lỏng sung mãn, chỉ đợi người chịu mến hái. Gió thổi qua lọn tóc xúc cảm, da thịt ma sát xúc cảm, thậm chí là cách đó không xa cái kia hai đạo ánh mắt đều bị phóng đại 10 lần, hóa thành từng đợt điện lưu giống như tê dại, chuyển khắp toàn thân. Quá, quá mỹ diệu. Loại này cảm giác, nhìn lấy Đào Yêu Yêu bộ này thống khổ đáng thương bộ dáng, Tô Mị Nhi trong lòng cái kia trả thù khoái cảm càng mãnh liệt. Thưởng thức một lát, nàng lười biếng xoay người, một đôi màu hồng hồ mị mắt nhìn hướng một bên Mạc Vũ, nhị thanh nói: "Đệ đệ, tỷ tỷ ta có thể thắng a, ngươi có phải hay không cũng nên cho tỷ tỷ một điểm khen thưởng nha?" Mạc Vũ buồn cười nhìn lấy nàng: "Mị Nhi tỷ muốn cái gì khen thưởng?" Ha ha ha. Tô Mị Nhi phát ra một chuỗi như chuông bạc yêu kiều cười, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến gốc cây kia to lớn đào thụ trước đó, nhẹ nhàng cúi đầu. "Không, cũng không phải là bái." Nàng cúi xuống mềm mại không xương eo nhỏ nhắn, tay ngọc nhẹ vịn thô ráp thân cây, đem chính mình cái kia kinh tâm động phách yểu điệu đường cong, không giữ lại chút nào hiện ra ở Mạc Vũ trước mặt. Vẻ cao kiều đồn thật cao mân mê, giống như một cái chín mọng mật đào, sung mãn mà mê người, cùng cái kia cực kỳ vừa nắm eo nhỏ nhắn tạo thành kinh người so sánh. Sau lưng cái kia cái lông xù trắng như tuyết đôi cáo thích đi răng ra, mũi nhọn hơi hơi chập chờn, đảo qua không khí, mang theo một làn gió thơm. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, sóng mắt như tơ, bị ý thiên hành. "Đệ đệ, chẳng lẽ không rõ ràng, tỷ tỷ muốn cái gì khen thưởng sao?" Nói xong, nàng còn cố ý nghiêng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn liếc mắt Đào Yêu Yêu, nụ cười càng đắc ý Đào Yêu Yêu càng là thống khổ, nàng liền càng là thoải mái. Chỉ tiếc, nàng dù sao thực lực không đủ, không có cách nào giống trước đó Đào Yêu Yêu như vậy, dùng trận pháp đem nàng bao lại, ép buộc nàng quan sát. Mặc Vũ ánh mắt rơi vào Tô Mị Nhi trên thân. Da thịt tại dưới ánh sáng hiện ra ngà voi giống như ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ lộng lẫy, dường như nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có thể in lên dấu tay. Hắn lại nghiêng đầu mắt nhìn Đào Yêu Yêu. Nữ hài chính chết cắn môi, nỗ lực đóng vai lấy khuất nhục nhân vật, có thể cặp kia ánh nước liễm diễm đào hoa đồng tử chỗ sâu, lại cất giấu một tia vô luận như thế nào cũng không che giấu được, gần như bệnh trạng hưng phấn cùng chờ mong. Phần nhân tình này tự chuyển tới, để Mặc Vũ trong lòng cũng không hiểu dâng lên một cỗ khô nóng. Mặc Vũ không do dự nữa, chậm rãi đi đến Tô Mị Nhi sau lưng, đại thủ chụp lên cái kia chặn không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, tinh tế tỉ mỉ, mềm trơn, tiểu nộn, đầy co giãn, để người yêu thích không buông tay. Từ Tô Mị Nhi trong cổ tràn ra một tiếng tiểu mị rên rỉ, thanh tuyến như tơ, huyền chuyển câu hồn. Mặc Vũ có chút buồn cười, chính mình cái này có thể còn cái gì cũng không làm đây. Mị Nhi tỷ thật đúng là một khắc đều quên không được Đào Yêu Yêu. Bất quá, hắn phải thừa nhận, loại này cảm giác tuyệt không thể tả. Hắn có thể đoán trước được, hôm nay chính là trái phải quý kéo căng một lần. Cái kia tiểu mị than nhẹ, thông qua phóng đại 10 lần cảm giác, truyền vào Đào Yêu Yêu trong hai. A. Đào Yêu Yêu toàn thân mãnh liệt cứng đờ, hai chân mềm nhũn, đúng là cũng nhịn không được nữa, mảnh mai quỳ rạp xuống đất, thon dài cân xứng đùi ngọc vô lực cuộn cong lại. Trong miệng nàng mềm mại thở hổn hển, linh lung tinh tế thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy. Tuyết nhị trên da thịt tầng kia mê người ửng đỏ càng thâm thúy, giống như chín tiên đào, nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể tràn ra thơm ngọt chất lòng. Bộ kia thống khổ bất lực bộ dáng, đủ để cho bất luận kẻ nào lòng sinh thương tiếc, có thể nàng cặp kia ánh nước mê ly đào hoa đồng tử chỗ sâu, lại sáng đến kinh người. Một bên khác, Bạch Tiểu Viên hử phát không thành giọng vui sướng điệu hát dân gian, thỏa mãn vô vô tay nhỏ, rốt cục quét sạch sẽ. Chỉ là, Mạc Vũ đã dùng qua cái kia một ao, chất nước đục ngầu đến có chút dị thường, còn mơ hồ phiêu tán một cỗ sen lẫn thanh nhã mùi thơm cổ mùi lạ, trong đó có một chút rất giống sư tôn bế quan trong tĩnh thất khí tức. Nàng lung lay cái đầu nhỏ, đem cái này hoang đường suy nghĩ văng ra ngoài. Muốn đến là bọn hắn những thứ này ngoại giới tu sĩ, lần đầu hưởng dụng giao trì thánh thủy, bài xuất thể nội tạp chất tương đối nhiều đi. Trước đó nhìn thấy Mộc Lan Âm cùng Thanh Hà thời điểm, da của các nàng rõ ràng tốt hơn nhiều. Cũng là có một nơi nàng không hiểu rõ, cho Thanh Hà chuẩn bị ao ngược lại rất sạch sẽ, thì cũng không có người dùng một dạng, không thể nào hiểu được. Nàng cũng không nghĩ nhiều, lanh lợi mà chuẩn bị đi tìm Mặc Vũ bọn hắn. Dù sao Mặc Vũ đưa chính mình lớn như vậy một phần lễ, lại là đường xa mà đến khách nhân, chính mình cái này chủ nhân lý nên thật tốt chiêu đại đám bọn hắn mới là. Đi vào tiểu viện, ngoại trừ phát hiện Tiên Giao tỷ tỷ vẫn như cũ tính tọa tại lúc đầu trong đỉnh đài thổ nạp điều tức bên ngoài, cái khác người lại đều không tại. Tìm một hồi lâu, nàng mới tại giữa sườn núi một mảnh hoa hải bên trong tìm được Mộc Lan Âm cùng Thanh Hà. Sư muội, Bạch Tiểu Viên lanh lợi rơi xuống. Mặc Vũ đâu? Hắn không có cùng các ngươi ở một chỗ sao? Mộc Lan Âm đang cúi đầu khuấy động lấy một gốc không biết tên linh hoa, nghe được cha hỏi, thân thể mấy cái không thể tra cứng một chút, có chút xấu hổ.
Không có.
Không nhìn thấy, ngươi tìm tiểu sư thúc làm gì? Theo lý mà nói, tiểu sư thúc cùng Vân Tiền Bối cùng một chỗ. Nếu như hai người cũng không tìm tới, vậy chỉ có thể là chính bọn hắn giấu đi. Có thể chuyện gì cần giấu đi đâu? Kỳ quái, ngươi đến cùng có thể chạy đi đến nơi nào? Bạch Tiểu Viên phồng lên quai hàm, lại chuyển một lần, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cuối cùng, nàng lòng tràn đầy không hiểu đi tới chân núi, muốn đi ra ngoài tìm một chút nhìn. Đúng lúc này, cước bộ của nàng đỗng nhiên một trận, linh động mắt to màu xanh con ngươi trong nháy mắt trợn tròn. Nàng nhìn thấy một thân ảnh, một cái nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cũng tuyệt không cái kia xuất hiện ở nơi này người. Nàng thân mang một bộ trắng thuần thánh khiết váy xòe, không nhiễm trần thế, dáng người đoan trang uy nghi, phong hoa tuyệt đại một tấm thanh nhã tuyệt luân ngọc nhan hoàn mỹ không một tì vết, nhưng lại lạnh lùng như băng, giống như cựu thiên phía trên quan sát nhân gian thần nữ, để người chỉ dám nhìn lên, không dám kinh nhận. Một Nguyệt Hoa, tông chủ. Chương 652, tiểu vũ thì có đạo lữ. Chương 652, tiểu vũ thì có đạo lữ. Vân Chỉ Lan đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa đều là chưa điều khắc thiên nhiên vũ mị, vốn là rực rỡ dung nhan nổi lên một tầng ửng hồng, khiến cho càng lộ vẻ mê người. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng lắc lư, trước ngực tùy theo sóng lớn mãnh liệt, mở ra từng vòng gợn sóng. Thần sắc mê ly, môi đỏ khẽ nhếch, mềm mại thở hổn hển, dường như thần hồn đều đã tung bay thiên ngoại, quên đi sở hữu phiền não, trong mắt, trong lòng, chỉ còn lại có người trước mắt. Rốt cục, tại một trận tinh miệng khẽ run sau đó, đỉnh núi bao táp dần dần lắng lại. Mạc Vũ đem nàng mềm mại thân thể ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi: "Thế nào? Còn đau không đau?" Vân Chỉ Lan tại trong ngực hắn cọ sát, mi mắt khẽ run, mới từ trong cổ tràn ra một tiếng ưng. "Hảo, thật thoải mái." Vừa dứt lời, nàng dường như mới ý thức tới mình nói cái gì, trên gương mặt đỏ ửng càng thâm thúy, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng đột nhiên nhớ tới, đêm qua tắm rửa lúc, tiểu viên nha đầu kia tựa hồ một mực tại tìm chính mình, đến mau chóng tới nhìn một cái, miễn cho nàng lo lắng. Tâm niệm đến tận đây, nàng một cái xoay người, liền thuận thế vượt ngồi ở Mạc Vũ trên thân, trắng nõn non mềm hai tay chống lấy hắn kiên cố lồng ngực, muốn mượn lực đứng lên. Có thể sau một khắc, nàng thì đã nhận ra không đúng. Hai chân đúng là mềm nhũn, để không nổi nửa phần khí lực, vô luận nàng như thế nào ra sức, cũng chỉ là phí công lung lay thân thể. Nô. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cơ hồ bộc phát ra khí lực toàn thân, rốt cục. Tê, nàng đau đến khỏe miệng giật giật. Hiển nhiên, nàng nhớ tới, nhưng nàng thể chất không muốn. Mạc Vũ cũng không nhịn được nắm chặt tay của nàng, toàn thân khẽ run lên. Vân Chỉ Lan trong đầu thoáng chốc trống rỗng, ngập đầu ý xấu hổ cơ hồ muốn đem nàng bao phủ hoàn toàn. Vốn đang không có như vậy lúng túng, có thể hiện tại cái này bộ dáng. Nàng dứt khoát quyết định chắc chắn, thân thể bổ nhào về phía trước, cả người ghé vào Mạc Vũ trên lồng ngực, đem nóng hổi gương mặt thật sâu chôn vào, làm đà điểu. Thế nào? Làm sao đột nhiên? Mạc Vũ bị nàng bộ này đáng yêu vừa đáng thương cử động chọc cười, lại thủ nhẹ vỗ về nàng bóng loáng như tơ phía sau lưng, biết rõ còn cố hỏi. Chân có chút nha, không lấy sức nổi, thì liền muốn đổi tư thế. Vân Chỉ Lan thanh âm buồn buồn truyền đến. Vừa mới ngươi một mực ôm lấy. Mạc Vũ thần thức theo nàng yêu mỹ dưới đường cong rời, rơi vào nàng kia đôi thon dài cân xứng trên đùi. Trắng non như ngọc trên da thịt, quả nhiên in mảng lớn đáng chú ý phấn hồng. Hắn khép cười một tiếng, đại thủ chụp lên cái kia mảnh mềm non da thịt, ôn nhu nói: "Cái kia ta giúp ngươi xoa xoa." Ấm áp lòng bàn tay dán lên da thịt, lực đạo vừa phải nắn bóp. Vân Chỉ Lan thân thể mềm mại nhỏ cứng, nhưng lại chưa kháng cự, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị cảm giác tê dại theo hắn lòng bàn tay truyền đến, trên đùi cảm giác khó chịu dần dần làm dịu. Có thể, nàng vẫn là không có lên. Trong phòng khách, Bạch Tiểu Viên hai tay dâng khay trà, cẩn thận từng ly từng tí đem một chén linh trà phóng tới một Nguyệt Hoa trước mặt trên bàn, động tác câu nệ đến không giống nàng bình thời. "Tông chủ đại nhân, ngài thỉnh dùng trà." Nàng gạt ra một cái nụ cười ngọt ngào, lại có vẻ hơi cứng ngắc. "Ngài làm sao lại tới chỗ này nha? Là tới tìm ta sư phụ sao?" Một Nguyệt Hoa đầu ngồi trên đế, dáng người đoan trang uy nghi, một bộ trắng thuần váy xòe không nhiễm trần thế, huyền như băng tuyết tạo hình. Nàng vẫn chưa lập tức trả lời, chỉ là duỗi ra làm trắng như ngọc ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, đưa đến bên môi, ưu nhã khẽ nhấp một miếng. Động tác ở giữa, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, để Bạch Tiểu Viên gần như không dám hô hấp. "Không phải?" Trà sương mù pha trộn, mơ hồ nàng thanh lãnh dung nhan tuyệt thế. Sau một lúc lâu, nàng mới đặt chén trà xuống, thanh âm rõ ràng nhạt như nước. "Mạc Vũ ở nơi nào?" "Mạc Vũ nha." Bạch Tiểu Viên trừng mắt nhìn, chi tiết trả lời: "Ta cũng không biết đâu, buổi sáng hôm nay thì không thấy được hắn bóng người." Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Hôm nay sáng sớm thì không thấy hắn đâu, không qua hắn đạo lữ còn tại chỗ này, muốn đến hắn cần phải đi không xa." "Đạo lữ?" "Đúng vậy a." Bạch Tiểu Viên tràn đầy phấn khởi gật đầu. "Cũng là Âm Nhi sư muội nha, tựa như là Thiên Huyền Thánh Địa Huyền Nữ Phong đại đệ tử tới, người dung mạo xinh đẹp, tính tình cũng tốt, cùng hắn có thể xứng đôi." "Ừm." Một Nguyệt Hoa nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng ngược lại là nghe nói qua Mộc Lan Âm đang theo đuổi Mạc Vũ, chưa từng nghĩ lại đã thành đạo lữ. Bạch Tiểu Viên máy hát một khi mở ra sẽ rất khó dừng, nàng bẻ ngón tay nói bổ sung: "Đúng rồi đúng rồi, còn có Yêu Yêu tỷ, cũng là Mạc Vũ đạo lữ. Nghe nói còn có mấy vị tỷ tỷ đâu, còn nói đợi các nàng thành thân thời điểm, nhất định sẽ thỉnh ta đi uống rượu mừng." Nói đến đây, nàng không khỏi bắt đầu cười hắc hắc, dường như đã thấy cái kia long trọng trên yến tiệc vô số mỹ thực, khoe miệng không tự giác nổi lên trong suốt. Cách. Một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang, tại yên tĩnh trong phòng khách bất ngờ vang lên. Bạch Tiểu Viên ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy một Nguyệt Hoa cầm chén trà ngón tay hơi hơi nắm chặt, cái kia linh ngọc trên chén trà lại xuất hiện một đạo giống mạng nhện vết rách. "Nước miếng của ngươi muốn chảy tới trên người ta." Một Nguyệt Hoa tiếng nói so với vừa nãy càng rét lạnh mấy phần. Hấp lưu, Bạch Tiểu Viên một cái giật mình, liền vội vàng đem ngụm nước hút trở về. Hỏng, mẫu lao hổ tức giận. Khủ. Nàng lúng túng vội ho một tiếng, vội vàng nỗ lực nói sang chuyện khác. Cái kia, tông chủ đại nhân, muốn không ngài đi về trước. Chờ ta tìm được Mạc Vũ, ta lập tức để sư phụ đi hướng ngài bẩm báo. Đương nhiên là Vân Chỉ Lan đi, để chính nàng đi đối mặt tông chủ. Nàng cũng không dám. Một Nguyệt Hoa ngước mắt, yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Thế nào, ngươi không chào đón ta? Sao lại thế? Tuyệt đối không có sự tình. Bạch Tiểu Tiểu tròn hoảng sợ đến liên tục quát tay, trong lòng không ngừng kêu khổ. Cái này tông chủ cũng quá kinh khủng, liếc mắt một cái thấy ngay nàng tiểu tâm tư. Không cần. Một Nguyệt Hoa không muốn lại nghe nàng ồn ào, lời còn chưa dứt, người đã theo chỗ ngồi phía trên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã đứng ở trong đình viện. Trong đình viện, ánh nắng vừa vặn. Một Nguyệt Hoa ánh mắt trong nháy mắt bị viện bên trong một bóng người khác hấp dẫn. Đó là một tên nữ tử, dung nhan tuyệt thế, khí chất thánh khiết, thật đẹp. Đây là một Nguyệt Hoa phản ứng đầu tiên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một Nguyệt Hoa đồng tử nhỏ không thể thấy địa nhất co lại. Thực lực thật là khủng khiếp. Nữ tử kia quanh thân khí tức nội liễm đến cực hạn, nhưng như cũng có thể làm cho nàng cảm nhận được thâm bất khả chấp áp, đúng là ẩn ẩn muốn áp chính mình một đầu, thậm chí so Diệp Tịch Mi còn mạnh hơn. Nàng nhớ đến, nữ tử này tựa hồ là cùng Tiểu Vũ cùng nhau đến đây. Bên cạnh hắn, tại sao có thể có bực này kinh khủng nữ tử? Có điều rất nhanh, nàng vẫn là thu hồi ánh mắt, cái kia trên núi nhiều như vậy yêu nghiệt, lại thêm một cái có vẻ như cũng không phải rất kỳ quái. Nàng vẫn là quyết định đi trước tìm Mạc Vũ. Nàng vẫn là khó mà tin được, mới bao lâu, Tiểu Vũ liền có đạo lữ, còn không chỉ một cái. Thế nội thế giới. 333. Vũ điểm đánh rớt, thanh thúy tiếng vang dày đặc, tại đào lâm ở giữa quanh quần. Tô Mị Nhi tay ngọc cầm chặt lấy thân cây, tại cứng rắn vô cùng đào thụ phía trên, cầm ra mấy đạo thật sâu dấu vết. Tóc xanh mái tóc lộn xộn, bị mồ hôi ướt nhẹp, lộn xộn dán tại chân bóng chân nhắn lưng ngọc phía trên. Tô Mị Nhi ngoái nhìn, mị nhãn như tơ, nhìn về phía cách đó không xa. Đào Yêu Yêu co quắp tại dưới cây, màu hồng tóc dài che kín gò má lại, không nhìn thấy con mắt của nàng. Thân thể mềm mại rung động kịch liệt lấy, một bộ thống khổ tới cực điểm bộ dáng. Nàng càng như vậy, Tô Mị Nhi liền càng là cảm thấy sảng khoái, rốt cục xả được cơn giận, để cho nàng cũng cảm nhận được loại thống khổ này. Chương 563, không cho phép đi ra. Chương 563, không cho phép đi ra. Tô Mị Nhi còn chú ý tới, nàng cái kia giấu tại dưới thân tay ngọc, đốt ngón tay của lại, kịch liệt rung động, hiển nhiên là thống khổ tới cực điểm. Bộ này thê mỹ mà phá toái bộ dáng, để Tô Mị Nhi yên môi đỏ sừng càng dâng lên. Nàng mị nhãn như thơ, nhìn quanh lưu chuyển ở giữa, cái kia mềm dẻo eo thon bỗng nhiên hướng về sau. 3. T. Ngoại giới, đỉnh núi. Mặc Vũ không có dấu hiệu nào hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy một loại không cách nào hình dung cảm giác tê dại, từ thần hồn bay thẳng đỉnh đầu. Kém chút để hắn không có banh trụ. Vân Chỉ Lan phát giác được sự khác thường của hắn, nguyên bản thì căng cứng thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, bối rối ngẩng đầu. Sao, thế nào? Cảm nhận được Mặc Vũ thân thể dị dạng, nàng lập tức tưởng rằng chính mình làm đau hắn, nhất thời có chút chân tay luống cuống, trắng như tuyết gương mặt trong nháy mắt dâng lên hai mặt rung động lòng người ửng đỏ. Ta có chút khẩn trương, khả năng lực đạo không có khống chế tốt. Ta tận lực buông lỏng một chút. Mặc Vũ cố nén chua thoải mái, khàn khàn mở miệng. Không, không cần. Dạng này rất tốt. Ngươi còn có thể một chút lại dùng sức chút. A. Vân Chỉ Lan giật mình, lập tức tấm kia vốn là ửng đỏ khuôn mặt, càng là đỏ đến dường như có thể nhỏ ra huyết, diễm lệ không gì sánh được. Lại dùng sức chút. Tuy nhiên trong lòng ngượng ngùng bản phần, nhưng Vân Chỉ Lan khẽ cắn răng, đôi mắt đẹp khép lại, lại thật theo lời tăng thêm lực đạo. Cái này chua thoải mái. Mặc Vũ cơ hồ muốn thoải mái rên rỉ lên tiếng. Cách đó không xa, trận pháp bên ngoài. Một Nguyệt Hoa đem trong trận pháp một màn kia đều thu vào đáy mắt, cả người đều sợ ngây người. Nàng cái kia đoan trang uy nghiêm trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Tiểu Vũ cùng Chỉ Lan, bọn hắn, lúc này mới bao lâu? Chính mình cái kia thiên phú tối cao, tính tình nhất là thanh lãnh quái gở giao chỉ trưởng lão Chỉ Lan, thế mà cùng Mặc Vũ thân mật đến như thế cấp độ. Thế mà, Một Nguyệt Hoa hô hấp đều có chút gấp rút, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ như ban ngày ban mặt, thế mà trực tiếp tại đỉnh núi trên đồng cỏ làm loại chuyện này. Nàng hận không thể lập tức xông đi vào, đem chính mình cái kia ngộ nhập kỳ đồ đệ tử cho sách trở về. Vân Chỉ Lan miệng lớn thở gấp nước khí, mồ hôi tuôn như nước, mấy sợi bị thấm ướt trắng bạc sợi tóc lăn lộn dính tại tuyết nị gương mặt bên cạnh, cả người đều mềm nhũn ghé vào Mặc Vũ trên lồng ngực. Tốt, mệt mỏi quá. Chuyện này đối với nàng mà nói, quả thực so chiến đấu còn muốn tra tấn. Mặc Vũ thể phách cường hãn đến như là hồng hoang hung thú, mà nàng cũng không phải chuyên tu nhục thân thể tu, nàng sao có thể chịu đựng hành hạ như thế? Mặc Vũ có thể cảm nhận được nàng bộ ngực kịch liệt chập trùng, ấm áp hô hấp như lan giống như sạn, phun ra tại cổ của mình. Hắn giơ tay lên, tại nàng mồ hôi trơn ướt dính lưng ngọc phía trên nhẹ nhàng trấn an. Mệt mỏi. Vậy liền nghỉ một lát. Vân Chỉ Lan vừa định gật đầu, náo hải bên trong lại bỗng nhiên lóe qua cái kia đạo trách trách hô hô thân ảnh. Tiểu Viên. Nàng còn muốn đi tìm Tiểu Viên. Suy nghĩ cùng một chỗ, vừa rồi còn như là bùn nhau giống như thân thể bỗng nhiên kéo căng, cũng không đoái hoài tới khác, nàng hai tay chống miêu tạ vũ kiên cố lồng ngực, liền muốn ngồi thẳng lên. Nàng nghĩ rất tốt, trước chống lên trên thân, mạnh nữa không sai phát lực, mượn phản tác dụng lực tránh thoát. Lần này có chuẩn bị, chắc hẳn sẽ không lại như lần trước như vậy chật vật. Thế mà, nàng đánh giá thấp chính mình thực lực. Nàng đỗng nhiên khẽ trống. Mặc Vũ chỉ cảm thấy mình nằm thân thể lại bị cứ thế mà mang rời khỏi bãi cỏ một chút, cả người đều nhẹ nhàng. Hắn trong lòng hoảng sợ. cái này thể chất quá kinh khủng. Vân Chỉ Lan tự nhiên không thể chống đỡ, cánh tay nàng khí lực trong nháy mắt hao hết, thân thể mềm nhũn, tại dưới tác dụng của trọng lực, thẳng tắp một lần nữa ngã trở về. Nô, đau, đau đau đau. Vân Chỉ Lan đau đến trong đôi mắt đẹp ánh nước nhẹ nhàng, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Mạc Vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút bị cái này ngồi đánh cho đưa đi, một hơi thở gấp tới, suýt nữa cũng theo kêu ra tiếng. Vân Chỉ Lan cái này mới phản ứng được, vội vàng nói xin lỗi, thanh âm bên trong đều mang tới giọng nghẹn ngào. Thật, thật xin lỗi. Mạc Vũ chậm một hồi lâu, mới đem cái kia hơi thở thuật tới, hắn nhìn lấy nằm sấp tại chính mình trên thân, xấu hổ giận dữ muốn chết, thân thể còn tại hơi hơi phát run tóc trắng nữ tử, hỏi: "Ngươi nhớ tới?" Vân Chỉ Lan đem mặt chôn ở vai của hắn trong ổ, không dám nhìn hắn, chỉ là liều mạng gật đầu. "Ừm." Thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Mạc Vũ nhẹ nhàng dùng lực đem nàng nâng lên. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Cái kia dính tại giữa hai người keo trong nháy mắt vỡ vụn, hòa tan ra. Tí tách. Nhỏ xuống tại Mạc Vũ trên thân. Vân Chỉ Lan khuôn mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Hai chân chạm đất, nàng lại bởi vì thoát lực mà một trận lao đảo, thân thể mềm mại xốp mềm bất lực, miễn cưỡng vịn một bên cổ một mới miễn cưỡng đứng vững. Mạc Vũ tùy theo ngồi dậy, nhìn lấy nàng chân tay luống cuống, đỏ rực hai gò má bộ dáng chật vật, không khỏi bật cười. Thế nào, có chuyện khẩn yếu sao? Vân Chỉ Lan trắng như tuyết tay ngọc lung tung ở trên người lau sạch lấy, thanh lý những cái kia đại chiến sau lưu lại vết máu, trong miệng vội vàng ứng mới. Tiểu biên, nàng tìm ta rất lâu, ta phải đi xem một chút. Ồ. Mạc Vũ nhíu mày lại, trong mắt ý cười càng đậm. Ngươi trước không phải nói nàng một mực dạng này, không cần để ý sao? Ta. Vân Chỉ Lan động tác cứng đờ, tấm kia vốn là ửng đỏ khuôn mặt, càng là diễm như dáng chiều. Trước đó không để ý tới, là bởi vì khi đó đi nhầm ao, cho nàng nhìn thấy nhiều xấu hổ a, nhưng hôm nay đi ra, cũng không thể lại bỏ mặc. Nàng đội vàng ngủ, ánh mắt phiêu hốt, không dám cùng Mạc Vũ đối mặt. Ta chính là lo lắng. Lo lắng bạn nhất lần này nàng có chuyện gì khẩn yếu đâu. Cái kia lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng, phối hợp nàng cái kia lâu dài ngụy trang hình thành tuyệt thế thanh lãnh dung nhan, hình thành một loại kỳ dị tương phản manh. Mạc Vũ trong lòng buồn cười, cũng không vạch trần nàng, chỉ là ôn hòa gật gật đầu. Cái kia đi đi. Gặp Mạc Vũ tựa hồ vẫn chưa xem thấu khó khăn của chính mình, Vân Chỉ Lan như được đại xá, luống cuống tay chân mặc quần áo, đem cái kia hiểu điệu rung động lòng người đường con một lần nữa che lấp tại trắng thuần váy phía dưới. Nhưng làm quần áo che thể trong nháy mắt, cảm giác không hiểu vắng vẻ. Nàng đứng tại chỗ, ngọc tay vắt chéo sau lưng vô ý thức xoắn động, lại có chút nhấc không nổi bước chân. Thế nào? Mạc Vũ thanh âm truyền đến. Sợ tiểu viên hỏi ngươi tối hôm qua vì cái gì không tại? Không phải. Vân Chỉ Lan bỗng nhiên lắc đầu, gương mặt nóng hổi. Nàng do dự thật lâu, cuối cùng lấy dũng khí, dùng yếu ớt văn nhuế thanh âm, cực nhanh nói ra. Ngươi trước chờ ta ở đây, đợi lát nữa ta còn tới. Lời còn chưa dứt, nàng thẹn thùng đến chạy chối chết. Ngàn bạn, không cho phép đi ra. Xa xa, trong gió còn bay tới nàng sau cùng căn dặn, người lại sớm đã biến mất. Nhìn nàng kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, Mạc Vũ cương chiều cười một tiếng. Trận pháp bên ngoài, Vân Chỉ Lan mới vừa ra tới, tâm còn thình thịch đập loạn, đang chuẩn bị đi tìm đồ đệ, lại chợt thấy trước mắt nhiều một đạo thanh nhã tuyệt luân thân ảnh, nàng thu thế không ngừng, trực tiếp đụng vào. Ai nha? Trong dự đoán cứng rắn vẫn chưa truyền đến, ngược lại giống như là đụng vào một đoàn thấm lấy hàn mai lánh hương mây mỏng như sợi bông bên trong, mềm mại đến bất khả tư nghị. Nàng còn chưa kịp phản ứng, một đạo thanh lãnh bên trong lộ ra mấy phần quen thuộc giọng nói liền tại đỉnh đầu vang lên. Chỉ Lan. Vân Chỉ Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy rõ người trước mắt, nhất thời cả kinh hồn đều nhanh bay. Tông chủ. Chương 654, cực thắng đưa tức phụ. Chương 654, cực thắng đưa tức phụ. Vân Chỉ Lan vội vàng lui lại hai bước, hoàng bận bịu không mình hành lễ, tư thái đoan chính đến không thể lại đoan chính, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Tông chủ tại sao lại ở chỗ này? Nàng không thấy được bên trong sự tình a? Hẳn không có a. Trận pháp là Mạc Vũ bày ra. Tuy nhiên tông chủ là đại thừa đỉnh phong, nhưng hắn mạnh như vậy, ngăn cách nhìn trộm có lẽ vẫn là có thể làm được. A. Một nguyệt hoa thanh lánh mắt phượng nhàn nhạt đảo qua nàng, nhớ tới lần trước lúc đến Chỉ Lan cũng không tại, chắc hẳn nàng còn không biết được mình cùng Mạc Vũ sớm đã quen biết. Không sao. Thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nàng nhàn nhạt mở miệng. Ta nhớ tới lần trước gặp tiểu Vũ tại ngươi cái này, liền tới tìm hắn có một số việc. Mới vừa hỏi tiểu viên, nàng nói hắn đi ra, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Vân Chỉ Lan nhất thời hoảng đến nói không ra lời. Ở đâu? Mạc Vũ ở đâu? Hắn không liền tại bên trong sao? Vừa mới còn cùng chính mình. Nhưng loại này sự tình làm sao nói ra được? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Chỉ Lan đầu góc trống rỗng, nàng há to miệng, lại một chữ đều nhả không ra, chỉ có thể cứng tại nguyên chỗ, mặt nín đến đỏ bừng. Nhìn lấy nàng bộ này sắp gấp khóc xa sợ bộ dáng, một nguyệt hoa trong lòng thầm than một tiếng. Nàng đối Vân Chỉ Lan tính tình này cũng coi như hiểu rõ, ép hỏi thêm nữa, sợ là thật muốn tại chỗ thần hồn xuất hiếu. Thôi. Một nguyệt hoa ra vẻ không biết, ngữ khí bình tĩnh vì nàng giải vây. Xem ra ngươi cũng không biết hắn ở đâu. Vậy ta lần sau lại đến đi. Tiếng nói vừa ra, nàng liền bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia cổ vô hình cảm giác gáp bách đống nhiên biến mất, Vân Chỉ Lan thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, tông chủ đại nhân không có hỏi tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng cũng không thấy được chính mình cùng Mạc Vũ sự tình. Không còn dám trì hoãn, Vân Chỉ Lan vội vàng tập trung ý chí, hướng về Bạch Tiểu Viên vị trí bước nhanh tới. Cách đó không xa, một nguyệt hoa thân ảnh một lần nữa ngưng tụ. Nàng thanh lanh ánh mắt rơi vào Vân Chỉ Lan cái kia bởi vì chạy mà không ngừng khiêu động hùng vĩ phía trên, lại vô ý thức cúi đầu, nhìn một chút mình bị tông chủ hoa phục bao khỏa ở ngực. Lập tức, nàng thâm thẳm thở dài. Chỉ Lan nha đầu này phát dục, thật sự là kinh khủng như vậy. Mình tại cái này giao chỉ thánh địa, quy mô đã không coi là nhỏ, nhưng so với nàng đến, lại vẫn là kém một bậc. Vừa mới đụng cái kia một chút, Mạc Vũ cũng đã mặc chỉnh tề, hắn tiện tay nắm cái pháp quyết, trong trận pháp vừa buộn dấu vết tựa như bị bàn tay vô hình xóa đi, khôi phục nguyên dạng. Hắn duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một trận sảng khoái giòn vang. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm tại hắn não hải bên trong vang lên. Kiểm tra đến ngài thành công cấp trước khí vận chi tử, Vân Chỉ Lan ngài thành công dụ dỗ Vân Chỉ Lan, cưỡng ép chú nhập tự thân dương khí khiến cho an tùy mới biết bị, không cách nào tự kiểm chế chắc hẳn giờ phút này, khí vận chi tử Mạc Vũ chính đang vì mình tương lai đạo lữ bị người nhanh chân đến trước mà vô năng phẫn nộ, đấm ngực dậm chân phản phái nghịch tập thành công khen thưởng, âm luật tạo nghệ đề thăng, tiên nhất phẩm chí tiên ngũ phẩm, hợp hoan phệ âm đan, hợp hoan. Phệ dương đan hợp hoan phệ âm đan, cường hóa người dùng luyện hóa âm khí lúc hiệu suất cùng đạt được, tăng lên trên diện rộng song tu ích lợi. Hợp hoan phệ dương đan, cường hóa người dùng luyện hóa dương khí lúc hiệu suất cùng đạt được, tăng lên trên diện rộng song tu ích lợi. Ngay tại vì ngài cướp đoạt khí vận cướp đoạt thất bại, tự động vì ngài bổ sung khí vận 10.000 phản phái điểm 10.000 Mạc Vũ nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Không cách nào tự kiềm chế, vẫn rất chuẩn xác. Hai lần cũng chưa từng rút ra đi ra. Hắn ánh mắt rơi vào hệ thống không gian bên trong cái kia hai lớn chừng bằng trái long nhãn, một cái u lam một cái đỏ thẫm, lẫn nhau còn quấn huyền ảo ánh sáng đan dược phía trên. Không hề nghi ngờ, phệ âm đan là cho chính hắn chuẩn bị. Đến mức cái này viên phệ dương đan, xem ra là cho Vân Chỉ Lan. Chờ hắn trở lại tìm cơ hội cho nàng đi. Tâm niệm nhất động, hắn triệt hồi bao phủ bốn phía trận pháp. Vừa mới chuẩn bị cất bước mà ra, Mạc Vũ bước chân lại đột nhiên một trận, ánh mắt rơi vào phía trước không trung. Nơi đó không gian đang có lấy cực kỳ nhỏ và mẹo, nếu không phải hắn thần thức cường đại, cơ hồ không cách nào phát giác. Cất giấu người, hắn còn chưa kịp mở miệng, cái kia mảnh vặn mẹo không gian liền đẩy ra một vòng gợn sóng, một đạo thanh nhã tuyệt luân bóng hình xinh đẹp trực tiếp lóe hiện ra, cơ hồ là Tiểu Thuấn Di xuất hiện tại hắn trước mặt. "Tiểu Vũ." Vắng lặng như trăng hoa lưu chạy tiếng nói âm vang lên. Cái kia mềm mại nở nang đại bạch thỏ cơ hồ muốn tiến đụng vào Mạc Vũ trong ngực, nhưng lại tại trong gang tấc miễn cưỡng ngừng. Một cố quen thuộc, thanh nhũ thanh nhã mùi thơm đập vào mặt. Mạc Vũ thấy rõ người tới, đồng tử hơi hơi co rụt lại. "Một gì? Nàng không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Chẳng phải là nói, nàng kỳ thật biết mình tại cái này. Cái kia vừa mới hắn cùng Vân Chỉ Lan tại động tĩnh bên trong, nàng nhìn thấy cả rồi." "Không, không đúng." Mạc Vũ cấp tốc an định tâm thần. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy một nguyệt hoa thần sắc, tấm kia hoàn mỹ không một tì vết ngọc dung vẫn như cũng là như vậy thanh lãnh đoan trang, mắt phượng bên trong không hề bận tâm, nhìn không ra mảy may dị dạng. "Cần phải? Không thấy được a?" Dù sao một di tuổi tác cùng Tuyết Di tương tự, nhưng đến nay vẫn là trong bụng mẹ độc thân, nếu là thật sự nhìn đến loại kia chẳng diện, không đến mức còn có thể bình tĩnh như thế. Hẳn là chính mình bày ra trận pháp có tác dụng. "Một di, ngài sao lại tới đây? Có chuyện gì sao?" Mạc Vũ đè xuống trong lòng gợn sóng, mỉm cười hỏi. Một nguyệt hoa thanh lãnh mắt phượng yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là thẳng vào chính đề. "Sư phụ ngươi năm đó từng cùng ta ước định một việc." "Ước định?" Mạc Vũ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Sư tôn lại bán đứng chính mình. Nhưng nàng lần trước bán mình đống kia tờ đơn bên trong, không có cái này a. "Bất quá, hướng chỗ tôi nghĩ, tuy nhiên nàng xem thấy không đứng đắn, nhưng xác thực đều là hảo sự. Mà lại đều quan hệ này, còn có thể làm sao, tiếp lấy là được." Hắn hỏi. "Sư phụ nàng vẫn chưa nói với ta qua việc này. Không biết ra sao ước định." Một nguyệt hoa thanh lãnh mắt vượng bên trong, dường như lướt qua một vẻ cực kỳ nhạt ý cười, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt. "Nàng đương nhiên không cùng ngươi đã nói." Thanh âm của nàng vẫn như cũ bình thản, nghe không ra cái gì gợn sóng. "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta." Cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo, bốn phía thảo một cùng đường đá trong nháy mắt mơ hồ, sau một khắc, một cỗ mát lạnh mà vắng vẻ khí tức đập vào mặt. Mạc Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đã thân ở một tòa lịch sự tao nhã cung điện bên trong. Nơi này hiển nhiên là một nguyệt hoa chỗ ở trong điện bày biện đơn giản, lại không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, khắp nơi lộ ra một cỗ không dính khói lửa trần gian thanh nhã. Trong không khí, quanh quẩn lấy cùng một nguyệt hoa trên thân không có sai biệt mùi thơm. Cuối cùng, hắn ánh mắt vẫn là trở xuống trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử trên thân, chỉ thấy nàng ngọc dung nghiêm túc, trong lòng lẩn ẩn cảm thấy không lành. Cái này việc quyết định, chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. "Một gì, đến tuột cùng là chuyện gì?" Một nguyệt hoa vẫn chưa vội vã trả lời, mà chính là đi đến một phương bàn trà bên cạnh, tay trắng vì chính mình châm một chén trà xanh, pha trộn vũ khí mơ hồ nặng cái kia hoàn mỹ không một tì vết bên mặt. "Ước chừng hai hơn 10 năm trước đi, có một lần nàng đến giao trì, cho ta rót rất nhiều rượu, hai chúng ta đều có chút thượng đầu, liền đánh cái đánh bạc." Mặc Vũ khỏe mắt nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái. "Rót rượu, đánh cược." Không hổ là sư tôn, cái này quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến, chính mình sư tôn uống đến mắt say lờ đờ mê ly, vỗ bộ ngực cùng người khoác lác đánh cược, sau cùng đem chính mình bán sạch sẽ chẳng diện. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cung kính nói: "Không biết nàng thua cái gì cho một gì, chỉ cần vãn bối có thể làm được, chắc chắn tận lực hoàn thành." "Không." Một nguyệt hoa lắc đầu, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi tản vũ khí, thanh lánh mắt vượng ngăn cách lượn lờ trà khói nhìn về phía Mạc Vũ. "Trận kia đánh cược là nàng thắng." "Ừm." Mạc Vũ cái này là thật kinh ngạc. "Sư tôn nàng còn có thể thắng?" Hắn chần chờ mở miệng. "Cho nên tiên đặc cực này, nhưng thật ra là sư tôn vì ta thăng tới." Một nguyệt hoa khẽ bước cằm. "Không sai. Đương thời, nàng muốn ta vì ngươi tại giao trì tác hợp một vị nữ tử, làm vợ ngươi." Chương 655, ngươi cảm thấy Mộc Di như thế nào? Chương 655, ngươi cảm thấy Mộc Di như thế nào? Tức phụ. Mặc Vũ khẽ môi ý cười cứng đờ. Sư tôn thật đúng là theo không khiến người ta thất vọng, hôn ước này đều có thể bán buôn. Trước đó làm sao không cùng lúc nói? Làm sao? Một Nguyệt Hoa bắt được hắn trên nét mặt biến hóa vi diệu, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Thích Mi còn cho ngươi tìm cái khác nữ tử? Mặc Vũ gật đầu. Ta cùng Thanh Nguyệt cũng có cái hôn ước. Một Nguyệt Hoa nghe vậy, thân thể mềm mại mấy cái không thể xem xét địa nhất đống nhiên. Thất sách. Đương thời đem Tịch Mi dội đến quá ác, nàng thế mà quay đầu thì quên cái này gốc dạng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng. Thì ra là thế. Nàng khẽ nhấp một cái trà thơm, tư thái ưu nhã đặt chén trà xuống, thanh âm bình thản. Muốn đến là nàng đương thời uống đến say mềm, căn bản không có đem đánh cược này để ở trong lòng. Bất quá, nàng có thể làm là lời say, ta lại không thể nuốt lời. Nói đi, ngươi coi trọng chúng ta giao chỉ vị cô nương nào? Mặc Vũ trong lòng tảng đá kia triệt để rơi xuống. Mộc Di quả nhiên không nhìn thấy chính mình cùng chỉ Lan sự tình, nếu không tuyệt sẽ không lại như vậy phản ứng. Đến mức tức phụ nhân tuyển. Hán tâm niệm nhất động, thử thăm dò mở miệng. Văn Bối cảm thấy chỉ Lan cũng không tệ. Nàng, Một Nguyệt Hoa cơ hồ là lập tức liền phủ định. Chỉ Lan tính tình quái gở lãnh đạm, cùng ngươi tính tình không hợp, ngươi sẽ không thích. Mặc Vũ nghe vậy, suýt nữa không có cười ra tiếng. Lạnh, quái gở. Hồi tưởng lại nàng không cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể ngượng ngùng chui chẳng cảnh, cùng lạnh thật đúng là nửa điểm một bên đều dựng không lên. Xem ra liền Mộc Di đều bị chỉ Lan ngày thường ngụy trang cho lừa gạt. Đã con đường này bị phá hỏng, Mặc Vũ nhất thời cũng nghĩ không ra cái kia chọn người nào. Còn có ai đâu? Hắn vô ý thức lẩm bẩm một câu. Tiểu Biên. Một Nguyệt Hoa ném tới một cái có chút ánh mắt quái dị. Nguyên lai Tiểu Vũ còn có loại này đam mê sao? Ưa thích lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu. Mặc Vũ nhất thời vội ho một tiếng. Mộc Di, ta tại giao trì thánh địa nhận biết cũng cứ như vậy hai người, ngài cái này đột nhiên để cho ta chọn, ta cũng không biết nên như thế nào chọn a. Điều này cũng đúng. Một Nguyệt Hoa khẽ bước cằm. Nếu như thế, ta cái này liền hạ lệnh, tại thánh địa bên trong tổ chức một trận tông môn thi đấu, đem bởi trẻ thế hệ đệ tử đều hội tụ ở này, tùy ngươi chọn chọn. Nói, nàng liền làm bộ quay người, dường như sau một khắc liền muốn đi truyền lệnh. Đừng. Mặc Vũ giật nảy mình, đội vàng lên tiếng ngăn cản. Nói đùa cái gì, làm như thế đại trận trận chiến. Hắn bước nhanh về phía trước, ngăn ở một Nguyệt Hoa trước người. Mộc Di, ngài cái này không phải làm khó ta sao? Việc này vẫn là ngài giúp ta cầm cái chủ ý đi. Cũng tốt. Một Nguyệt Hoa cái này mới ngồi xuống lần nữa, nâng chung trà lên, tư thái ưu nhã thong dong. Nàng khẽ hé môi son, thanh âm thanh đũ, vậy ngươi muốn cái dạng gì? Biết người phương diện, văn bối nào có Mộc Di ngài hiểu a? Mặc Vũ cung kính nói, đem bóng cao su lại đá trở về. Một Nguyệt Hoa nghe vậy, khỏe môi câu lên một vẻ tuyển như nguyệt phía dưới đàm hoa ý cười, chậm nhanh chóng thu lại. Ngươi thiên tư tuyệt thế, tầm thường nữ tử sắc thực không xứng với ngươi. Thánh địa bên trong có mấy vị trưởng lão đích cháu gái ruột, cũng là toán thiên tư không tệ, đáng tiếc thở nhỏ bị trưởng bối câu lấy, tính tình quá mức cứng nhắc, cùng ngươi không phải người một đường. Tuổi trẻ thế hệ chân truyền đệ tử bên trong, mặc dù có mấy cái căn cốt thượng giai, dung mạo phát triển, nhưng chung quy là nhà ấm bên trong đông hoa, tính cách, kiến thức đều kém chút hòa hợp, cùng ngươi đứng chung một chỗ, sẽ chỉ ảm đạm phai mờ. Đến lúc đó, đối đãi ngươi phá cảnh thành tiên, các nàng lại chỉ có thể ở phàm trần nhìn lên, chung quy là thiên nhân vĩnh cách, công dã chẳng thôi. Mặc Vũ nghe được khóe môi nhỏ rút, nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao. Chiếu nàng nói như vậy, cái này giao trì thánh địa chẳng phải là một cái có thể xứng với chính mình đều không có. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, liền theo lời đầu của nàng, thử thăm dò hỏi ngược lại. Đã như vậy, vậy chuyện này muốn không tính là. Dù sao cũng là sư tôn say rượu nói đùa, Mộc Di ngài cũng không cần quá quá thật. Hoặc là, thì chọn chỉ Lan. Đương nhiên không thể được rồi. Một Nguyệt Hoa giống như là không có nghe phía sau câu nói kia đồng dạng, trực tiếp phủ định, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Thích Mi có thể làm là lời say, ta lại không thể nuốt lời. Đây là ta Một Nguyệt Hoa hứa hẹn. Nàng nâng chén trà lên, bóng ánh trắng như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ly vách tường, mắt phượng hơi rủ xuống, thản nhiên nói: đến mức nhất tuyển, kỳ thật ta trong lòng sớm liền có. Mặc Vũ trong lòng không khỏi cảm khái. Sư tôn chính mình cũng bên đến lên 9 tầng mây sự tình, Mộc Di thế mà còn như thế đệ bụng, thậm chí đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là hắn kỳ thật cũng không thế nào muốn đông dương thêm ra tới một cái vốn không quen biết vị hôn thê. Hắn còn chưa mở miệng, Một Nguyệt Hoa cái kia thanh lũ giọng nói lại trước một bước vang lên, dường như nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngươi đừng vội cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết. Mặc Vũ nghe vậy, chỉ có thể đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta không có muốn cự tuyệt, Mộc Di ngài nói. Một Nguyệt Hoa khẽ nhấp một miếng pha trộn trà xanh, vũ khí mơ hồ nàng hoàn mỹ không một tì vết ngọc dung, cũng để cho thanh âm của nàng nhiều một tia phiếu miểu. Tiểu Vũ, nàng đống nhiên kêu một tiếng hắn danh tự, thanh âm êm dịu một chút. Ngươi cảm thấy Mộc Di như thế nào? Khụ. Mặc Vũ một hơi thở gấp tới, suýt nữa bị nước miếng của mình sặc đến. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, cơ hồ cho là mình là chúng mỹ nhi tỷ huyễn thuật xuất hiện nghe nhầm, vô ý thức hỏi lại. Người nào? Một Nguyệt Hoa không có trả lời, nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, một lần nữa nâng chung trà lên, tư thái ưu nhã thổi tan lấy nước trà bụ khí, thanh lãnh mắt vượng ngăn cách lượn lờ khói trắng, bình tĩnh nhìn lại hắn, không có nửa phần ý đùa giỡn. Đáp án không cần nói cũng biết, Mặc Vũ cái nào vẫn không rõ, hắn không nghe lầm. Hắn tim đập để loạn vẫn chậm một nhịp, ánh mắt không tự chủ được, lần thứ nhất không kiêng nể gì như thế đánh giá trước mắt tuyệt đại gia nhân. Một bộ tao nhã cung trang, lại không có cách nào che giấu cái kiêu ngạo nhân bay bổng được vòng eo tinh tế, càng nổi bật lên trước ngực sung mãn, tư thái nở nang nguyện chuyển, giống như chín đào mật, chỉ đợi người hái. Cái cổ trắng ngọc thon dài, giống như thiên nga. Tấm kia thanh lãnh đoan trang ngọc dùng, hoàn mỹ đến tìm không ra một tia tì vết, mắt vượng uy nghiêm, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi son không điểm mà đỏ. Ngay bình thường, hắn chỉ cảm thấy một di uy nghiêm sâu nặng, cao không thể chạm, chưa bao giờ dám nhìn kỹ. Hiện tại lại nhìn, lại làm cho người muốn tìm kiếm, muốn chinh phục. Bực này dung mạo, bực này tư thái, bực này khí chất, nếu là cùng sư tôn cùng một chỗ, Mạc Vũ L liền vội vàng đem cái này đại nghịch bất đạo suy nghĩ khu trục ra não hải. Cái này quá hoang đường. Một di thế nhưng là sư tôn chí hữu, sao lại thế? Một Nguyệt Hoa dường như đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, đem chén trà nhẹ nhàng thả lại bàn trà, phát ra một tiếng thanh thúy lay động. Ta sở tu công pháp đặc thù, nếu muốn phá cảnh thành tiên, cần tìm một vị thích hợp đạo lữ, âm dương giao hợp mới có thể công thành. Ta tuổi tác so ngươi Tuyết Di hơi dài, luận thiên phú cũng không thua ở nàng. Chỉ vì này công pháp hạn chế, mới chậm chạp ngưng lại ở đây, không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Năm đó, sư phụ ngươi liền thường xuyên cầm việc này giễu cợt ta, nói ta trưởng thành, cái kia vì chuyện này làm chuẩn bị. Nàng có nói, cái này thiên hạ nam nhân nếu là một cái đều trướng mắt, đại khái có thể chính mình dưỡng một cái, dù sao đối với chúng ta mà nói, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đương thời ta vẫn chưa để ở trong lòng. Thẳng đến về sau, ta đi ngang qua Mạc thôn, nhìn thấy ngươi. Chương 656, Mộc Di sớm vừa muốn đem ngươi ăn xong lau sạch. Chương 656, Mộc Di sớm vừa muốn đem ngươi ăn xong lau sạch Mạc thôn. Mạc Vũ trong lòng giật mình. Chính mình còn tại Mạc thôn thời điểm, Mộc Di thì đã gặp chính mình rồi. Một nguyệt hoa thanh lãnh trên ngọc dung hiện lên một vẻ nhớ lại, lập tức hóa thành nhàn nhạt tiếc hận. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta lúc chạy đến đã chậm. Khóe môi của nàng khẽ nhếch, giống như giễu cợt giống như cười. Khi đó ta động lòng, cảm thấy Tịch Mi nói tựa hồ rất có vài phần đạo lý. Từ nhỏ nuôi lớn, hiểu rõ, quả thật không tệ. Có điều, đương thời Diệp Tịch Mi không biết từ chỗ nào bật đi ra, muốn thu ngươi làm đồ. Ta thân là giao chỉ tông chủ, không giống nàng như vậy có thời gian nhàn hạ bồi dưỡng đệ tử, tăng thêm lại thu nàng một số lễ mọn, liền thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát để cho nàng thay ta nuôi tương lai đạo lữ, cũng liền không có cùng nàng tranh. Về sau, ta tìm một cơ hội, đem nàng dội đến say mềm, cùng nàng lập xuống trận kia đồ ước, danh chính luôn thuận thua đến một phần hôn thư. Tiếng nói vừa ra, nàng làm tay vừa lộn, một tấm chạy xuôi theo nhàn nhạt kim quang phong cách cổ xưa quyển trục xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Hôn thư phía trên, nhà trai viết Mặc Vũ hai chữ, mà nữ phương tính danh một cột, lại là trống không. Ngay tại Mặc Vũ nhìn soi mói, cái kia trống không chỗ, ba chữ chậm rãi hiện lên, một nguyện hoa. Mặc Vũ đầu kém chút không có chuyển tới. Chính mình khi đó mới mấy tuổi? 4 tuổi. Thì có người đối với chính mình lưu đồ làm loạn rồi. Còn có, Mặc thôn loại kia thâm sơn cùng cấp địa phương, thế mà có thể có hai cái tu vi thông thiên đỉnh cấp đại năng đồng thời xuất hiện. Cái này thiên đạo là sợ mình không ai muốn, còn cố ý an bài sư tôn làm chọn lựa đầu tiên, Mộc Di làm hậu thủ sao? Làm sao? Cảm thấy rất khó xử. Một Nguyệt Hoa gặp hắn thần sắc biến ảo bất định, thanh lãnh giọng nói lại lần nữa vang lên. Ta biết được việc này đột nhiên, ngươi nhất thời khó có thể tiếp nhận cũng thuộc về bình thường. Ta có thể cho ngươi chút thời gian suy nghĩ một chút, bất quá. Tiếng nói hơi ngừng lại, nàng thanh lãnh mắt vượng bên trong, đúng là tràn ra một luồng ý cười nhợt nhạt. Ở trước đó, Mạc Vũ còn không có kịp phản ứng nàng trong lời nói ý tứ, liền gặp bóng người trước mắt nhoáng một cái. Một Nguyệt Hoa đã đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trước người hắn. Hai người cách xa nhau bất quá rất gần, một cỗ so trong điện bảy biện càng thêm nồng đậm, càng thêm say lòng người mùi thơm, xen lẫn ấm áp thổ tức, đập vào mặt. Mạc Vũ vô ý thức nín thở. Trước mắt một Nguyệt Hoa, lại không nửa phần giao chỉ thánh chủ uy nghiêm, tấm kia hoàn mỹ không một tì vết ngọc dung gần ngay trước mắt, da thịt tinh tế tỉ mỉ như trên tốt ngọc gấm, vô cùng mịn màng. Hắn thậm chí có thể thấy rõ nàng dài mà quyện bệnh lên lông mi, cùng cặp kia ngày bình thường không hề bất tâm, giờ phút này lại chiếu đến chính mình thân ảnh trong trẻo mắt phượng. Còn không đợi hắn mở miệng, tấm kia không điểm mà đỏ thắm môi anh đào liền nhẹ nhàng khắc ở trên môi của hắn, mềm mại, ôn nhuận, mang theo một tia trong veo hương trà, chạm vào liền phân ra. Tốt. Một Nguyệt Hoa lui về phía sau một bước, một lần nữa kéo dài khoảng cách, trên ngọc dung lại khôi phục cái tia phần thanh lãnh cùng đoan trang. Chỉ là cái tia hơi hơi dương lên quẹt môi, cùng trong mắt không giấu được ý cười, tiết lộ nàng giờ phút này tâm tình. Mặc Vũ ngạc nhiên nhìn lấy nàng, vô ý thức đưa tay đụng đụng bờ môi của mình, phía trên tựa hồ còn lưu lại thuộc về nàng mùi thơm ngát cùng mềm mại xúc cảm. Nhìn lấy hắn bộ này có chút ngu ngơ bộ dáng, Một Nguyệt Hoa rốt cục nhịn không được, phát ra từng tiếng vui mừng cười khẽ. Làm sao? Con ngốc đứng đấy làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn lại muốn một cái? Một tiếng này cười khẽ, như băng tuyết sơ dung, ánh trăng lưu chuyển, để Mặc Vũ trong nháy mắt hoàn hồn. Hắn ngước mắt, đối lên Một Nguyệt Hoa cái kia bình tĩnh không lay động đôi mắt, đông nhiên nở nụ cười. Mục Di đã đều như vậy, ta giống như cũng không cách nào cự tuyệt. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trong tươi cười mang tới nghiền ngẫm. Đã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ta hiện tại liền giúp Mục Di đột phá a. Ừm. Một Nguyệt Hoa hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ như thế trực tiếp, trong lúc nhất thời lại có chút lỡ lời. Chính mình lưu đồ hơn 20 năm con mồi, chẳng những không có chạy trối chết, ngược lại muốn đảo khách thành chủ. Một lát thất thần về sau, một vệt cực diễm độ cong tại nàng khỏe môi chậm rãi tràn ra, giống như băng sơn tuyết liên tại dưới ánh trăng lặng yên nở rộ, chỉ một thoáng, lại để cái này huy hoàng cung điện đều ảm đạm phai mờ. Nàng chậm rãi lắc đầu, một lần nữa bưng lên cái kia phần thánh chủ uy nghi, có thể trong mắt ý cười lại càng nồng đậm, làm sao cũng giấu không được. Bây giờ còn chưa được. Vì sao? Mạc Vũ hiếu kỳ nói. Ta muốn chờ ngươi cùng một chỗ phi thăng. Một Nguyệt Hoa ngữ khí đương nhiên. Không phải vậy, lần thứ nhất tại Mạc thôn khi thấy ngươi, Mục Di cũng đã đem ngươi ăn, làm, lau, tịnh, khu khu. Mạc Vũ bị nàng câu này ngay thẳng rõ ràng hổ lang chi tử sặc đến không nhẹ. Ăn xong lau sạch, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt vị này dáng người nở nang, phong hoa tuyệt đại giao chỉ thánh chủ não hải bên trong hiện ra chính mình 4 tuổi bộ dáng. Linh hồn là người trưởng thành không sai, có thể bộ kia thân thể, đây chính là hàng thật giá thật, liền răng đều không đổi đủ sữa ba ba. Một Nguyệt Hoa đặt chén trà xuống, nhìn lấy hắn bộ kia gặp quỷ biểu lộ, khóe môi ý cười càng sâu. Nàng giống là cố ý muốn đùa hắn đồng dạng, chậm rãi nói ra. Tuy nói Mộc Di không có ngươi như vậy đặc thù yêu thích, nhưng một cái lông cũng không dài đủ ngươi, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Yêu thích. Mạc Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức đông nhiên kịp phản ứng là chỉ tiểu biên. Mộc Di, ngài hiểu lầm, ta đó là không cần giải thích. Một Nguyệt Hoa bình tĩnh đánh gãy hắn. Ta hiểu. Ngươi hiểu. Ngươi biết cái gì a? Mạc Vũ chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mạc Vũ lập tức nếm thử nói sang chuyện khác. Mộc Di, ngài vừa mới làm sao biết ta tại cái kia? Hắn vẫn là muốn biết Mộc Di đến cùng nhìn thấy không, việc này vừa ra, hắn lại không xác định. Một Nguyệt Hoa liếc một chút liền xem thấu hắn vấn đề hàm nghĩa. Nàng thanh lánh mắt vượng bên trong tràn ra một luồng danh manh ý cười, không trả lời mà hỏi lại. Thế nào? Không thể nhìn sao? Mạc Vũ giật mình trong lòng. Quả nhiên thấy được. Hắn còn chưa kịp tổ chức lời nói, một Nguyệt Hoa câu nói tiếp theo, càng làm cho hắn suýt nữa đạo tâm thất thủ. Vẫn là nói, ngươi không muốn lấy về sau, để cho nàng cùng Mộc Di cùng một chỗ. Mạc Vũ triệt để bị đánh bại. Hắn đầu hàng. Đã như vậy, Mạc Vũ đống nhiên nở nụ cười, thẳng vào nhìn lại nàng. Cái kia Mộc Di, ngươi vừa nói cái kia. Hắn dừng một chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái bờ môi của mình, phản phất tại dư vị lấy vừa mới cái kia nụ hôn ngọt ngào. Ta xác thực, còn muốn. Ừm. Một Nguyệt Hoa hiển nhiên không ngờ tới hắn lại là như vậy phản ứng, mắt vượng bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc, lập tức, cái kia không đè nén được ý cười rốt cục tại nàng khóe môi triệt để nở rộ. Ta có chút hối hận. Lúc trước, thật không nên đem ngươi nhường cho Tịch Mi. Nàng lại đánh không lại ta, trực tiếp đoạt tới tốt bao nhiêu. Nàng đứng người lên, bước liên tục nhẹ nhàng, lần nữa đi vào Mạc Vũ trước người. Muốn có thể, bất quá. Nàng hơi hơi cúi người, thanh u mùi thơm cơ thể hỗn tạp hương trà, từng tia từng sợi chui vào Mạc Vũ chóp mũi. Ngươi làm sao còn gọi một gì? Mạc Vũ nghe vậy khẽ giật mình. Nên gọi tên gì? Ánh Trăng. Vẫn là. Ngay tại hắn suy tư trong ngáy mắt, bóng người trước mắt nhoáng một cái kia cố làm cho người tâm thần chập chờn mùi thơm lần nữa đập vào mặt. Một Nguyệt Hoa nhón chân lên, lần nữa hôn lên môi của hắn. Chương 657, chỉ giao lưu cảm tình. Không tu luyện. Trường 657, chỉ giao lưu cảm tình, không tu luyện. Chuẩn chuẩn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Một Nguyệt Hoa lui về chỗ cũ, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ môi anh đào của mình, giống như tại trở về chỗ cũ cái kia thoáng qua tức thì mềm mại, mắt vượng bên trong tràn ra một vệt được như ý ý cười, như nguyệt phía dưới hồ tiên, rào hoạt mà mị hoặc. Tốt. Ta cảm thấy, gọi Mộc Di rất tốt, xưng hô thế này. Có một phen đặc biệt bắn ra phong vị. Mạc Vũ nhìn lấy nàng, triệt để không phản bắt được. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Một Nguyệt Hoa cơ cơ bất tụ, cười như không cười hạ lệnh chủ khách. Chỉ Lan Nha đầu kia, sợ là đã đợi gấp. Mạc Vũ lần này lại không có động. Hắn nhìn trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại, đem chính mình bừa bỡn trong lòng bàn tay giao chỉ thánh chủ, đống nhiên xuất thủ, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Ừm. Một Nguyệt Hoa phát ra một tiếng kinh hô, thân thể mềm nhũn, liền ngã vào một cái lăn nóng trước ngực. Nàng trong lòng run lên, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Mạc Vũ tấm kia tuấn lãng khuôn mặt ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, môi anh đào liền bị ngăn chặn. Nô. Một Nguyệt Hoa mắt vượng đột nhiên trợ to. Cảm giác này, cùng vừa rồi nàng cái kia chuồn chuồn lướt nước giống như khẽ hôn hoàn toàn khác biệt. Bá đạo, cường thế. Nàng cảm giác mình hàm răng bị tùy tiện cạy mở, một đầu linh hoạt lưỡi, tiến quân thần tốc, tại nàng chưa bao giờ bị ngoại nhân đặt chân qua thương ngọt trong lãnh địa tùy ý công thành chiếm đất. Một Nguyệt Hoa đầu ông một tiếng, trống rỗng. Thế mà, cái này thất thần cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nàng học Mạc Vũ động tác, không lưu loát nhưng lại hùng mãnh phản kích trở về. Lần này, đến phiên Mạc Vũ chấn kinh. Hắn chỉ cảm thấy một gì chiếc lưỡi thơm tho mặc dù nhìn như vụ bè, lại bá đạo phi thường, tại trong miệng hắn mạnh mẽ đâm tới, đúng là muốn đạo khách thành chủ. Thật lâu, rời môi. Một đạo trong suốt sợi tơ tại giữa hai người lôi kéo, chợt cắt ra. Hô, hô. Một Nguyệt Hoa tựa ở Mạc Vũ trong ngực, bộ ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở gấp hương khí. Tấm kia thanh lãnh đoan trang ngọc dung giờ phút này đã là đỏ rực hai gò má, diễm như học trò, ngày bình thường không hề bận tâm mắt phượng, cũng bịt kín một tầng liễm diễm ánh nước, động người tới cực điểm. Mạc Vũ liếm môi một cái, phía trên còn lưu lại say lòng người thơ ngọt. Hắn nhìn lấy trong ngực mỹ thái này sinh tuyệt đại gia nhân, nhịn không được thấp cười ra tiếng. Không hổ là một gì, học tập năng lực thật mạnh, một chút liền biết. Một Nguyệt Hoa nghe vậy, tích xúc lên một chút sức lực, điều bị hái hắn một cái, lại không có chút nào lực sát thương, ngược lại tăng thêm mấy phần phong tình. Tốt, náo đủ cũng nên. Tiếng nói im bặt mà dừng. Ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống dưới, nàng cả người đều động. Ngươi. Một Nguyệt Hoa gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Mạc Vũ đem nàng mềm mại thân thể mềm mại ôm càng chặt hơn, tại bên thai nàng nói nhỏ. Một gì như vậy giống như cốt sắc thiên hương, lại tại ta trong ngực. Ta như còn có thể tâm như niêm phong, chẳng phải là không bằng cầm thú. Một Nguyệt Hoa vẫn như cũ có chút choáng váng. Cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cái này, hợp lý sao? Nàng mặc dù là cao quý thánh chủ, tu vi thông thiên, nhưng chưa từng thấy qua, chỉ có thể căn cứ tự thân trôi kiếm ngược lại đấy. Nhưng trước mắt này thanh kiếm, không khỏi cũng quá mức. Dọa người rồi chút. Nếu là, nếu là thật sự muốn. Nàng liền vội vàng đem cái kia khoái lạc vừa thẹn người suy nghĩ vung ra náo hải, cố gắng chấn định nói, bây giờ còn chưa được, nếu là một cái không có khống chế tốt, ta liền muốn phi thăng. Mặc Vũ nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc khó khăn. Thế nhưng là một gì, ngươi đều đã cây đuốc chọn đi lên, cũng không thể để cho ta cái dạng này ra ngoài gặp người a. Một Nguyệt Hoa trong lòng oán thầm, cái này thằng nhóc lao cá, tu sĩ đối tự thân thể trưởng không sớm đã tỉ mỉ, sao có thể liền cái này đều khống chế không nổi. Rõ ràng là trang. Nàng lấy lại bình tĩnh, nỗ lực đem cái này họa thủy dẫn hướng nơi khác. Chỉ Lan không phải đang chờ ngươi sao? Ngươi đi tìm nàng là được. Không được a. Mặc Vũ một mặt thành cần nói, ta tình này hỏa nhân một di mà lên, tự nhiên cũng chỉ có một di có thể giải. Một Nguyệt Hoa triệt để không làm gì được hắn. Nhìn lấy cái kia chơi sỏ lá dáng vẻ, nàng vừa tức vừa cười, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tấm kia thanh lãnh đoan trang trên ngọc dung, đỏ ửng giống như dáng chiều trải ra, ánh nước liễm diễm mắt vừa oán trách chừng mắt liếc hắn một cái, thanh tuyến lại mềm đến không có nửa phần uy nghiêm. Cái kia, ngươi muốn một di thế nào giúp ngươi? Ấm áp thổ tức như lan giống như sạng, nhẹ nhàng phun ra tại Mặc Vũ gương mặt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đoàn kia hỏa thiêu đến bực hơn. Hắn đem môi tiến đến nàng cái kia nhỏ nhắn tinh xảo bên lỗ tai, nói nhỏ, chỉ ở bên ngoài giao lưu cảm tình, không tu luyện. Một Nguyệt Hoa cả người đều cứng đờ. Còn có thể, dạng này, nàng mặc dù là cao quý thánh chủ, kiến thức bên bác, kiến thức rộng rãi, nhưng đối với chuyện nam nữ, nhận biết giới hạn tại công pháp trên điển tịch cái kia huyền diệu khó giải thích giải giác mấy lời. Nhưng những cái kia ghi chép, giảng được đều là tu luyện như thế nào. Dì từng nghe tới như vậy, không trên không dưới cách chơi. Trong nháy mắt ngạc nhiên về sau, chính là hối hận. Sớm biết như thế, chính mình tội gì khổ đợi 20 năm. Lần thứ nhất tại Mạc thôn gặp hắn lúc, liền nên trực tiếp đem hắn ôm trở về giao chỉ, mỗi ngày ôm vào trong ngực cỏ. Hại được bản thân trắng trắng thanh tâm quả dục lâu như vậy. Mặc Vũ gặp nàng nửa ngày không có trả lời, chỉ là tấm kia tuyệt mỹ trên ngọc dung thần sắc biến ảo, trông rất đẹp mắt, hắn nhịn không được lại xích lại gần chút. Một gì, được hay không a? Một Nguyệt Hoa lấy lại tinh thần, nên tiếp cái kia song mang theo danh manh ý cười đôi mắt, không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ, phong tình vạn trùng lượng hắn một cái. Hiểu được cũng không phải ít, chắc là cùng ngươi những cái kia tiểu kiểu thê nhóm nghiên cứu đi ra a. Xem ra, dấu mỹ nhân nhi còn không ít đâu. Ta cũng không có dấu. Mặc Vũ một mặt thản nhiên. Đều là quang minh chính đại. Cái kia chính là rất nhiều rồi. Một Nguyệt Hoa tiểu mị lườm hắn một cái kia thanh lãnh đoan trang thánh chủ uy nghi, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại làm lòng người tinh chập chấn phong tình bản trùng. Mặc Vũ nhìn chăm chú nàng, trong mắt tràn đầy chờ mong chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Trong điện nhất thời lâm vào kiểu diễm trầm mặc, chỉ còn lại hai người xen lẫn hô hấp cùng nhịp tim đập. Đột nhiên, một Nguyệt Hoa giống như lơ đãng đông nhúc nhích thân thể. Cái kia tao nhã quần áo theo nàng chân bóng như ngọc tay trắng trượt xuống, lỏng lỏng lẻo lẻo xếp tại Mặc Vũ trên cánh tay. Ngày bình thường bị pháp bảo nghiêm mật bao khỏa vô hạn phong quang, giờ phút này nửa chặn nửa che, xuân sắc vô biên. Nguy nga sung mãn tuyết phong bị cánh tay đè ép, đâu ra một đạo thâm thủy đến dường như có thể thôn vệ thế gian hết thảy quang cảnh khẽ rãnh. Mặc Vũ hô hấp trì trệ, trong lòng đoàn kia hỏa nổ tung, thiêu đến hắn thần hồn đều có chút hoảng hốt. Ngay tại hắn thất thần nháy mắt, bên hông rung lòng. Mặc Vũ trong lòng kinh hãi, đống nhiên hoàn hồn, túi đầu nhìn qua, chỉ gặp bên hông mình đai lưng ngọc, chẳng biết lúc nào đã bị một cánh tay ngọc nhỏ dài giải khai. Một gì? Thật tuyệt không rụt rè. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác trước người tuyệt đại giai nhân đống nhiên có động tác. Một Nguyệt Hoa hai chân chụp lại, lấy một cái cực kỳ bá đạo lại không mất ưu nhã tư thái, dùng lực nắm chặt. Chợt, nàng hai tay bưng lấy Mặc Vũ mặt, đem hắn kéo đứng mình, tâm kia diễm như học trò kiểu diễm môi đỏ, lại một lần nữa nặng nề mà hôn lên. Chương 658, cưới tại trên đầu nàng chương 658, cưới tại trên đầu nàng một bên khác. Vân Chỉ Lan vội vàng tìm được Bạch Tiểu Viên. Khi biết đồ đệ chỉ là bởi vì giao trì nước muốn lãng phí mà trách trách vụ vụ về sau, nàng không yên lòng gỡ trách vài câu, để cho nàng không có việc gì không muốn ngạc nhiên. Liền lòng như lửa đốt chạy về đỉnh núi. Thế mà, đỉnh núi bãi cỏ dốc tuyết, nơi nào còn có Mặc Vũ thân ảnh. Liền hắn bày ra trận pháp, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Chỉ Lan nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Người đâu? Nàng nâng lên quai hàm, tuyết nhuận gương mặt hơi hơi nổi lên màu đỏ. Rõ ràng để hắn tại chỗ này đợi ta. Có thể đoán giận sau đó, nàng lại nhịn không được vì hắn tìm lên lý do. Hắn có lẽ là có chuyện gì khẩn yếu, mới lâm thời rời đi a. Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy, Vân Chỉ Lan trong lòng điểm này tiểu đoán khí nhất thời tan thành mây khói, nàng đi đến trước đó hai người nằm qua địa phương, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, yên tĩnh chờ hắn trở về. Thể nội thế giới, cây tiên đào xuống. Tô Mị Nhi đổ mồ hôi đầm địa, cánh tay ngọc vô lực bị thân cây, cả người giống như mới từ xuân thủy bên trong kéo ra phụ dung, mỗi một tấc da thịt đều hiện ra bánh nhuận ánh nước. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, mềm mại thở hổn hển, cặp kia điên đảo chúng sinh hồ mị mắt giờ phút này càng là ánh nước liễm diễm. Sóng ánh sáng lưu chuyển ở giữa, nhìn về phía cách đó không xa trên đồng cỏ yên tĩnh nằm cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Đào Yêu Yêu đang ngủ ngon, màu hồng tóc dài như lưu hà giống như phô tán ra, vài miếng đào hoa muối dính tại gò má một bên. Nàng thân thể mềm mại hơi hơi co do, bị đào nước nhuộm dần, dính lên chân bóng phấn nộn ra thịt cực kỳ mê người. Tô Mị Nhi nhìn lấy cảnh tượng này, nguyên bản mỏi mệt quét sạch sành xanh. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng thần thái sáng láng Mặc Vũ, trên mặt tràn ra một cái xấu xa nụ cười kiều mị. Đệ, ngươi nhìn, nàng ngủ tiếp đi đây. Làm sao vậy, Mị Nhi tỷ? Mặc Vũ nhìn lấy nàng không có hảo ý cười, trong lòng đã có mấy phần dự cảm. Tô Mị Nhi hướng Đào Yêu Yêu phương hướng chép miệng, thấp giọng: "Tỷ tỷ bỗng nhiên nghĩ đến một cái, rất kích thích cách chơi. Ồ, Mặc Vũ Khiêu Mi, Tô Mị Nhi thổ khí như lan. Ngươi nhìn yêu yêu muội muội, ngủ được thơm như vậy. Chúng ta kỵ đến trên đầu nàng, để tỷ tỷ cũng vui vẻ, có được hay không? Tại trên đầu nàng, Mặc Vũ đồng tử động đất. Quá xấu rồi, cái này Mị Nhi tỷ, quả thực là ma quỷ. Bất quá, hắn cũng không tin đảo yêu yêu cứ như vậy ngủ thiết đi. Lấy nàng cái kia tính tình, nếu là có người cưỡi tại trên đầu nàng, sợ không phải phải cao hứng chết. Cái này, đây quả thực là ba thắng. Khu khu, tuy là như thế, nhưng mặt ngoài công phu nhất định phải làm đủ, không thể để cho Mị Nhi tỷ biết được yêu yêu chân thực tính tình, nếu không cái này niềm vui thú liền muốn thiếu hơn phân nửa. Hắn giả bộ khó xử nhăn nhăn lông mày. Mị Nhi tỷ, cái này không được đâu. Cũng quá khi dễ người. Ai nha, không có chuyện gì á. Tô Mị Nhi gặp hắn do dự, thân thể mềm mại đụng hắn, làm nũng nói. Nàng ngủ được nặng như vậy, khẳng định không biết. Đã không biết, thì sẽ không thụ thương. Có được hay không vậy, đệ đệ, cầu van ngươi liền để tỷ tỷ vui vẻ lần này mà cái kêu tiểu mị âm cuối kéo đến thật dài, gãi được lòng người nhọn run lên. Cái này người nào chịu nổi. Mặc Vũ trang ra mọi loại dãy rùa sau miễn cưỡng thỏa hiệp bộ dáng. Thật bắt ngươi không có cách nào. Chỉ cái này một lần, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem nàng làm tỉnh lại. Liền biết đệ đệ hiểu ta nhất. Tô Mị Nhi lập tức nét mặt vui cười. Ta đương nhiên biết rồi, ta lại đánh không lại nàng, khẳng định chỉ có thể len lén khi dễ nàng á. Mặc Vũ bị dưới thân cửu vĩ thiên hồ mang theo, rất nhanh, liền treo ở đảo yêu yêu đỉnh đầu phía trên. Từ góc độ này xem tiếp đi, ngủ say đảo yêu yêu tăng thêm mấy phần thanh khiết, để người càng muốn làm chút gì, chỉ để làm bận phần này thuần mỹ. Tô Mị Nhi cười xấu xa nhìn phía dưới không có chút nào phòng bị ngủ mỹ nhân đối với Mặc Vũ lộ ra một cái hưng phấn cười xấu xa. Sau đó, cũng đúng lúc này, đảo yêu yêu cái kia như anh đảo khoe môi, tựa hồ vô ý thức, hướng lên hơi hơi cong lên. Ngoại giới, giao chỉ tông chủ điện. Tê, Mặc Vũ hít sâu một hơi. Một nguyệt hoa phát giác được hắn dị dạng, động tác một trận, chợt rời môi. Nàng chậm rãi nâng lên tấm kia thanh nhã tuyệt luân ngọc dùng, cánh môi phía trên còn dính lấy một chút trong suốt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đón lấy, nàng cúi đầu nhìn qua. Tại sao có thể như vậy? Nàng đôi mi thanh tú cao lại, ấn cái kia bản sách cổ phía trên nói tới. Không có nhanh như vậy mới đúng a. Mặc Vũ nhất thời có chút xấu hổ, đang muốn mở miệng giải thích, một nguyệt hoa như xương như tuyết ngón tay ngọc cũng đã nhẹ nhàng điểm bên trên môi của hắn. Yên tâm. Nàng nhìn chăm chú hắn, phượng tràn ra một vẻ nhu hòa cùng thương tiếc. Mục Di sẽ không ghét bỏ ngươi. Vô luận như thế nào, ngươi mãi mãi cũng là Mục Di thích nhất tiểu vũ. Mặc Vũ trong lòng một trận bất đắc dĩ. Mị Nhi tỷ cái kia yêu tình, thể chất vốn là cường hãn đến không tưởng nổi, lại cứ lại như vậy sẽ chơi, nhiều kiểu chống chết. Càng chết là, giờ phút này ngoại giới còn có Mục Di như vậy phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc tông chủ ở bên. Cái này người nào chịu đựng được a? Hắn dứt khoát đem nàng chân mềm nở nang thân thể mềm mại ôm càng chặt hơn chút. Đều quái Mục Di ngươi thực sự quá đẹp. Bàn tay kìm lòng không được nhẹ nhàng xoa nàng đường cong duyên dáng bắp đùi. Da thịt lại như thế non, như thế mềm, như thế trơn, còn như thế hương, lại như thế cường đại. Ta thật sự là nhịn không được. Một nguyệt hoa thân thể mềm mại nhỏ cứng, bên hai nhiễm lên một vệt từng đỏ, lập tức liền bật cười nói, miệng thật ngọt. Nàng lần nữa cúi đầu, ánh mắt rơi tại sau lưng, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế. Âm dương, đây cũng là dương. Cũng không phải là âm giống như kéo dài không dứt, mà chính là như liệt diễm, như hỏa sơn, một lần bạo phát. Nói như vậy, một bên khác, Vân Chỉ Lan ôm lấy đầu gối, đã đợi lại đợi, trong lòng không hiểu bắt đầu hốt hoảng. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Nàng đống nhiên một cái giật mình, đống nhiên nghĩ tới, tông chủ. Trước đó tông chủ muốn tìm Mặc Vũ tới, chính mình làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi? Hắn nhất định là bị tông chủ gọi đi. Nghe nói tông chủ và Mặc Vũ sư tôn Diệp Tịch Mi là hảo hữu chí giao, muốn đến hẳn là sẽ không làm khó hắn đi. Có thể bạn nhất đây. Không được, chính mình đến đi qua nhìn một chút. Ý nghĩ này vừa mọc lên, Vân Chỉ Lan thân thể liền không nhịn được run một cái. Có thể. Thế nhưng là, đây chính là tông chủ điện a. Đối nàng mà nói, tông chủ điện loại kia địa phương, so cái gì cấm địa ma quật đều khủng bố hơn gấp một lần. Đi, vẫn là không đi. Vạn nhất hắn thật sự có sự tình đâu? Vạn nhất tông chủ muốn gây bất lợi cho hắn đâu? Vân Chỉ Lan cắn môi dưới, nội tâm thiên nhân giao chiến, gấp được nhanh muốn khóc lên. Có. Nàng đông nhiên nghĩ đến biện pháp, luôn cuống tay chân theo chữ vật giới bên trong lục lọi lên, sau cùng lấy ra một cái ghi chép nhiệm vụ ngọc giản. Đúng, ta muốn đi tông chủ điện. Giao nhận nhiệm vụ. Ừm, chính là như vậy, thuận tiện. Vũ trộm nhìn xem Mặc Vũ có ở đó hay không. Chương 659, trực chân nhập nguyệt cung. Chương 659, trực chân nhập nguyệt cung. Một bên khác, ánh trăng phía dưới giao chỉ, thánh kết ao nước sóng ánh sáng liễm diễm, bị quấy lên một chỗ bạc vụn. Ao nước ôn nhuận như ngọc, chân nhắn như lụa, phản phất là hòa tan ánh trăng, êm ái bao vây lấy hắn mỗi một tấc da thịt. Đồng nhiên, không cẩn thận trượt đi. Cùng lúc đó, thể nội thế giới, đào thụ dưới, đào yêu yêu đang ngủ ngon, điểm tĩnh ngủ nhan thánh khiết tiến ổn, dường như không nhiễm nửa điểm hạt bụi trích thế tiên tử, bị đến khiến lòng run sợ. Ba ba ba, mấy giọt nước mưa nhỏ tại nàng chân bóng như ngọc trên gương mặt, để cho nàng tấm kia vốn là tuyệt mỹ ngủ mặt càng lộ ra ẩm ướt rung động lòng người. Không người chú ý tới, giọt kia nước mưa vẫn chưa lăn xuống tại bãi cỏ, mà chính là chậm rãi, từng tấc bị da thịt của nàng hấp thu. Nàng kỳ thật vẫn luôn tỉnh dậy, thậm chí còn rất hưng phấn. Mỹ Nhi muội muội, thế mà thật khi dễ đến trên đầu nàng. Nàng là vui sướng như vậy, không biết thiên địa là vật gì, mà chính mình chỉ có thể yên tĩnh chỗ, bị động cảm thụ được. Quá tuyệt vời. Loại này cảm giác, tại nàng tiên tiên cảnh thần thức cùng 10 lần cảm giác đan dược ra chỉ dưới, ngoại giới hết thảy đều rõ ràng rành mạch, bị vô hạn phóng đại. Đào Yêu Yêu vụng trộm sốc lên một tia khỏe mắt. Chỉ thấy Tô Mị Nhi trắng như tuyết, tóc dài lộn xộn như thác nước, mấy sợi bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào ửng hồng gương mặt cùng thon dài trên cổ. Có thể cặp kia điên đảo chúng sinh hồ mỹ mắt, giờ phút này lại là trước nay chưa có sáng ngời, tràn đầy lấy không ức chế được hưng phấn. Nhìn nàng kia a vui vẻ, Đào Yêu Yêu cũng càng bắt đầu vui vẻ. Nàng thỏa mãn cuộn tròn thân thể mềm mại, dường như chỉ là ngủ mơ bên trong bị đã quấy dậy một chút, lơ đãng trở mình. Mà cái kia thon thon tay ngọc lại lặng lẽ tàng tại không người chú ý nơi nhỏ lánh. Nô. Một tiếng cực lực áp lực lại cuối cùng tiết ra răng môi yêu kiều, tại trống trải tông chủ điện bên trong tràn ra. Một nguyệt hoa đống nhiên cắn đỏ thấm môi dưới, đem đến tiếp sau sở hữu phá toái âm tiết đều nuốt trở lại trong bụng. Tấm kia rõ ràng lanh tuyệt trần, vạn năm như băng trên ngọc dùng, huyết sắc trong chốc lát tởi đến sạch sẽ. Nàng rủ xuống rõ ràng mắt, thần thức hơi trầm xuống. Đã không nhớ rõ có bao nhiêu tuế nguyện không có chạy qua máu. Thân là giao chỉ tông chủ, sừng sững tại thiên nguyên giới chi đỉnh, nhìn xuống chúng sinh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ ở Mặc Vũ trước mặt như vậy chật vật thụ thương. Một gì, ngươi không có sao chứ? Mặc Vũ thân hình cứng đờ, vô ý thức đưa tay đem nàng cái kia không đủ một nắm eo nhỏ nhắn ôm đến chặt hơn chút nữa. Ta không phải cố ý, cái này thật sự là không cẩn thận thì. Một nguyệt hoa hàm răng hám sâu môi son, một tia dị dạng ửng hồng khắp phía trên tuyết quai hàm. Nàng chậm một hồi lâu mới từ trong cổ gạt ra một tia rất nhỏ lại dẫn rung động ý thanh âm, ánh mắt như thủy nhìn chăm chú Mặc Vũ. Thế nào, Mục Di so với Tiểu Viên cũng không kém a? Ừm. Mặc Vũ lơ ngơ, làm sao đột nhiên thì kéo tới Bạch Tiểu Viên rồi, chính mình lại không có xâm nhập hiểu qua nàng. Gặp hắn trong mắt hoang mang, một nguyệt hoa sóng mắt liễm diễm, tự giận tự oán lườm hắn một cái. So với Tiểu Viên nha đầu kia, Mục Di trung quy là không kém, đúng không? Lời còn chưa dứt, Mặc Vũ thân thể chấn động, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, trước đó Mục Di nói Tiểu Viên thì ra là thế, đúng là dạng này. Ừm. Một nguyệt hoa lại là rên lên một tiếng, thân thể mềm mại ức chế không nổi khẽ run, rõ ràng lãnh tuyệt trần trên ngọc dung hiện ra một vẻ vẻ thống khổ. Một gì? Mặc Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng tập trung ý chí, không còn dám có chút dị động, sợ không cẩn thận liền để nàng tu vi viên mãn, phi thăng thành tiên. Có thể bỗng nhiên, hắn phát giác được có cái gì không đúng. Vân vân. Vừa rồi một gì cái kia thân cung trang che phủ như vậy kín không kẽ hở, mình coi như lại không cẩn thận, như thế nào lại? Trừ phi là một gì chính nàng, len lén. Hắn ánh mắt nhất thời biến đến cổ quái, nhìn về phía trong ngực tuyệt sắc nữ tử. Một nguyệt hoa dường như không thấy được ánh mắt của hắn, ngược lại ha ha cười một tiếng, mị nhãn như tơ. Ngươi vẫn chưa trả lời một gì vấn đề đây. Mặc Vũ trong lòng rung động, liền vội vàng đem nàng mềm mại vòng eo ôm càng chặt hơn chút, ôn nhu nói. Đương nhiên không kém. Một gì trong lòng ta, là trên đời này tốt nhất. Do dự một chút, hắn cuối cùng hỏi nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng là, một gì? Ngươi không phải lo lắng phi thăng A. Trước đó là ta cảnh giới không đủ, hiểu quá ít. Một nguyệt hoa dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở trong ngực hắn, thanh âm dần dần bước vàng, thổ khí như lan. Cái gọi là âm dương, âm như thủy, nhuận vật vô thanh, quý ở kéo dài, dương như lửa, liệu nguyên ngàn dặm, cường tại bắn ra. Mặc Vũ chỗ nào vẫn không rõ nàng ý tứ. Hắn khép cười một tiếng, tại bên thai nàng nói nhỏ. Mục Di yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận. Bất quá có một chút sai. Ừm. Một nguyệt hoa chóp mũi phát ra một tiếng nghi ngờ ngâm khẽ. Âm không phải đơn giản như vậy liền có thể khái quát. Vừa dứt lời, một nguyệt hoa đang suy tư ý nghĩa, chợt đôi mắt đẹp trợn lên, tấm kia vừa mới khôi phục một chút huyết sắc ngọc dung đột nhiên nhấp biến. A. Một bên khác, Vân Chỉ Lan đứng tại rộng rãi to lớn tông chủ điện trước, lại một lần do dự. Nói không chừng, Mặc Vũ căn bản không có bị tông chủ gọi đi đâu. Vạn nhất hắn đã trở về, chính đang ở chỗ ở chờ mình làm sao bây giờ? Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Không đúng, một tông chủ là tìm đến Mặc Vũ, mà bây giờ các nàng đều không thấy, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Lớn mật điểm, Vân Chỉ Lan cũng là vào xem, muốn là Mặc Vũ không tại, mình lập tức liền đi. Nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí, rốt cục mở ra bước chân, đi tới trước điện. Hai tên giữ cửa nữ đệ tử nhìn thấy nàng, liền vội cùng kính hành lễ. Vân trưởng lão. Vân Chỉ Lan cố nén nội tâm thần trương, nỗ lực duy trì lấy chính mình hợp thể kỳ trưởng lão cao lạnh hình tượng, chỉ là theo trong lỗ mũi cực nhẹ ừ một tiếng, liền đầu đều không điểm, liền nhìn không chớp mắt đi thẳng vào. Hai tên đệ tử liếc nhau, chỉ cảm thấy Vân trưởng lão hôm nay khí chàng so trước kia càng thêm băng lãnh dọa người rồi. Đợi Vân Chỉ Lan đi xa, một đệ tử nhỏ giọng hỏi: "Tông chủ không phải hạ lệnh không để người tiến điện sao? Ngươi vừa làm sao không ngăn cản? Ngươi làm sao không ngăn cản?" Đây chính là Vân trưởng lão, một lời không hợp liền trực tiếp đánh, ta dám cản nàng, không muốn sống nữa. Ai? Được rồi, ta thì làm như không nhìn thấy đi, làm cho các nàng tự mình xử lý. Bước vào trong điện Vân Chỉ Lan, trái tim đã nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Tốt, thật yên tĩnh a. Mặc Vũ, ngươi ở đâu? Chương 660, mời Chỉ Lan chương 660, mời Chỉ Lan đại điện chỗ sâu, yêu kiểu không ngừng. Một nguyệt hoa thân thể mềm mại mềm nhũn, rốt cuộc không nhịn được, như một đóa bị mưa rơi ở ướt kiều hoa, chậm rãi trượt xuống tại lạnh buốt ngọc thạch trên mặt đất. Đầm địa đổ mồ hôi thẩm thấu nàng cái kia vốn là xốp xếp cung trang, dính sát hợp lấy linh lung tinh tế ngọc thể, tóc xanh như mực thác nước, mấy sợi thấm ướt dính tại hiện ra say lòng người đỏ hồng má ngọc cùng thon dài tuyết mị trên cổ. Tấm kia xưa nay rõ ràng lãnh tuyệt trần ngọc dung, giờ phút này chỉ còn lại có mỏi mệt cùng ngừng hồng, mắt vượng mê ly, ánh nước liễm diễm, khóe mắt thậm chí còn treo một giọt đem rơi chưa rơi trong suốt nước mắt, bằng thêm mấy phần sở sở động lòng người. Nàng thở hồng hộc lấy, ở ngực kịch liệt chập trùng. Mà Mạc Vũ lại cùng nàng hoàn toàn ngược lại. Hắn chẳng những không có nửa phần mỏi mệt, ngược lại chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn cúi đầu nhìn lấy sủi lơ trên mặt đất tuyệt sắc nữ tử. Không hổ là một gì, vừa trắng vừa mềm, có thể lại cùng chỉ Lan các nàng hoàn toàn khác biệt. Như chỉ Lan vạn dục thánh thể là cường đại hấp động, cái kia một di thì là đem một thân tu vi đều điểm vào nước chi nhất đạo phía trên. Có thể nước này lại cùng sư tôn cùng Tuyết Di hoàn toàn khác biệt. Sư tôn là mãnh liệt hồng thủy, thắng ở lượng nhiều thế mãnh liệt. Tuyết Di thì là ngọt ngào mận hoa, mỗi một giọt đều mang say lòng người hương cùng ngọt. Mà một di lại quý ở nhuận, kéo dài không dứt, mưa xuân đi mắng, vô thanh vô tức ở giữa liền có thể đem sắt thép hóa thành ngón tay mềm. Ba cái mỗi người mỗi vẻ, phong vị khác lạ. Như thế tuyệt sắc, như thế phong tình, thật là thấy thế nào đều nhìn không đủ. Tựa hồ là đã nhận ra cái kia không che giấu chút nào nóng rực ánh mắt, một nguyệt hoa phí sức mở mắt ra, cặp kia ngày bình thường thanh lãnh uy nghiêm mắt vượng giờ phút này ánh nước liễm diễm, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng một cái xoay người, trắng như tuyết tay trắng chống đất, liền đem cái kia để Mặc Vũ lưu luyến quên về phong cảnh che đậy đi qua, đưa lưng về phía hắn. Còn không đợi Mặc Vũ trong lòng sinh ra nửa phần thất vọng, đã thấy nàng thoáng điều chỉnh tư thế, lưng phát họa ra một đạo ôn nhu đường vòng cùng, như là một vòng trăng tròn chậm rãi dâng lên. Một bên khác, Vân Chỉ Lan tại trống trải tĩnh mịch tông chủ điện bên trong, như cái con ruồi không đầu giống như loạn chuyển. Kỳ quái, ngày bình thường tông chủ điện mặc dù cũng thanh tịnh, nhưng chúng quy có tùy tùng nữ đệ tử đi lại, nào có hôm nay như vậy quẩn cũng é, quả thực giống như là người toàn hư không tiêu thất một dạng. Lớn như vậy cái tông chủ điện, lại tìm không được nửa cái bóng người. Tông chủ lại ra cái gì tân quy củ, không để người tiến tông chủ của nàng điện. Nàng thì thầm trong lòng, lại ủy vào lá gan, chỗ mò mò tiến vào mấy cái thiên điện thăm dò, có thể bên trong vẫn như cũ dốc tuyết, bày biện chỉnh tề, lại không nửa phần nhân khí. Ngay tại nàng càng bất an, cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, một tia như có như không thanh âm, đột nhiên bay vào trong thai của nàng. Cái tia thanh âm cực nhẹ, lại dẫn một tia kỳ dị huyền chuyển, nghe không chân thiết. Nàng lập tức ngừng thở, ngưng thần lắng nghe. Còn đang chờ cái gì đâu? Là một tông chủ thanh âm. Vân Chỉ Lan giật mình kêu lên, toàn thân một cái giật mình, vô ý thức trái phải nhìn quanh, lại chỗ nào nhìn thấy một nguyệt hoa thân ảnh? Không là đang gọi mình. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ bất an cảm giác. Không được, đến đi nhanh lên. Nơi này quá không đúng. Nàng vừa phóng ra một bước, nhưng lại đống nhiên dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng vô vô chính mình nóng lên gương mặt. Đừng sợ đừng sợ, Vân Chỉ Lan. Mỗi lần đều cảm thấy không thích hợp, có thể mỗi lần đều bình yên vô sự, mỗi ngày như thế lo trước lo sau, là không làm thành đại sự. Nàng có thể cảm giác được, cái kia cố quen thuộc, để cho nàng an lòng khí tức, thì ở phụ cận đây. Tìm tới Mạc Vũ, chỉ cần hắn không có việc gì, mình lập tức liền đi. Đang nghĩ ngợi, thân thể không hiểu khô nóng lên, để cho nàng hai chân đều có chút như nhũn ra. Chuyện gì xảy ra? Vân Chỉ Lan khuôn mặt phi hà, trong lòng vừa thẹn vừa sợ. Nàng vạn dục thánh thể, lại tại lúc này không bị khống chế bị dẫn động. Nàng não hải bên trong không bị khống chế hiện ra Mạc Vũ thân ảnh. Muốn không? Các loại một lát tìm được hắn, ngay tại cái này tông chủ điện tìm một chỗ không người phòng trống. Phi phi phi. Vân Chỉ Lan, ngươi điên rồi. Đây chính là tông chủ đại điện, là giao chỉ lớn nhất trang nghiêm nghiêm túc chi điện. Quá bất kính. Nàng lần theo vừa rồi cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới, xuyên qua mấy tầng hành lang, lại đi tới một chỗ lịch sự tao nhã thanh lũ trước tiểu viện. Nơi này tựa hồ là tông chủ ngày thường tu luyện bế quan chi điện, nàng cũng là lần đầu tiên tới. Ngày bình thường nơi đây trải rộng cường đại thủ hộ trận pháp, người sống chớ gần, nhưng hôm nay những cái kia trận pháp lại giống như là đều trở nên yên lặng, nàng cũng không biết thế nào, cứ như vậy không trở ngại chút nào đi tới. Càng đến gần trong nội viện gian kia tính thất, nàng thể nội vạn dục thánh thể liền càng không bị khống chế, cơ hồ muốn sôi trào lên. Thể chất rõ ràng nói cho nàng, Mạc Vũ thì ở phụ cận đây. Nàng quỷ thần xui khiến nhón chân lên, lặng yên không một tiếng động chuyển đến bên cửa sổ, đem ánh mắt tiến đến dây dán cửa sổ một đầu khe hẹp phía trên, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ liếc một chút, nàng liền triệt để sợ ngây người. Trong đó là một bộ đủ để khiến thiên địa thất sắc cảnh tuyết. Một đạo bóng ánh trắng như ngọc bóng lưng, chính đưa lưng về phía nàng cái này phương hướng, lấy một loại cực kỳ chọc người tư thái quỳ nằm rạp trên mặt đất. Cái kia mông tuyến tròn trịa sung mãn, như là một vòng thánh khiết trăng tròn, da thịt tại mở tối dưới ánh sáng sinh ra trong suốt, đẹp đến nổi người ngạt thở. Tốt, thật đẹp. Vân Chỉ Lan không phải không gặp qua mỹ nhân, chính nàng chính là tuyệt sắc, nhưng trước mắt cái này thân thể vẻ đẹp lại hoàn toàn khác biệt. Chính mình vẻ đẹp, bởi vì vạn dục thánh thể mà sinh, có thể tùy tiện câu lên người khác tối nguyên thủy dục vọng. Mà người trước mắt là một loại gần như thần thánh thánh khiết vẻ đẹp, dường như không đắp nhiễm nửa điểm hạt bụi. Chỉ có như vậy một bộ thánh khiết không tì vết ngọc thể, giờ phút này lại bày ra như thế, thái độ như thế, nàng đến cùng là ai? Giáng tại tông chủ tính thất tu luyện bên trong, làm loại chuyện này. Đồng nhiên, Vân Chỉ Lan ánh mắt chết rời, chú ý tới còn có một người khác. Chỉ thấy được một đôi chân, thế nhưng thế đứng, cái kia thân hình, nàng nhớ tin tưởng. Mạc Vũ. Không đúng không đúng, Mạc Vũ làm sao có thể sẽ ở chỗ này đây? Không thấy được mặt, sao có thể tùy tiện nhận thức, vạn nhất không phải không thì lúng túng. Nhưng toàn bộ giao chỉ, hiện tại chẳng phải Mạc Vũ một người nam nhân sao? Chứ hắn còn có thể là ai? Nàng nghĩ như vậy, đạo kia thân ảnh đã như mãnh hổ hạ sơn, ngang nhiên đánh ra trước. Từ một tiếng bị chết đè nén xuống tiêu rên, từ cái này thánh khiết nữ tử phần môi tràn ra, lập tức bị đều chìm ngập. Thật là Mạc Vũ. Vân Chỉ Lan gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, hắn thế mà. Cũng không biết là cùng người nào, nếu là bị tông chủ phát hiện, cái kia không là chết chắc. nàng đến bây giờ cũng không dám đem nữ tử kia cùng tông chủ liên hệ với nhau, chỉ coi là tông chủ trùng hợp không tại. Nàng mất hồn mất vía, đang muốn lùi về rình coi cái đầu nhỏ, thoát đi mảnh này thị phi chi địa. Có thể ngay tại lúc này, cái kia đạo thánh khiết thân ảnh lại tại kịch liệt chập trùng khe hở bên trong chậm rãi ngoái nhìn. Tấm kia rõ ràng lanh tuyệt trần, uy nghi ngàn vạn ngọc dùng, giờ phút này nhuộm say lòng người đỏ hồng, mắt vượng ánh nước liễm diễm, khỏe mắt đuôi lông mày đều là lười biếng tận xương mị ý. Nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ Vân Chỉ Lan, nàng không có kinh, không có giận, khóe môi ngược lại hơi hơi dương lên. Vân Chỉ Lan chỉ cảm thấy não hải bên trong nổ tung trống rỗng, huyết dịch khắp người trong nháy mắt đóng băng. Tông chủ, một nguyệt hoa. Nàng cứng tại nguyên chỗ, liền hô hấp đều đã quên. Cũng ngay tại lúc này, kẹt kẹt, bên cạnh thân cách đó không xa, mảnh kia cửa phòng không hề có điểm báo trước mở. Chương 661, tỷ muội quá nhiều, thói quen liền tốt. Chương 661, tỷ muội quá nhiều, thói quen liền tốt. Cửa làm sao mở? Vân Chỉ Lan tư duy trong nháy mắt ngừng. Xong, vị tông chủ đại nhân phát hiện, tự tiện xông vào tông chủ bế quan cấm địa, nhìn trộm tông chủ tư ẩn. Dựa theo môn quy, cái này sợ không phải muốn đi lôi chỉ bên trong ngâm lên 3 năm 5 năm. Không đúng, cái này giống như không phải trọng điểm. Trọng điểm là tông chủ nàng. Nàng thế mà. Vân Chỉ Lan não hải bên trong hiện ra ngày bình thường cái kia ngồi ngay ngắn giao chỉ thánh điện chỗ cao nhất, thần sắc đạm mạc, uy nghi tự nhiên một nguyệt hoa. Nàng một đạo ánh mắt, liền có thể làm cho cả giao chỉ câm như hến. Nàng nghiêm khắc, cao ngạo, đáng sợ, phảng phất là cửu thiên phía trên không nhiễm phàm trần thần nữ. Vân Chỉ Lan thậm chí cảm thấy đến, tông chủ dạng này tính tình, sẽ vĩnh viễn như vậy thanh lãnh địa phủ khám chúng sinh, vĩnh viễn sẽ không cùng bất luận cái gì nam tử sinh ra gốc mắc, càng sẽ không hưởng thụ được chính mình như vậy khoái lạc. Có thể, nhưng trước mắt này mỹ thái nảy sinh, sóng mắt lưu chuyển ở giữa cơ hồ có thể chảy ra nước nữ nhân, thật là nàng sao? Như vậy thánh khiết không tì vết ngọc thể, lại cam tâm tình nguyện phục trên đất, đem cái kia vòng trăng tròn giống như thánh khiết nhổng lên thật cao, nên đón. Bộ dáng này, quả thực so với chính mình bạn dục thánh thể triệt để mất khống chế lúc còn muốn. Không đúng không đúng, đây cũng không phải là trọng điểm. Vì cái gì Mặc Vũ lại ở chỗ này cùng tông chủ? Bọn hắn là khi nào thì bắt đầu? Nàng biết Mặc Vũ bên người từ trước tới giờ không thiếu hồng nhan chi kỷ, có thể nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ở trong đó vậy mà lại có giao chỉ tối cao người cầm quyền. Còn có, bọn hắn mở cửa làm gì? Chính mình không cẩn thận thấy được, để cho mình vụng trộm chạy đi không phải tốt sao? Tại sao muốn mở cửa a? Nàng suy nghĩ miên man, gương mặt nhiệt độ cao đến dọa người, thân thể cũng bởi vì thể chất nguyên nhân, bắt đầu không bị khống chế như nhuộn ra, nóng lên. Ướm nước quang tiếng vang, nương theo lấy nồng đậm mùi thơm, theo trong khe cửa phiêu tán đi ra, để cho nàng chân tay luống cuống, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ngay tại nàng sắp bị ép đến lúc, Mặc Vũ từ bên trong cửa giằng giặc chuyển đến. Còn sững sờ ở bên ngoài làm cái gì, tiến đến. A, tốt. Vân Chỉ Lan đầu trống rỗng, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, cứng đờ di chuyển bụi ngọc, đi vào. Cửa phòng khép lại, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thơm trong nháy mắt đem nàng bao khỏa. Đó là một nguyệt hoa trên thân đặc hữu thanh lãnh liên hương, so ngày thường càng thêm nồng đậm, dễ ngửi vô cùng. Có thể mùi thơm này là làm sao tới, nàng lại quá là rõ ràng. Nàng vô ý thức nín thở, nhưng thể nội vạn dục thánh thể lại giống như là gặp bộ phẩm, điên cuồng sôi trào. Nàng cố nén run chân xúc động, ánh mắt lại không bị khống chế hướng phía trước nhìn lại. Dưới ánh đến, quang ảnh mờ nhạt. Một nguyệt hoa phục trên đất, trên thân lỏng lỏng lẻo lẻo treo một kiện trắng như tuyết cung trang. Vài áo đã sớm bị đổ mồ hôi thấm đẫm, như cánh ve giống như dán chặt lấy nàng trắng nõn như son da thịt, phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Váy áo chỗ lờ mờ có thể thấy được bị thô bạo xé rách dấu vết. Nàng tấm kia thanh lãnh tuyệt thế trên ngọc dung, giờ phút này tràn đầy say lòng người đỏ hồng, ngày bình thường uy nghi ngàn vạn mắt vượng ánh nước liễm diễm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đều là vô biên cảnh xuân cùng thực cốt mỹ. Vân Chỉ Lan cũng không biết bọn hắn gọi mình vào làm chi, không biết nên đứng tại đâu, lại cái kia dùng biểu tình gì, chỉ có thể ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mặc Vũ quay đầu lại, gặp nàng bộ này đần độn bộ dáng khả ái, không khỏi bật cười. Mà giờ khắc này một nguyệt hoa, nơi nào còn có nửa phần tâm tư đi quản người khác. Nàng chết cắn nở nang môi dưới, muốn đem cái kia sắp hướng nát cổ họng ngâm nga đều nuốt trở lại trong bụng, có thể phá nát thanh âm rung động vẫn như cũ theo giữa hàm răng từng tia từng sợi tràn ra, câu hồn bạc phách. Đại đạo, nàng đối đại đạo lý giải, sắp được xuất hiện sai lầm. Dương chi nhất đạo, cố nhiên là mãnh liệt như hỏa sơn, bá đạo tuyệt luân, có thể âm chi nhất đạo cũng có thể như thế. Nàng hôm nay cũng coi là đều hiểu một lần. Vân Chỉ Lan đầu góc hỗn loạn thành hỗn loạn. Chính mình cái này, xem như xếp hàng sao? Cái kia, vậy mình liền đợi chút đi. Nàng chính hoang đường nghĩ đến, Mặc Vũ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngốc đứng đấy làm cái gì, lại tới chút. A, Vân Chỉ Lan chất phát lên tiếng, thân thể so nao từ trước một bước làm ra phản ứng, cứng đờ di chuyển bước liên tục, đi tới Mặc Vũ bên cạnh. Quá gần, gần đến làm cho nàng có thể rõ ràng trông thấy tông chủ đại nhân cái kia trắng non trắng hơn tuyết ngọc cơ phía trên, hiện ra một tầng tinh mịn ánh nước, chân bóng tinh tế tỉ mỉ đến tìm không thấy một tia tì vết. Dưới da thịt, màu xanh nhạt tinh tế mạch lạc như ẩn như hiện. Tấm kia ngày bình thường thanh lãnh uy nghi, không giận tự uy trên dung nhan tuyệt thế, giờ phút này mắt vượng gấp hạp, cánh bướm giống như thon dài tiệp vũ không chỗ ở run rẩy, nhiễm lấy trong suốt ẩm ý, làm cho người thương tiếc. Cái này, đây quả thật là cái kia để cho nàng từ nhỏ sợ đến lớn một nguyệt hoa sao? Ngay tại nàng thất thần thời khắc, một cái ấm áp đại thủ nắm trụ eo nhỏ của nàng, đem nàng đưa vào một cái quen thuộc trước ngực. Mặc Vũ cúi đầu, tại nàng lạnh buốt trên môi nhẹ nhàng mổ một chút. Thế nào, hù dọa? Vân Chỉ Lan vô ý thức khẽ gật đầu, mi mắt khẽ run, nhưng thủy chung không dám đưa ánh mắt về phía một nguyệt hoa. Hô, thử, phục trên đất một nguyệt hoa lại đột nhiên phát ra sen lẫn thở dốc hừ nhẹ, thanh âm khàn khàn lại câu người vừa mới. Tiểu Vũ, hô, không phải cũng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ, hiện tại ngược lại tốt ý tứ. Cười Chỉ Lan, ấn như vậy tiểu mị tận xương thanh tuyến, nghe được Vân Chỉ Lan đáy lòng đều tê. Nguyên lai, là vừa vặn mới bắt đầu sao? Đột nhiên như vậy sự tình, không kinh ngạc mới kỳ quái đi. Mặc Vũ bật cười, cánh tay nắm thật chặt, để trong ngực Vân Chỉ Lan có thể càng an ổn dựa vào chính mình. Chỉ Lan nuốt ở Mặc Vũ trong ngực, sao động nội tâm cuối cùng thoáng an định một chút. Nàng giống như có chút minh bạch hiện tại là tình huống gì. Có thể, nhưng vẫn là tốt xấu hổ A tông chủ đại nhân vừa mới tìm Mặc Vũ, thế mà lại là vì loại này sự tình. Không cần thần trương, không có quan hệ. Mặc Vũ tay tại nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ an ủi, ấm giọng an ủi. Nhiều tỉ muội như vậy, chung quy sẽ có một ngày như vậy, sớm muộn đều muốn thói quen. Vân Chỉ Lan khóc không ra nước mắt. Nàng sợ chính là cái này sao? Đổi lại bất kỳ một cái nào tỉ muội, nàng nhiều lắm là cũng là một chút thẹn thùng một chút, nhưng trước mắt này bị là tông chủ a. Nàng từ nhỏ đã sợ tông chủ, sợ muốn chết. Hai chân đã mềm đến sắp đứng không vững, nếu không phải bị Mặc Vũ toàn bộ vòng trong lực, nàng chỉ sợ đã co quắp ngã trên mặt đất. Có thể nàng lại không dám áp sát quá gần, bởi vì chỉ cần thoáng khẽ động, liền sẽ không cẩn thận đụng phải một tông chủ. Hết lần này tới lần khác nàng cái kia bất tranh khí thể chất, càng sao động. Thể nội nhiệt lưu điên cuồng tán loạn, để cho nàng khó chịu gấp, nhìn qua gần trong gang tấc Mặc Vũ, đầy trong đầu nghĩ đều là những cái kia xấu hổ mở miệng sự tình. Mặc Vũ ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, vốn là nông rộng quần áo lên tiếng mà rơi, xếp tại mảnh khảnh mắt cá chân một bên. Băng cơ ngọc cốt, không có chút nào che lấp triển lộ tại hơi lạnh trong không khí. Vân Chỉ Lan xấu hổ đến sắp ngất đi, còn sót lại lý trí để cho nàng muốn phải thoát đi, nhưng thân thể lại thành thật hướng Miêu Tạ Vũ thân cận. Chỉ Lan, hô, còn do dự cái gì? Đến nơi này tới, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Chương 662, 222 chương 662, 222 một nguyệt hoa thanh âm tiểu mị tận xương, lại dẫn một tia khẳng khẳng, trở thành đệ sập lạc đà sau cùng một con cỏ. Vân Chỉ Lan trong mắt lý trí bị tình dục cường hồng triệt để chìm ngập. Nàng rốt cuộc khống chế không nổi, học một nguyệt hoa bộ dáng, chậm rãi ép xuống thân thể. Thấy tình cảnh này, Mặc Vũ khẽ môi câu lên một vệt ý cười, cũng không khách khí nữa. Cùng lúc đó, giao chỉ tông chủ điện bên ngoài, hai đạo tuyệt thế thân ảnh cùng nhau mà tới. Một vị thân mang ung dung hoa quý bay tím, đi lại ở giữa tự có mẫu nghi thiên hạ đoàn trang cùng uy nghi. Một vị khác thì áo trắng như tuyết, dáng người thức tha, mặt che một tầng mông lung lụa mỏng, thanh lãnh khí chất giống như quảng hàn cung bên trong không nhiễm phàm trần trích tiên, di thế mà độc lập. Người đến ngừng bước, một nữ đệ tử tiến lên một bước, mặc dù trong lòng biết người đến khí độ bất phàm, nhưng chỗ chức trách vẫn như cũ kiên trì đưa các nàng ngăn lại. Tông chủ đang lúc bế quan, không gặp khách lạ. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh một tên khác nữ đệ tử liền đống nhiên kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng: "Người tốt dung à, Vân trưởng lão cũng không dám cản, lại dám như thế cùng Thái Thanh Thánh chủ nói chuyện." "A." Lúc trước tên kia nữ đệ tử giật nảy mình. Xong, chính mình thế mà không nhận ra được. Lăng Vận Tuyết đương nhiên sẽ không cùng một tên tiểu bối tính toán, nàng xem thấy nơi xa rộng rãi đại điện, đại mi cau lại, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ. "Không sao, ta cùng Nguyệt Hoa tông chủ có chuyện quan trọng thương lượng, còn thỉnh thay thông báo một tiếng." "Vâng." "Là..." "Tiền bối đợi chút." Hai tên nữ đệ tử lấy ra truyền tin ngọc phù, thi pháp thông báo. Chờ đợi khe hở, Lăng Vận Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, đáy lòng nổi lên một trận phiền muộn. Cái này một cái hai cái, là đã hẹn a. Làm sao đều chọn loại này thời điểm bế quan? Đầu tiên là đi Thiên Huyền Thánh Địa tìm Diệp Tịch Mi, kết quả nói là tại bế tử quan. Muốn thuận đường nhìn xem tiểu vũ, lại bị cáo biết rõ sớm đã ra ngoài. Bây giờ đến giao chỉ, ánh trăng vậy mà cũng đang bế quan. Lăng Thanh Nguyệt an tĩnh đứng tại sư phụ bên cạnh thân, thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa Vân Hải. Nàng vốn là muốn đi Thiên Huyền Thánh Địa nhìn xem Mặc Vũ, lại không nghĩ bùa hụt, liền dứt khoát bồi tiếp sư phụ tới cái này giao chỉ thánh địa. Một lát sau, hai người bước nhanh đi trở về, cung kính nói: "Hồi bẩm thánh chủ, tông chủ có lệnh, thỉnh hai vị nhập điện chờ." "Ừm." Lăng Vận Tuyết nao nao, vừa rồi còn nói đang bế quan, sao nhanh như vậy liền có đáp lại. Nàng không kịp nghĩ nhiều, đối với bên cạnh Lăng Thanh Nguyệt nói câu đi liền mở ra chân dài, ung dung thân ảnh trực tiếp hướng về đại điện bước đi. Một bên khác, Vân Chỉ Lan triệt để phản ứng lại. Nàng cả người nằm rạp trên mặt đất, giống con bị hoảng sợ đa điều, hai tay ôm đầu, đem khuôn mặt chôn thật sâu tiến trong khuỷu tay, chỉ lưu cho Mặc Vũ một cái trắng như tuyết tròn trịa bóng lưng. Mình rốt cuộc đang làm gì a? Làm sao lại thật? Mắc cỡ chết người ta rồi. Lạnh buốt sàn nhà dán vào nóng hổi da thịt, lại không có cách nào tưới tắt cái kia theo thực chất bên trong bốc cháy hỏa diễm. Nàng toàn thân khẽ run. Nàng lặng lẽ theo trong khuỷu tay xốc lên một cái khe, len lén liếc hướng một nguyệt hoa. Chỉ liếc một chút, liền để cho nàng tâm thần rung mạnh. So với vừa mới càng quá phận. Mị nhãn như tơ, miệng thơm khẽ nhếch, không ngừng mà gấp rút thở hổn hển. Bộ dáng kia, nơi nào còn có nửa phần giao chỉ tông chủ uy nghiêm cùng thanh lãnh. Có lẽ, đây mới là nàng chân chính diện mạo đi. Vân Chỉ Lan trong lòng hoảng hốt nghĩ, nguyên lai cao cao tại thượng, làm cả tông môn đều kính sợ không thôi tông chủ, cũng cuối cùng chỉ là một cái khát vọng được yêu thương, sẽ vì này trầm luân nữ nhân. Một hồi lâu, một nguyệt hoa mới thoáng tìm về một tia thần trí, nàng thở hổn hển, thanh âm dính đến dường như có thể bóp ra nước đến, mang theo như nói mê mê ly. "Tiểu Vũ, người tuyết gì?" Nàng cũng tới. Mặc Vũ động tác hơi ngừng lại, hơi kinh ngạc. "Tuyết gì?" Lăng Vận Tuyết cái kia ung dung hoa quý, phong vận vô song rung động lòng người bộ dáng trong nháy mắt hiện lên ở não hải, để trong lòng hắn lại là một trận khô nóng. Hắn không khỏi âm thầm khiển trách chính mình, trong miệng cũng còn không ăn xong, sao có thể nghĩ đến trong chén đây này. Lần sau sẽ bàn. Hiện tại, vẫn là trước chú trọng người trước mắt. Mặc Vũ nháy mắt rung động, lại làm sao có thể giấu giếm được một Nguyệt Hoa. Nàng dáng chống đỡ lấy thân thể, nghiêng đi đổ mồ hôi đầm địa mềm mại khuôn mặt, bị nhãn như tơ liếc xéo Miêu Tả Vũ, cười duyên nói: "Lạc Lạc, nghĩ không ra chúng ta Tiểu Vũ, mà ngay cả ngươi Tuyết Di đều không buông tha. Thật là một cái lòng tham tiểu sắc lang đây. Muốn hay không? Một Di giúp ngươi, giúp ngươi cầm xuống nàng." Một bên Vân Chỉ Lan xấu hổ gương mặt nóng hổi. Quả nhiên, cao cao tại thượng một tông chủ, trong âm thầm đúng là bộ dáng như vậy. Liên loại lời này đều có thể nói ra được. Mặc Vũ nội tâm bật cười, Mộc Di cái này nhưng là đoán sai. Nàng làm sao biết, chính mình đã sớm đem Tuyết Di cho ăn xong lau sạch. Bất quá, hắn vẫn chưa điểm phá. Giữ lấy cái này bí mật, đến lúc đó cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Tuyết Di nàng tới làm cái gì? Mặc Vũ theo miệng hỏi. Ta nào biết được. Một Nguyệt Hoa thanh âm phá toái mê ly, gần như không thành điều. A, đúng rồi. Tới hai cái. Người cái kia chưa qua môn đạo lữ, Thanh Nguyệt, cũng cùng đi theo. Nói tức này, một Nguyệt Hoa mị nhãn ngậm giận quét Mặc Vũ liếc một chút, thở dốc nói: "Nhìn tới, ngươi vẫn là càng ưa thích ngươi cái kia vị hôn thê chút, vừa nhắc tới nàng thì kích động như vậy." Mặc Vũ trong lòng cười thầm, lại đoán sai. Lần này câu trả lời chính xác là 222. Một Nguyệt Hoa mê ly sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần lười biếng cùng bất đắc dĩ, thở dốc nói: "Tiểu Vũ, dịu ta lên, các nàng còn ở trong đại điện chờ lấy đây." Mặc Vũ nắm nàng không đủ một nắm eo nhỏ nhắn, hơi vừa dùng lực, một Nguyệt Hoa liền thuận thế đứng thẳng người lên. Lúc này, một cái mềm mại mềm nhắn tay ngọc chợt đè xuống mu bàn tay của hắn, ngăn trở hắn động tác. Dạng này liên hảo, nàng có thể có cái gì đại sự? Mặc Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới một Di thế mà cũng như thế sẽ chơi. Bất quá bởi vì bây giờ còn có càng kỳ quái hơn, loại này phổ phổ thông thông, hắn đều quen thuộc. Vân Chỉ Lan thì cúi đầu một mảnh hỗn loạn. Không phải muốn đi gặp Thái Thanh Thánh chủ sao? Làm sao còn không có? Giao Chỉ Tông chủ điện bên trong, Lăng Vận Tuyết ngồi ngay ngắn chủ vị bên cạnh, dáng vẻ đoan trang, ung dung hoa quý. Nàng bưng lên bàn lên linh trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đại Mi lại từ đầu đến cuối không có mở giãn ra. Ánh trăng đến cùng tại làm cho gì? Truyền tin nói đang bế quan, lại làm cho các nàng nhập điện chờ. Bây giờ nửa canh giờ đều đi qua, vẫn như cũ không thấy bóng dáng, liền cái đến đây dâng trà đệ tử đều không có. Lăng Thanh Nguyệt an tĩnh đứng ở sau lưng sư phụ, áo trắng như tuyết, mặt che lụa mỏng, thanh lành ánh mắt rơi ở ngoài điện, giống như một đóa trong u cốc lặng yên nở rộ tuyết liên, di thế mà độc lập. Nàng cũng đang suy nghĩ Mặc Vũ, không biết hắn bây giờ người ở phương nào, có mạnh khỏe hay không, tu vi lại tinh tiến bao nhiêu. Đúng lúc này, Lăng Vận Tuyết bên hông truyền tin ngọc phù đống nhiên nổi lên linh quang, nàng kinh ngạc lấy ra, thần thức dò vào, đúng là một Nguyệt Hoa. Nàng đôi mi thanh tú nhỏ càng chặt hơn. Đây là tại bế cái gì tử quan, mà ngay cả bóng người đều không gặp được, chỉ có thể dựa vào ngọc phù truyền tin. Nàng vô ý thức liền tiếp thông truyền tin. Chương 663, đều đang đợi hắn. Chương 663, đều đang đợi hắn. Một Nguyệt Hoa cánh tay ngọc rắn nhẹ, đem Mặc Vũ ép đến, chính mình thì khoản bảy eo nhỏ nhắn, chậm rãi ngồi thẳng. Như thác nước tóc xanh trượt xuống, che lại nửa bên cảnh xuân, nàng nở nang bay động tuyết đồn tại trên nệm êm nhẹ nhàng xê dịch, vặn vẹo uốn éo, tìm được một cái tư thế thoải mái, mới thăm thẳm phun ra một miệng lan khí. Trượt xuống cung trang bị tay trắng nhẹ khép, che giấu cái kia mảnh làm cho người hoa mắt thần mê phong quang. Nàng đưa tay sửa sang nhỏ loạn tóc mai, lại dùng linh lực đem trên sợi tóc nhiễm sữa nước đọng xóa đi, thuận thế sát qua yên môi đỏ sừng, lau sạch vừa mới sơ xuất tràn ra ngụm nước. Một bên khác, xa sợ Vân trưởng lão vẫn như cũ duy trì đà điệu tư thái, chấm như tuyết sợi tóc rủ xuống, đem khuôn mặt chôn thật sâu lên. Không dám nhìn, không dám nghe, cả người cơ hồ muốn cuộn thành một đoàn. Chỉ là nàng đem cặp kia trước kia rối thẳng thon dài đùi ngọc thu nạp, đổi thành đoan chính ngồi trồm hôm chi tư. Kể từ đó, cái kia vốn là nở nang sung mãn nồng, đường cong càng lộ ra vịnh cao tròn trịa, thật mỏng quần sam kề sát trên đó, giống như đào mật đồng dạng, dường như nhẹ nhàng bóp liền có thể thấm ra ngọt ngào nước. Mặc Vũ gối lên cánh tay, nằm trên mặt đất, ánh mắt theo đưa lưng về phía hắn Vân Nhi trên thân, lại chuyển đến ngay tại chỉnh lý dung mạo một Nguyệt Hoa trên thân. Như thế cảnh đẹp, thật là chăm xem không chán. Rốt cục, một Nguyệt Hoa lần nữa khôi phục bộ kia thanh lãnh cao quý, uy nghi khắp nơi giao chỉ tông chủ bộ dáng. Nàng làm vung tay lên, một mặt chân bóng như gương màn nước tại trước mặt triển khai. Quang ảnh lưu chuyển ở giữa, Lăng Vận Tuyết cái kia thân mang váy tím, ung dung hoa quý tuyệt mỹ thân ảnh, rõ ràng hiện lên ở màn nước phía trên. Một bên khác, Lăng Vận Tuyết nhìn lấy một Nguyệt Hoa, đại mi cao lại. Hôm nay ánh trăng nhìn hơi khác thường, chỉ thấy mặt nàng như đào hoa, hai gò má lộ ra một tầng còn chưa mở đi ửng đỏ, một đôi mắt phượng ánh nước liễm diễm, sóng ánh sáng lưu chuyển ở giữa, so trong ngày thường càng nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được mỹ ý cả người xem ra, phong vận càng hơn trước kia, dường như bị linh tuyển tưới nước qua đồng dạng, càng lộ ra thành thục nợ nàng, nước nhuận rung động lòng người. Chẳng lẽ là giao trì thánh thủy lại thăng cấp, lại có như thế kỳ hiệu? Ngay tại Lăng Vận Tuyết âm thầm suy nghĩ lúc, một Nguyệt Hoa tựa hồ cảm giác có chút không thoải mái, đoan trang dáng người cực nhẹ nhỏ vặn bèo bốn léo, điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Phốc phốc, một cái cực kỳ thanh âm rất nhỏ vang lên, như có như không. Một Nguyệt Hoa ánh mắt ngưng tụ, chợt khôi phục như thường, môi đỏ khẽ mở, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Vận Tuyết, đến ta giao trì, vì chuyện gì? Lăng Vận Tuyết cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là chính mình đa tâm, khóe môi câu lên một vệt cười yếu ớt, trêu ghẹo nói: "Thế nào, không có chuyện thì không thể đến ngươi chỗ này ngồi một chút?" Ta có thể cũng không như ngươi vậy nhàn." Một Nguyệt Hoa nói. "Ngươi?" Lăng Vận Tuyết nghe vậy bật cười, "Ngươi đều đại thừa đỉnh phong đã bao nhiêu năm, lại chậm chạp không cách nào đột phá, có thể có cái gì tốt bận điệu?" đứng ở sau lưng sư phụ Lăng Thanh Nguyệt, thanh lãnh ánh mắt rơi vào màn nước bên trong một nguyệt hoa trên thân, trong lòng đồng dạng nổi lên một tia cảm giác quái dị. Một tông chủ cho nàng cảm giác rất không thích hợp, có thể cụ thể là lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Mạc Vũ nghe hai người đối thoại, trong lòng cười thầm. Hắn cách gần đó, cảm giác đến rất rõ ràng, Mục Di giờ phút này mặt ngoài nhìn lấy bình tĩnh không lay động, kỳ thực nội tâm không biết có bao nhiêu khẩn trương. Hắn buồn bực ngán ngẩm nằm trên mặt đất, ánh mắt theo trần nhà rời, tiện tay nắm lên bên cạnh một gốc tiên hủy. Đây là giao chỉ đặc sản chỉ lan tiên hoa. Hoa này có chút bất phàm, toàn thân trắng mướt, đầu phộng hai bên, thánh khiết không tì vết. Chuyến văn hoa này thụ thiên đạo chiếu cố, thiên sinh liền cố linh trí, tu vi càng là có thể so với hợp thể kỳ đại năng. Làm giao chỉ người làm mượn, chiếu cố tốt tông môn bên trong tiên hoa, tự nhiên là chức trách của hắn chỗ. Mạc Vũ đầu ngón tay hiện lên một điểm linh dịch, tại cái kia tiểu nộn cánh hoa trắng như tuyết phía trên nhẹ nhàng xoay một vòng, để linh dịch đều bơi lên ra. Linh dịch chạm đến cánh hoa, cấp tốc thẩm thấu. Rất nhanh, nguyên bản trắng thuần cánh hoa liền bị tẩm bổ đến bóng loáng nước nhuận, dường như bao trùm lên một tầng trong suốt sáng long lanh màng mỏng, tiểu diễm mát. Có linh dịch này tẩm bổ, chắc hẳn phía sau nụ hoa liền có thể sinh trưởng đến càng tốt hơn, mở cũng càng kiểu diễm. Phát giác được hắn động tĩnh, gốc cây kia chỉ lan tiên hoa cũng làm ra đáp lại. Thánh khiết cánh hoa nhẹ nhàng dựa vào Mạc Vũ tay, tại đầu ngón tay của hắn hơi run rẩy, trắng muốt cánh hoa giống như mở giống như hợp, phản phất tại biểu đạt nhạy cơn cùng hân hoan. Mạc Vũ cảm nhận được nó đáp lại, khóe môi không tự giác câu lên. Ân, người làm vườn công tác cũng là như thế giản dị tự nhiên, lại làm cho người vui vẻ. Nhất là tại chính mình tỉ mỉ chăm sóc dưới, nhìn lấy hoa nhi càng sung mãn, dài đến cùng cái bánh bao chay giống như, loại kia cảm giác vui sướng cảm giác, căn bản không thể thay thế. Mà nước bên trong, Lăng Vận Tuyết cùng một Nguyệt Hoa nói chuyện phiếm còn đang tiếp tục. Chỉ nghe Lăng Vận Tuyết cười nhẹ trêu ghẹo nói, nói đến, ngươi cái kia công pháp còn không có đầu mối, dự định khi nào bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá? Lại không nắm chặt, ta muốn phải đuổi kịp ngươi. Muốn ta nói, ngươi không bằng trọng tu được, toàn bộ như thế kỷ hoa công pháp, hiện tại tốt, không có cách nào đột phá à? Một Nguyệt Hoa nghe vậy, thanh lãnh mắt phượng hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt rơi vào Lăng Vận Tuyết trên thân, thần thức không để lại dấu vết nào qua. Đại thừa 9 tầng. Nàng trong lòng hơi rung, lần trước gặp nhau, Lăng Vận Tuyết không vẫn chỉ là đại thừa 6 tầng a. Lúc này mới bao lâu, lại có như thế tinh tiến. Mà nước một chỗ khác, Lăng Vận Tuyết không tự chủ được hiện ra cùng Mạc Vũ những cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn ngày đêm. Trắng non trên gương mặt phi lên hai mặt rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ, để cho nàng cái kia ung dung hoa quý khuôn mặt tăng thêm mấy phần kiều diễm. Ban đầu cái kia 3 ngày, quả thật làm cho nàng tốt vài ngày đều không xuống giường được giường. Có thể tư bị kia, vậy được quả, cũng là thực sự. Liên phá tam cảnh, bực này tốc độ, nói ra sợ là không người dám tin. Chỉ tiếc, đến tiếp sau sẽ cùng hắn song tu, hiệu quả liền không có như vậy rõ rệt. Bất quá trình vẫn như cũ rất hạnh phúc. Một Nguyệt Hoa trong lòng kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền khôi phục không hề bận tâm. Nàng chỉ coi là đối phương được cái gì thiên đại cơ duyên, vẫn chưa truy đến cùng. Chúc mừng, xem ra phi thăng ngày không xa. Ta cùng ngươi khác biệt, tại cái này giới còn có không bỏ xuống được đồ vật, không đội mà đi. Không bỏ xuống được. Lăng Vận Tuyết mày liễu gảy nhẹ, cho là nàng nói là toàn bộ giao trì thánh địa, không khỏi bật cười nói: "Ngươi nha, cũng là quan tâm mệnh. Con cháu tự có con cháu phúc, thông môn sự tình, cũng nên buông tay để bọn hậu bối đi sống sáo." Cách đó không xa, quần thành một đoàn vận trưởng lão nghe nói như thế, tàng tại trắng như tuyết dưới sợi tóc đầu vụng trộm điểm một cái. "Đúng đúng đúng. Thái Thanh Thánh chủ nói đến quá có đạo lý. Tông chủ liền nên học một ít nhân gia, đừng quản rộng như vậy, cũng đừng ngày ngày nhớ làm sao trừng phạt phạm sai lầm trưởng lão. Tuy nhiên chính mình không có bị phạt qua, nhưng nhìn lấy người khác bị phạt, nàng cũng rất sợ hãi a." Một Nguyệt Hoa tự nhiên không phải tâm hệ giao trì, nàng cái kia thanh lãnh ánh mắt không để lại dấu vết hướng sau thoáng nhìn, rơi vào Mạc Vũ trên thân. Nàng không bỏ xuống được, là hắn. Nhưng lời này, nàng đương nhiên sẽ không đối Lăng Vận Tuyết giải thích. Mạc Vũ vẫn như cũ buồn bực ngán ngẩm nằm, đầu ngón tay dính lấy linh dịch, tại cái kia gốc chỉ làn tiên hoa kiểu nộn trên mặt cánh hoa nhẹ nhàng đảo quanh, đối hai vị thánh địa chi chủ trò chuyện mắt điếc hai ngơ. Đúng lúc này, Lăng Vận Tuyết bỗng nhiên lại nói: "Có điều, nhắc tới cũng kéo léo, ta cũng sẽ không đội vã phi thăng, còn có thể cùng ngươi một đoạn thời gian." Nàng khẽ môi mỉm cười, mang theo ôn nhu cùng ngọt ngào: "Ta tại hạ giới cũng muốn chờ một người." Một Nguyệt Hoa ngồi ngay ngắn dáng người mấy cái không thể xem xét giật giật. "Người? Nam hay nữ vậy? Có liên quan gì tới ngươi? Vì sao muốn chờ?" Lăng Vận Tuyết cười khẽ một tiếng, nghiêng qua nàng liếc một chút. "Chỉ là ta một vị hậu bối thôi, ngươi khi nào cũng biến thành như vậy thích đánh nghe." Một Nguyệt Hoa không có hỏi tới, nàng cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào Mạc Vũ trên thân, môi đỏ khẽ mở, chuyển âm nói: "Nghe không, ngươi Tuyết Di vẫn là một thân một mình đây. Một Di giúp ngươi tác hợp, có lẽ có thể thành." Mạc Vũ nghe vậy, trong lòng bật cười. "Tuyết Di chờ người, có thể chẳng phải là chính hắn a?" Đúng vào lúc này, hắn vuốt cánh hoa chỗ đầu ngón tay, đột nhiên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Mạc Vũ khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy gốc cây kia chỉ làn tiên hoa lại mở ra cánh hoa, nhẹ nhàng cắn ở ngón tay của hắn, cánh hoa hơi hơi mấp máy, khẽ co khẽ rút, như muốn đem hắn cả ngón tay đều nuốt vào kiểu nộn trong nhụy hoa. Chương 664, Thiên địa dị biến. Chương 664, Thiên địa dị biến. Mạc Vũ nhìn lấy cái này tham ăn chỉ làn tiên hoa, trong lòng đông cảm giác buồn cười. Hắn nhẹ nhàng kéo ra ngón tay, lại phát giác cắn đến cực gấp, đúng là không nhúc nhích tí nào. Nhìn trắng non vô hại, khí lực cũng không nhỏ, không hổ là đem tu vi tất cả đều điểm vào cái này thôn vệ một đạo phía trên tiên thảo. Mạc Vũ chơi lớn gan lên, dứt khoát lại đưa ngón tay giữa ra cùng ngón áp út, tại cái kia cánh hoa chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, muốn nhìn một chút nó đến tột cùng có thể lòng tham đến loại tình trạng nào. Ai ngờ, cái kia trắng muốt cánh hoa khép kín càng chặt hơn, chết cắn ở hắn một ngón tay không thả, mặc cho hắn như thế nào đùa, cũng là không chịu há miệng. Mặc Vũ thấy thế, càng là cảm thấy thú vị. Đã thích ăn, vậy liền hẳn là ăn chút mới lạ. Hắn đem cái kia hai ngón tay cưỡng ép hướng cánh hoa trong khe hở chen. Thế mà dù sao cũng là thiên thảo, nhìn như non mềm, kỳ thực cứng cỏi dị thường, kín kẽ, mặc hắn như thế nào hành động, đều không thể dung chuyển. Bộ dáng kia, như cái ngậm lấy đúng vũ cao su không chịu nhả ra phấn nộn trẻ sơ sinh, bướng bỉnh đến đáng yêu. Hắc, vẫn rất kén ăn. Mặc Vũ bật cười, cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ đem cái kia bị ngậm lấy ngón tay, nhẹ nhàng quậy quậy, muốn thử thăm dò như vậy có thể hay không để nó nhả ra. Chỉ Lan tiên hoa toàn thân run lên, cánh hoa mấp máy đến càng gấp rút, nhưng như cũng không chịu nhả ra, ngược lại cắn vào càng chặt hơn. Mặc Vũ lấy nó không có cách, đành phải từ nó đi, đem tâm thần một lần nữa tìm đến phía hai vị kia thánh chủ nói chuyện với nhau. Dù sao cũng sẽ không thật đem tay mình chỉ ăn. Cũng đúng lúc này, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, cái kia chỉ Lan tiên hoa run lên bần bật, lại hướng Mặc Vũ trên mặt phun ra một cỗ trong suốt sáng long lanh mật hoa, văng hắn mặt mũi tràn đầy đều là. Trong veo mùi thơm ngào ngạt hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Màn nước một chỗ khác, Lăng Vận Tuyết chính ngậm cười nói cái gì đó, nghe được cái này dị hưởng, không khỏi chân mày cau lại. Ánh trăng, người bên kia thanh âm gì? Một nguyệt hoa thanh lãnh mắt vượng liếc qua Mặc Vũ, cùng trên mặt hắn cái kia cánh hoa mật, bình tĩnh nói, không có chuyện gì, trong điện nuôi một gốc linh thực mở, động tĩnh hơi lớn. Lăng Vận Tuyết nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, giao chỉ thánh địa khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, chợt có dị hưởng cũng thuộc về tầm thường. Quân mình trong góc tiểu xã sợ Vân trưởng lão, thân thể mềm mại run lợi hại hơn. Làm sao còn chưa nói xong, hai vị này thánh chủ trò chuyện, đến cùng cái gì thời điểm mới có thể kết thúc a? Chính mình thật thật là khó chịu a. Mặc Vũ bị phun ra một mặt, cũng là dở khóc dở cười. Hắn rội ra đầu lưỡi, tại khỏe môi nhẹ nhàng một liếm, một cỗ trong veo cam liệt tư vị trong nháy mắt tại vị giác thượng tán mở. Linh khí dư giả, tư vị tuyệt hảo, không hổ là tiên hủy tinh hoa. Bất quá nha, vậy mà như thế tinh lịch, dám phun ra chính mình một mặt, vẫn là đến làm nhẹ tiểu trừng phạt. Đầu ngón tay hắn phát lực, dùng lực đè lên. Lần này tựa hồ có phần có hiệu quả, chỉ Lan tiên hoa rốt cục an phận xuống tới, chỉ là khéo léo ngậm lấy ngón tay của hắn. Mặc Vũ lúc này mới có thể đem tâm thần triệt để tập trung đến hai vị thánh chủ đối thoại phía trên. Lúc này, màn nước bên trong Lăng Vân Tuyết, thần sắc đã không còn vừa rồi nhẹ nhõm, biến đến nghiêm túc lên. Ánh trăng, lần này tới tìm ngươi là có chính sự. Một nguyệt hoa gặp nàng thần sắc nghiêm trọng, cung thu liêm tâm thần, vớt cằm nói. Nói. Lăng Vân Tuyết trầm giọng nói, ta gần đây hệ thở rõ ràng tính quan sát thiên nguyên giới, phát hiện một tia dị thường. Thái Thanh Kính chính là Thái Thanh Thánh Địa chấn tông tiên khí, có khám phá hư vọng, thấy rõ thiên địa khả năng. Ồ, như thế nào dị thường? Một nguyệt hoa hứng thú. Thiên nguyên giới linh khí tại lấy một loại cực kỳ chậm chạp, nhưng sắc thực phương thức tồn tại tăng lên. Lăng Vận Tuyết đại mi khóa chặt. Ta đặc biệt đi một chuyến loạn tinh vực, ở bên kia linh khí tăng trưởng thứ nhất rõ rệt. Nàng dừng một chút, giải thích nói, người cái kia nhờ đến, vài ngày trước Tố Tâm tiêu diệt tinh thần thánh địa, bọn hắn khởi động địa mạch cướp đoạt đại trận, làm đến toàn bộ loạn tinh vực linh khí biến đến mỏng manh cùng cực. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ nơi đó linh khí có chút tăng trưởng, liền phá lệ rõ ràng. Một Nguyệt Hoa nghe vậy, đại mi cau lại. Nàng ngồi ngay ngắn dáng người mấy cái không thể xem xét lại điều chỉnh một chút, nở nang tuyết đồn tại trên nệm êm nhẹ nhàng xê dịch, giống như đang tìm kiếm một cái càng an ổn điểm tựa. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Thiên địa linh cơ, thủy triều lên xuống, vốn là tầm thường. Tầm thường thời điểm sát thực có khả năng. Mà nước bên trong Lăng Vận Tuyết lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị. Nhưng lần này khác biệt. Tinh thần thánh địa tòa kia địa mạch cướp đoạt đại trận bá đạo, người ta đều rõ ràng. Nó cơ hồ là tát ao bắt cá, đem loạn tinh vực tương lai ngàn năm linh lực đều sớm tiêu hao. Tại không có chút nào ngoại lực can thiệp tình hình dưới, khu vực kia linh khí tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy tự mình khôi phục, càng không nói đến tăng trưởng. Một Nguyệt Hoa ánh mắt ngưng lại, rơi vào trầm tư. Lăng Vận Tuyết lời nói không loa, loại kia bá đạo trận pháp lưu lại bị thương, không thể coi thường. Việc này, ngươi hỏi qua Tịch Mi rồi hả? Một Nguyệt Hoa hỏi. Diệp Tịch Mi tinh thông trận đạo, đối với cái này có lẽ có càng sâu kiến giải. Nhắc lên việc này, Lăng Vận Tuyết chính là một trận giận dữ, ung dung trên ngọc dung hiếm thấy hiện ra một tia mộc giận. Đi ngược lại là đi, có thể tên kia lại đang bế quan, căn bản gặp không đến người, cũng không biết tại mân mê thứ gì. Càng làm người tức giận chính là, tiểu vũ thế mà cũng không tại. Lớn như vậy một cái thúy vi phong, ngoại trừ Linh Nguyệt Thành, cái khác toàn là tiểu vũ nữ nhân. Nàng lời nói xoay chuyển, cảm khái nói. Nói đến, nàng mấy cái kia đệ tử ngược lại là không chịu thua kém, nguyên một đám lần lượt phi thăng tiên giới. Ai, thực sự là, chúng ta những thứ này làm trưởng bối, ngược lại bị bọn tiểu bối bỏ lại đằng sau. Một Nguyệt Hoa nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, thanh lánh mắt vượng không để lại dấu vết liếc mắt nằm trên đất Mặc Vũ. Người ta đều là thiên chi tiêu nữ, tu hành tốc độ đã có 102 cùng thế hệ, tính toán là không tệ. Chỉ là cùng những cái kia chân chính yêu nghiệt so ra, chung quy là kém chút. Nàng dừng một chút, lời nói dường như tùy ý, nhưng lại có ý riêng. Nói đến, thì liền tiểu vũ, bây giờ không phải cũng hợp thể đến sao? Rốt cục, nàng đem đề tài dẫn đến nơi này. Liên tiểu vũ đều không nói, làm sao tác hợp? Lời vừa nói ra, màn nước bên trong Lăng Vận Tuyết rõ ràng khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Ồ, ngươi lại cũng hiểu biết việc này. Ta còn làm ngươi vị này giao trì thánh chủ, coi là thật không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ quản ngươi đây giao trì thánh địa đây. Thế nào, ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm chúng ta những thứ này lão bằng hữu hậu bối rồi. Một Nguyệt Hoa mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói. Hắn dù sao cũng là ngươi ta nhìn lớn lên. Mặc Vũ nằm trên mặt đất, nghe hai vị thánh chủ trò chuyện lên chính mình, trong lòng liền không có hào hứng, mà chính là suy tư lên cái kia cái gọi là linh khí tăng lên. Hắn đổ là cảm thấy không thể bình thường hơn được. Thiên tiêu đại thế, hoàng kim thời đại, thường thường đều nương theo lấy linh khí khôi phục. Lấy hắn hiểu rõ đến tin tức đến xem, 100 năm tả hữu thiên nguyên giới sẽ có một trận thiên địa đại kiếp. Bây giờ như vậy biến hóa, muốn đến là thiên đạo tại tích xúc lực lượng, chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần. Bất quá, cái này cùng hắn có liên can gì? 100 năm. Mặc Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Vẫn là quá lâu. Lấy hắn bây giờ tốc độ phát triển, 100 năm về sau, sợ là thổi khẩu khí đều có thể đem cái kia cái gọi là đại kiếp cho thổi tan. Muốn hắn nói, còn không bằng sớm một chút đến, tránh khỏi chậm trễ hắn phi thăng tiên giới. Ngay tại Mặc Vũ suy nghĩ viên vong thời khắc, đầu ngón tay bỗng nhiên chuyển đến một trận dị dạng bao khỏa cảm giác. Hắn khẽ giật mình, trong mắt nhìn qua, chỉ thấy gốc cây kia tham ăn chỉ làn tiên hoa, chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ mở ra cánh hoa, thừa dịp hắn không phòng bị, đem hắn mặt khác hai ngón tay cũng cùng nhau ngập vào. Ba cái ngón tay thon dài đều bị chìm ngập. Cánh hoa hơi hơi mất máy, thỏa mãn nắm chặt, dường như rốt cục ăn vào tâm tâm niệm niệm mỹ vị, cũng không tiếp tục chịu nhả ra.